Hắn quay đầu trợn mắt nhìn về phía Trần Hy, ngươi tên tiểu tạp chủng này, lại dám ra tay đánh ta. Kẻ làm nhục người khác sẽ bị người ta làm nhục lại. Trần Hy nhàn nhạt nói ra một câu, sau đó một cước đạp ở Đỗ Mạnh miệng trên. Không sai, chính là đạp ở trên miệng của hắn. Lần này cường độ vô cùng lớn, trực tiếp đem Đỗ Mạnh hàm dưới cốt giẫm đoạn, mũi giẫm oai, cũng không biết rơi mất ít nhiều viên nhà. Một cước xuống, còn ở tức giận mắng Đỗ Mạnh lập tức không còn âm thanh, chỉ sợ đầu lưỡi đều thân không trực. Giẫm xong sau khi, Trần Hy chẳng muốn lại liếc hắn một cái, chậm rãi quá khứ đem cơ quan đóng lại. Đất trống bên trên, những kia thổ dân chậm rãi hòa tan vào đại địa bên trong. Bị thổ dân cuốn lấy Đinh Mi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, y phục trên người đã bị hán thủy ướt đẫm. Dương dầm nơi nào đó, nhìn Đỗ Mạnh bị Trần Hy đánh đổ, Viên Phong Lôi hừ lạnh một tiếng, rắc rưởi. Hắn nhìn về phía Trần Hy, trong ánh mắt đều là thâm độc. Chương 21, ta lưu nàng lưu. Hoàn toàn khác với ngoại tông sáu viện cái kia rộng lớn kiến trúc phong cách, nội tông u tính nhã trí khiến người ta sáng mắt lên. Trần Hy đến nội tông sau khi làm bộ có mấy phần hiếu kỳ đánh giá chung quanh, kỳ thực nơi này hắn cũng coi là quen biết. Lúc rời đi mặc dù mới có điều 4 tuổi, nhưng hắn khi đó đặc biệt bướng bỉnh, cả ngày ở bên trong tông chạy tán loạn khắp nơi. Bởi vì hắn là tông chủ hải tử, vì lẽ đó cũng không cần phải lo lắng làm mất. Đi đến chỗ nào, đều có người trong bóng tối bảo vệ. 10 năm sau khi, tạm biệt những kiến trúc này dường như đang mơ. Nội tông kiến trúc, nhiều lấy nhà gỗ nhà trúc làm chủ. Nay nội tông vốn là ở một đám lớn trong rừng trúc, phong cảnh đặc biệt tú lệ. Nội tông to lớn nhất kiến trúc chính là xây dựng ở vách núi nửa bên trên tòa kia Lăng Vân Điện. Chỉ có tông chủ triệu tập tông môn trưởng lão cùng viện trưởng nghị sự thời điểm mới sẽ mở ra, các đệ tử là không thể tiến vào. Trong rừng trúc, thỉnh thoảng thì có một tòa nhà gỗ nhà trúc xuất hiện ở trước mắt, đều là độc môn độc viện. Nay cùng đệ tử ngoại tông ở cùng một chỗ không giống, nội tông đệ tử đều có thuộc về mình ra. Trần Hy khi còn bé thường thường chạy loạn, vì lẽ đó biết những này xem ra đơn sơ nhà gỗ nhà trúc, kỳ thực bên trong chứa sức khá là xa hoa. Mỗi cái trong phòng, trang hoàng gia cụ đều là lấy đàn mục làm chủ, sử dụng chén đĩa bát đũa, đều là đồ bạc. Điều này là bởi vì có người nói đồ bạc sạch sẽ nhất, đến cùng có phải như vậy hay không ai có thể nói tới thanh đây. Dừng trúc mặt sau là chính là vách núi, trên vách đá có một đạo thác nước từ thiên mà rơi. Này thác nước rộng, có tới khoảng 50 mét, có thể đổ sộ. Thác nước phía dưới là cái hồ nhỏ, sau đó chạy về phía bên dưới ngọn núi. Nước sông từ trong rừng trúc xuyên qua, thanh tịnh thấu triệt. Nơi này khiến người ta tâm thần thoải mái. Viên Phong Lôi nâng phá tường Đỗ Mạnh đi ở phía trước, có thể thấy đối với Trần Hy đã hận đến tận xương thủy. Trần Hy cũng không thèm để ý bọn họ, cùng Đinh Mi sóng vai mà đi, vẫn như cũng là lạc hậu ở hai người kia mười mấy mét ở ngoài. Đây là Đinh Mi lần đầu tiên tới nội tông, vì lẽ đó cũng có vẻ hơi căng thẳng. Nói đến, nếu không có Trần Hy là lấy nàng môn hạ đệ tử thân phận vào bên trong viện, nàng cũng không có cơ hội tiến vào tới xem một chút. Chu viện trưởng an bài như vậy, cũng là muốn làm cho nàng nhiều một phen kiến thức, hay hoặc là có cái gì khác thâm ý. Trần Hy đi tới rừng trúc nơi sâu xa bờ sông nhỏ thời điểm, theo nước sông hướng về trên nhìn một chút, liền nhìn thấy xa xa vách núi treo leo thác nước, còn có bên cạnh thác nước một bên xây ở trên một tảng đá lớn trúc một tiểu lâu. Tiểu lâu kia trên dưới 3 tầng, y theo núi đá xây lên, xem ra đặc biệt đơn bạc hiểm trở lại hết sức kiên cố. Nơi đó gọi là Tử Khí Đi Về Đông Các. Đã từng, nơi đó là phụ thân hắn xử lý tông môn sự vụ địa phương. Hiện ở chỗ này, từ lâu đổi chủ. Một lúc ngươi dự định làm sao cùng tiếp ngươi người bàn giao? Đinh Mi hướng về trước chép miệng. Trần Hy nhìn phía trước chán nản chật vật Đỗ Mạnh, cười cợt, không có ai sẽ theo ta muốn bàn giao, tùy tùy tiện tiện đi ra hai cái đệ tử liền như vậy quái đản ương ngạnh, hiển nhiên nội tông bầu không khí như vậy. Hay là nội tông thậm chí không cấm chỉ đệ tử trong lúc đó tỉ thí tranh đấu. Huống hồ ta mới không tin trước hai người kia làm khó ta thời điểm, nội tông giáo viên hoặc là trưởng lao không nhìn thấy. Bọn họ nếu bỏ mặc hai người kia làm khó dễ ta, có lý do gì tính toán ta đả thương một người trong đó? Đinh Mi Vi hơi thở dài, thật không biết ngươi người này đến cùng nghĩ như thế nào, nói đến ta đối với ngươi cũng một chút đều không biết. Chẳng qua là cảm thấy ngươi phải là một thân thế đáng thương người, ai nghĩ đến càng là cái, càng là một thiên tài. Trần Hy tiếp nhận đi hỏi một câu. Đinh Mi gật gật đầu. Trần Hy nói, kỳ thực thiên tài và bình thường, to lớn nhất chênh lệch ở với mình. Nói xong câu này, Trần Hy mang theo ẩn ý nhìn Đinh Mi một chút, hai người bọn họ nói ngươi là bình thường người, có thể sự thực thật sự như vậy. Ngươi không có tiến vào bên trong tông tu hành, ở Thanh Vũ viện dựa vào chính mình nỗ lực đạt đến phá hư cảnh giới. Đây là bình thường. Cho nên lúc ban đầu ngươi không có tiến vào bên trong tông, kỳ thực là có duyên cớ khác chứ. Chỉ là này duyên cớ, ngươi không muốn đối với bất kỳ người nào đề cập. Trần Hy nhìn thấy Đinh Mi sắc mặt rõ ràng hơi đổi một chút, đó là một loại rất phức tạp cảm tình. Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, không nhìn tới Trần Hy. Trần Hy cũng không có tiếp tục truy hỏi, đây là thuộc về nàng sâu trong nội tâm không muốn bị người đề cập chuyện cũ, xem vẻ mặt của nàng liền biết cái kia tất nhiên là một cái làm cho nàng không cách nào hài lòng lên chuyện cũ, vì lẽ đó Trần Hy biết mình không thể tiếp tục hỏi thăm đi tới. Hắn đối với Trần Hy cười cợt, cơ ôn hòa, kỳ thực một số thời khắc lão nhân gia tuy rằng ngoan cố chút tuy rằng lạc hậu chút, nhưng có vẫn có chút đạo lý. Tỷ như trước Chu Cửu chỉ nói với ta, trên con đường tu hành không thể nghỉ chân lưu luyến phong cảnh, một khi nghỉ chân, sẽ bỏ mất phía trước càng bao la hơn tươi đẹp cảnh sắc. Vậy phải xem, ngươi coi trọng chính là cái gì? Đinh Mi ngữ khí rất nhẹ trả lời một câu. Coi trọng chính là cái gì? Nghe được câu này thời điểm, Trần Hy không tự chủ được nhớ tới cái kia gọi Liêu Tẩy Trần cô gái tuyệt sắc. Nghĩ đến cái kia mảnh vô biên thảo nguyên vô tận, nghĩ đến cái kia dốc cao trên Tà Dương hạ xuống phía tây. Ừ. Đinh Mi không có chú ý tới Trần Hy trong ánh mắt biến hóa, nàng vừa đi một bên nói thật nhỏ, nếu ngươi coi trọng chính là tu hành, như vậy tự nhiên không cần thiết vì nửa đường phong cảnh nghỉ chân. Có thể ngươi như yêu nhất nơi này phong cảnh, còn sẽ để ý phía trước phong cảnh là mỹ vẫn là không đẹp. Ngươi yêu chỉ là nơi này, không còn cầu mong gì khác. Trần Hy cảm thấy, chính mình bỗng nhiên lý giải Đinh Mi khổ sở. Cái kia tất nhiên là một cái không đẹp đẽ cố sự. Vì lẽ đó trong lòng hắn có chút hơi tức giận không tự chủ được nô ra. Đinh Mi là cái thiện lương nữ nhân, là cái nữ nhân tốt. Như vậy, Đinh Mi cố sự sở dĩ không đẹp đẽ, khẳng định không phải là bởi vì Đinh Mi nguyên nhân. Trần Hy tiến tới nghĩ tới điều gì, cho nên mới phải có chút tức giận. Nhưng là loại này tức giận, rất nhanh sẽ bị hắn dứt bỏ. Bởi vì hắn hiện đang không có dư thừa tâm tình tinh lực suy nghĩ người khác cố sự. Hắn còn muốn nghiêm túc cẩn thận nhất bút nhất họa đến viết xong hắn chuyện xưa của chính mình. Không ra Trần Hy dự liệu, hắn ở nửa đường trên đả thương Đỗ Mạnh sự không có bất kỳ người nào truy cứu. Mà Đỗ Mạnh cùng Viên Phong Lôi hai người ở đem hắn cùng Đinh Mi mang tới một chỗ sân bên ngoài sau khi, liền trực tiếp đi rồi, nhiều một câu nói đều không nói. Đây là một xem ra diện tích rất lớn sân, cùng cái khác độc viện kiến trúc không giống, nơi này tiền tiền hậu hậu có mười mấy bài nhà, nên chính là các đệ tử chỗ học tập. Đứng cái này đại viện cửa, là hai cái xem ra đặc biệt cùng tức giận cùng một cái đặc biệt không hòa khí ông lão. Cái kia hai cái xem ra đặc biệt cùng khí nở nụ cười, một cái cao một cái ải, cao xấu ải mập. Thế nhưng hai người nụ cười trên mặt nhưng rất tương tự, hơn nữa hai người bọn họ làm cho người ta một loại khí chất rất đặc biệt, thật giống như vậy hai cái từ bên ngoài trên xem không có bất kỳ tương tự chỗ người, là anh em ruột. Trên thực tế, bọn họ đúng là anh em ruột. Ngươi chính là môn hạ ta tương lai tiểu thiên tài Trần Hy. Khà khà. Sau đó ngươi theo ta là tốt rồi, ta tên Trần Thiên Cực, là nội tông giỏi nhất khai phá ngươi tiềm lực giáo viên cũng là mạnh nhất giáo viên. Vị này gọi Trần Địa Cực, là nội tông đệ nhị cường giáo viên, chỉ đứng sau ta. Vừa nãy ngươi ở mê loạn bên trong vùng rừng rậm đối với Đồ Manh ra tay chúng ta đều nhìn thấy, đánh thực sự là đẹp đẽ. Lấy phá hư nhất phẩm tu vi đánh bại phá hư nhị phẩm Đồ Manh, hiếm thấy. Hiếm thấy. Cao cái khô gầy ông lão cười nói, tuy rằng hắn thật sự muốn bãi làm ra một bộ đặc biệt hòa ái dễ gần vẻ mặt, có thể bởi vì quá mức khô gầy, vì lẽ đó vẻ mặt đó ở trên mặt hắn mất giá rất nhiều. Tu kịch ông lão chừng cao gầy ông lão một chút sau nói với Trần Hy, ta mới là nội tông mạnh nhất giáo viên, hắn là đệ nhị. Còn bên cạnh cái này lạnh như băng nghiêm mặt ra hỏa, ngươi liền tự động không nhìn được rồi. Hắn là toàn bộ nội tông vô vị nhất giáo viên, tu vi cũng là như vậy bình thường thôi. Trần Hy đầu tiên là cung cung kính kính thi lễ, sau đó nhìn ba người bọn họ một chút. Cao gầy cùng ngủ kịch ông lão, hiển nhiên rất muốn để hắn tiến vào chính mình môn hạ tu hành. Vì lẽ đó vừa bắt đầu có vẻ hơi thoải lao, có điều ngược lại cũng chân tâm thực lòng. Trần Hy luôn cảm thấy hai người kia giống như đã từng quen biết, ngờ ngợ có chút ấn tượng, có điều tìm tòi ký ức sau khi nhưng không có tìm được cái gì liên quan với hai người kia tin tức. Mà cái kia vóc người trung đẳng, tóc có chút hoa râm, mặt vuông chữ điển, trận mắt mày kiếm ông lão thì lại vẫn không nói một lời. Hắn khắp toàn thân lộ ra một cố ý lạnh, người đứng ở đó, thật giống như một cây mang theo sát khí cây lao. Có thể thấy đây là một cái nghiêm túc thận trọng lão nhân, tuổi ở 50 tuổi trên dưới. Không giận tự uy. Chờ đã. Ba vị tiên sinh. Trần Hy lần thứ hai hơi túi người thi lễ, xin hỏi, ta đến cùng vị tiên sinh kia tu hành. Trần Thiên Cực lập tức nói rằng, lẽ nào ngươi còn không nhìn ra được sao? Ta chính là Phụng Tông chủ chi mệnh cố ý tới đón ngươi. Hiện tại chỉ cần ngươi gật gù là có thể đi theo ta, ta bảo đảm ở trong vòng một năm để ngươi thoát thai hoàn cốt, trở thành nội tông 10 vị trí đầu. Tu kịch Trần Địa Cực lập tức che ở Trần Thiên Cực trước người nói với Trần Hy, hắn là nói hưu nói vượng, tông chủ căn bản không có để hắn tới đón ngươi, mà là để cho ta tới. Hắn vốn là đến lung tung tham gia cho vui, hắn môn hạ đệ tử đã đầy người, không thể lại thu đệ tử, vì lẽ đó ngươi nên đi theo ta, ta mới là tông chủ vì là ngươi lựa chọn giáo viên. Ngươi yên tâm, trong vòng một năm ta để ngươi trở thành nội tông 5 vị trí đầu. Trần Hy sau khi nghe xong, theo bản năng nhìn về phía cái kia lãnh nạo ông lão. Ông lão kia vẫn như cũ không nói một lời, chỉ là trên dưới đánh giá Trần Hy. Ta đã hiểu. Trần Hy bỗng nhiên cười cợt, kỳ thực tông chủ đại nhân căn bản không có chỉ định thật vị tiên sinh kia giáo dục ta đúng không? Mà là để ba vị tiên sinh đồng thời đến, do ta tới chọn. Trần Thiên Cực sắc mặt hơi chút khó coi ngượng ngùng cười cợt, làm sao có khả năng? Nội tông lúc nào từng có đệ tử tuyển giáo viên tiền lệ? Trần Điệu Cực cũng nói, không sai không sai, hai người bọn họ chỉ là theo ta tới thăm ngươi một chút mà thôi. Chính nói, cái kia lạnh lùng ông lão bỗng nhiên một cái lôi Trần Hy cánh tay, nhanh chân hướng phía sau đi. Trần Thiên Cực cùng Trần Địa Cực hai người cả kinh, thân hình lóe lên cản ở cái kia lạnh lùng ông lão phía trước. Trần Thiên Cực chỉ vào ông lão kia lớn tiếng nói, "Cao Thanh Thụ, ngươi đây là ý gì? Tông chủ chỉ là để ba người chúng ta đồng thời đến, cũng không có nói ai nhất định phải dẫn hắn đi." Trần Địa Cực nói, "Ngươi người này không thể không giảng đạo lý, nói cẩn thận để chính hắn tuyển." Trần Hy cười thầm trong lòng, quả thế. Gọi Cao Thanh Thụ ông lão lạnh rên một tiếng, "Hai người các ngươi, nhưng là ở để hắn tuyển." Trần Địa Cực nói, tự nhiên là ở để hắn tuyển, có điều chắc chắn sẽ không tuyển ngươi a, ngươi xem, hai huynh đệ chúng ta họ Trần, hắn cũng họ Trần, đây chính là đã sớm nhất định duyên phận. Cao Thanh Thụ chẳng muốn nói cái gì nữa, lôi kéo Trần Hy tiếp tục đi về phía trước. Trần Thị huynh đệ lập tức lần thứ hai ngăn cản, hai người xem ra thật sự có chút cấp bách. Cùng với như vậy tuyển, không bằng càng trực tiếp chút. Cao Thanh Thụ để mới giải đứng sau lưng tự mình, vặn ống tay sau lạnh lùng thản nhiên nói, đánh qua sau khi lại nói, các ngươi đánh thắng được. Trần Thị huynh đệ hiển nhiên sửng sốt, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không biết nên làm như thế nào.
Không đánh.
Cao Thanh Thụ hỏi một tiếng, lôi kéo Trần Hy tiếp tục đi về phía trước, vậy thì không thể làm gì khác hơn là hắn chọn ta. Làm người trong cuộc Trần Hy bị như vậy cướp đến cướp đi, hiển nhiên có chút không thích ứng. Hắn theo Cao Thanh Thụ đi mấy bước, nhìn thấy Trần Thị huynh đệ cái kia một mặt khó coi. Thấy Trần Hy nhìn mình, Trần Thị huynh đệ đồng thời lắc đầu, không phải chúng ta đánh không lại hắn, mà là nội tông tất cả mọi người người nào không biết, Cao Thanh Thụ bắt đầu đánh nhau vốn là một con chó điên. Cao Thanh Thụ bị Trần Thị huynh đệ nói là chó điên, cũng không tức giận, lạnh rên một tiếng tiếp tục đi về phía trước. Cái kia, các loại một hồi. Trần Hy bỗng nhiên tránh thoát khỏi Cao Thanh Thụ tay, chỉ đứng ở phía sau có chút không biết làm sao Đinh Mi, nàng cùng ta đồng thời đến, ngài nhận lấy nàng, ta hãy cùng ngài tu hành. Cao Thanh Thụ trong ánh mắt né qua một tia ác liệt, nhìn một chút Trần Hy, lại nhìn một chút Đinh Mi sau lắc đầu, không được. Trần Hy lui về phía sau hai bước, ở trên một tảng đá ôm đòn gánh ngồi xuống nói, vậy ta cũng nói không được. Cao Thanh Thụ hiển nhiên không có dự liệu được Trần Hy sẽ như vậy, khỏe mắt động mấy lần, hẳn là có chút tức giận. Đinh Mi thì lại bước nhanh lại đây, ngồi xổm ở Trần Hy bên người hạ thấp giọng cấp thiết khuyên, Trần Hy nhưng chỉ là lắc đầu.
Được.
Cao Thanh Thụ đông nhiên gật gật đầu, ta đáp ứng ngươi, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Áp chế sư trưởng, món nợ này ta sau đó sẽ toán.
Mặt khác,
nàng lưu lại,
không hẳn là chuyện tốt.
Chương 22, Thúy Vi thảo đường. Ngươi có quyền gì thay ta làm chủ? Đinh Mi ngữ khí có chút đông cứng, xem ra vành mắt có chút hơi ửng hồng. Đây là một cái kiên cường đến làm cho đau lòng người nữ tử, dù cho là đã từng tao ngộ nhiều như vậy thê lương, nàng cũng vẫn như cũ kiên cường thật giống một đóa nở rộ ở trên phế tích trắng non tiểu hoa. Không quý báu, không tiểu diễm, nhưng một mạc thanh tân mà lại quật cường mỹ lệ. Đó là độc thuộc về vẻ đẹp của nàng, không ai có thể hiểu. Trần Hy nhìn nàng, chân thành nói một tiếng xin lỗi. Ta biết, rất nhiều chuyện cũ đều là không thể lần thứ hai đề cập, rất nhiều người cũng không thể lần thứ hai bị đề cập. Trần Hy đứng trên cỏ, ngẩng đầu lên xem hướng thiên không, ta biết ta làm như vậy có chút không giảng đạo lý, làm như vậy đối với ngươi cũng không công bằng, bởi vì ta không có trinh đến sự đồng ý của ngươi. Thế nhưng một số thời khắc có mấy người cùng sự không cách nào quên, nhất định phải đối mặt. Đã từng thương tổn lần lượt cắt trái tim, vậy hãy để cho thương thế kia hại trở nên mất cảm giác. Nghiêm túc cẩn thận đi thưởng thức trái tim bị cắt thống cảm giác, mãi đến tận không có cảm giác. Hắn nói, ta ở ba tầng tháp khôi phục thân thể thời điểm, nhìn thấy một món đồ. Hắn từ trong lòng lấy ra một cái chồng chất rất tốt vải trắng, thật giống là quần áo bên trong sấn. Đinh Mi không biết đó là cái gì, nhận lấy triển khai nhìn một chút. Mới nhìn mấy lần, sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi. Vẻ mặt nàng trở nên hoảng loạn căng thẳng, nhìn cái kia vải trắng trên lấy huyết viết chữ viết nước mắt không ngừng được chảy xuống. Hắn gọi Phó Kinh Luân. Trần Hy hỏi. Đinh Mi theo bản năng gật gật đầu. Cũng là cái trong lòng có hận ra hỏa. Trần Hy khỏe miệng phủi phiết, có điều là cái bại hoại. Đinh Mi há miệng muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Vải trắng trên chữ viết, nàng là quen thuộc như vậy. Nam nhân chí hướng làm ở phương xa chỗ cao, nhi nữ tình trường có điều mây khói. Ta mượn ngươi tu vi tri ân ngày khác đợi ta thành vì nhân gian chí tôn, ta tất gấp bội bồi thường. Ngươi tuy rằng chỉ là ta trong đời một cái khách qua đường, nhưng đã từng đã giúp ta, điểm này ta sẽ không quên. Cho nên ta viết xuống những thứ đồ này, là phải nhắc nhở sau này mình không nên quên. Ngày khác ta cầm im mà quay về, sẽ trở lên ba tầng tháp lấy ra vật này, để ngươi xem một chút, ta cũng không phải là không có lương tâm. Thoại viết tựa hồ cũng không đông cứng, nhưng câu chữ bên trong cái kia sợi lạnh lẽo để Đinh Mi vai không ngừng run rẩy.
Xin lỗi.
Trần Hy ôn nhu nói, ta không nên đánh tham ngươi việc riêng tư. Thế nhưng ta bất ngờ nhìn thấy khối này vải trắng thời điểm, liền đoán được hay là cùng ngươi có quan hệ. Đây chỉ là một loại cảm giác, nhưng nguyên lai thật sự như vậy. Ta ra tháp sau khi cùng Chu viện trưởng nói qua, hắn bạn không muốn nhắc tới ngươi sự, là ta luôn mãi truy hỏi mới biết. 9 năm trước, ngươi cùng Phó Kinh Luân cùng trèo tháp. Vào lúc ấy, các ngươi vốn là Thanh Vũ viện người người hâm mộ tình nhân, cũng là khiến người ghen tị thiên tài. Các ngươi đại biểu Thanh Vũ viện tham gia bên trong thí, bị Chu viện trưởng mang nhiều kỳ vọng. Nhưng không ai từng nghĩ tới, hắn vào lúc ấy trong thân thể có chút tật, ở trèo tháp thời điểm bị niệm thể thềm đá xúc động phát tác. Hắn dĩ nhiên không tiếp đánh lén ngươi, hấp thụ tu vi của ngươi lực lượng tiếp tục trèo tháp. Trần Hy, như dao đâm ở Đinh Mi nội tâm. Nàng thống khổ rên rỉ một tiếng, che mặt mà khóc. Cái kia lệ châu nhi một hạt rơi xuống, khiến lòng người nát. Nhưng Trần Hy hiển nhiên không có dừng lại ý tứ, tiếp tục nói, ngươi tuy rằng hết sức không nghĩ nữa, nhưng kỳ thực biết chuyện này người đều đoán được chân tướng. Phó Kinh Luân biết mình thân thể có chút tàn tật, cho nên mới phải cố ý tiếp cận ngươi, cùng ngươi trở thành tình nhân. Hắn chính là muốn ở trèo tháp thời điểm lợi dụng ngươi. Đầu tiên là để ngươi đi ở phía trước chống đối nghiệm thể thềm đá thử thách. Sau đó thời khắc mấu chốt hấp thụ tu vi của ngươi lực lượng tiếp tục trèo tháp, đem ngươi bỏ vào cái kia chẳng quan tâm. Trần Hy nói, bởi vì chuyện này, hắn bị phán dối trá suýt nữa bị xóa tên. Thế nhưng ngươi đem tất cả chịu tội đều nhận lãnh đến, nói là ngươi tự nguyện. Cũng không biết tại sao, hắn cuối cùng vẫn là tội nguyện tiến vào nội tông tu hành. Mà ngươi, thì bị nội tông xử phạt, không cho lại đăng cải vận tháp. Những việc này, ngươi không muốn đi đối mặt, thế nhưng nó liền đặt tại trong lòng ngươi, tại mọi thời khắc đặt tại trong lòng ngươi. Trần Hy nắm lấy Đinh Mi vai, ta biết ngươi không nghĩ đến nội tông. Ngươi sợ gặp phải hắn. Thế nhưng này không nên là mạng ngươi vận, ngươi nên có cuộc sống của chính mình. Ta nghĩ để ngươi vào bên trong tông, chính là muốn cho ngươi trở lại ngươi con đường đời của chính mình tuyến trên. đi đối mặt tất cả những thứ này.
Không.
Đinh Mi cúi đầu gào khóc, ta không thể.
Ngươi có thể.
Trần Hy nói, nếu như hắn còn ở bên trong tông, ngươi căn bản là không cần để ý tới sẽ hắn. Ngươi muốn từng bước đi cuộc đời của chính mình, đi tới càng chỗ cao, ở phía trên nhìn xuống hắn. Tuy rằng ta không biết lúc trước tại sao hắn có thể ngoại lệ tiến vào bên trong tông tu hành, nhưng người như vậy đáng giá ngươi phá hủy chính mình. Ngươi ở bên ngoài tông làm giáo viên, mỗi ngày đều để cho mình sống ở khô khan bên trong. Mỗi một ngày đều là nghìn bài một điệu sống sót, ăn cơm, ngủ, đi học. Ngươi dùng những này gây tê chính mình, hữu hiệu sao?
Đinh Mi run rẩy, liền thoại đều không nói ra được.
Trần Hy thở phào, âm thanh cũng hoán hạ xuống, làm chính ngươi đi, nếu như ngươi vẫn là muốn trở lại nguyên lai sinh hoạt, chỉ cần chuyển cái thân đi trở về là được rồi. Nếu như ngươi muốn quên cái kia tất cả, liền nên đi về phía trước. Tuy rằng phía trước chính là đối mặt, chính là gian nan, nhưng có thể đó mới là giải thoát. Trần Hy đứng cái này thảo đường bên ngoài, nhìn kỹ một chút hoàn cảnh của nơi này. Nơi này bởi vì quá hẻo lánh, Trần Hy trước đây căn bản cũng không có đã tới. Khả năng này cùng Cao Thanh Thụ tính cách có rất nhiều quan hệ, mảnh này thảo đường khoảng cách nội tông tu hành đại viện có mười mấy dặm, ở nơi núi rừng sâu xa. Từ nhà kiến tạo quy mô cùng mô dạng đến xem, cùng nội tông phong cách hoàn toàn không hợp. Nội tông kiến trúc mặc dù coi như cũng không rộng lớn bao la, nhưng thắng ở một cái nhã trí thanh lũ tuy rằng đều là nhà trúc nhà gỗ, có thể xem ra đều cực kỳ tinh xảo. Cái này thảo đường, xem ra đơn sơ bất cứ lúc nào cũng có thể sổ xuống. Tiểu Mãn Tiên Tông nội tông a, cỡ nào làm người mơ tưởng mong ước địa phương. Nhưng là nơi này, căn bản không coi là một gian nhà, chỉ có thể nói miễn cưỡng đắp dựng lên sẽ không sụp xuống thôi. Dùng hàng rào vây quanh một vòng coi như là sân, trong sân cỏ dại bộc phát. Chỉ có một cái đá vụn đường nhỏ dẫn tới cái kia lão đảo thảo đường, dưới trời chiều, nhìn nơi này có một phen đặc biệt hoang vu. Cao Thanh Thụ lại tựa hồ như đối với nơi này khá là yêu thích, đi ở phía trước dẫn đường.
Tiên sinh.
Trần Hy theo ở phía sau không nhịn được hỏi một câu, những sư huynh khác đây. Cao Thanh Thụ thoáng dừng lại một chút, quay đầu lại liếc mắt nhìn Trần Hy cùng Đinh Mi, sau đó một cách tự nhiên nói rằng, không có sư huynh, xem ra nàng lớn hơn ngươi vài tuổi, sau đó nàng chính là sư tỷ của ngươi. Trần Hy sửng sốt, ngượng ngùng cười cợt, nói cách khác, nơi này chỉ có hai chúng ta học sinh.
Phí lời.
Cao Thanh Thụ lườm hắn một cái, lẽ nào ta còn cần ngươi nhắc nhở? Trần Hy cùng Đinh Mi đối diện một chút, nghi ngờ hỏi, như vậy đón lấy chúng ta làm cái gì?
Làm cái gì?
Cao Thanh Thụ quét một vòng sân, chỉ bốn phía, trước tiên đem thảo đều rút đi, không cho sử dụng tu vi lực lượng, dựa vào các ngươi hai tay nổ cỏ. Nếu là ta nhìn thấy các ngươi dùng tu vi lực lượng, lập tức khai trừ ra nội tông. Ta là này Thúy Vi thảo đường giáo viên, có cái quyền lợi này, vì lẽ đó các ngươi không muốn hoài nghi ta nói bất kỳ một câu nói. Nói xong câu đó, Cao Thanh Thụ tự mình tự tiến vào cái kia thảo đường bên trong. Trần Hy cùng Đinh Mi đối lập cười khổ, hắn có chút áy náy nói rằng, xem ra ta không để ý ngươi cảm thụ đem ngươi ở lại nội tông, không nhất định chính xác à. Đinh Mi đúng là không chút nào để ý hoàn cảnh, nơi này chỉ có ba người đúng là phù hợp tính tình của nàng, nàng yêu thích thanh tịnh an bình, nơi này khoảng cách nội tông đại viện xa như vậy, nàng cũng là có thể có càng to lớn hơn có thể tách ra người kia. Cho nên nàng cười lắc đầu, nhìn chung quanh nói rằng, vẫn là trước tiên dựa theo tiên sinh yêu cầu làm việc đi.
Ngươi đi nghỉ ngơi.
Trần Hy đem đòn gánh hái xuống đặt ở một bên, kéo lên ống tay nói rằng, chuyện như vậy ta khá là sở trường, ngươi nếu là nhổ có không tốn thời gian dài trên tay sẽ mài xuất huyết hao. Nếu như ta đoán được không sai, ngươi căn bản là chưa từng trải qua như vậy việc nặng.
Đinh Mi có chút thật không tiện cười cười, gật đầu.
Không được. Thảo đường bên trong truyền ra Cao Thanh Thụ âm thanh, rất lạnh, ta nói rồi, là hai người các ngươi, không phải chính ngươi. Đến ta Thúy Vi thảo đường, ta nói bất kỳ một câu nói đều là quy củ.
Phá hoại quy củ, ta liền đem hai người các ngươi đều trục xuất sư môn.
Ở chỗ này của ta không có phận chia nam nữ, như thế đều là đệ tử.
Phải.
Đinh Mi vội vã đáp một tiếng, đối với Trần Hy le lưới một cái, ngồi chồm hôm xuống bắt đầu nhổ cỏ. Hai người ngồi xổm ở cái kia một cái đem cỏ dại rút lên đến, sau đó chất thành một đống. Viện tử này tuy rằng không nhỏ, có thể hai người thể lực đều vô cùng tốt, rất nhanh sẽ hoàn thành một nửa. Trần Hy trực lên eo duỗi người ra, hô hấp một hồi mang theo thảo diệp cùng bùn đất mùi vị không khí. Sau đó hắn nhìn thấy, cái kia hàng rào trên tường mọc đầy nở rộ sắc vi, rất đẹp. Hắn vừa muốn gọi Đinh Mi đến xem, liền nhìn thấy Đinh Mi sắc mặt có chút phát khổ nhìn hắn. Sau đó Trần Hy nhìn thấy, bọn họ trước đã rút sạch sẽ địa phương, lại nô ra một tầng thanh thanh cỏ nhỏ. Ở dưới ánh tà dương, cái kia cỏ nhỏ xanh nhạt như vậy rất cảm động. Trần Hy cười cợt, có phải là cùng đến thời điểm như thế, cũng có một loại tự với khởi động thổ dân cơ quan.
Đinh Mi lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều như thế, vẫn là làm việc như đi.
Ngay vào lúc này, Cao Thanh Thụ từ trong phòng đưa lại eo đi ra, nhìn một chút bên ngoài, ghét bỏ hừ một tiếng, làm sao như thế chậm. Trước tiên không muốn đi nhổ cỏ, đi trong ngọn núi săn một ít món ăn dân dã trở về làm cơm, ta đói.
Trần Hy theo bản năng hỏi, tiên sinh, trước đây giúp ngài làm cơm hạ nhân đây.
Cao Thanh Thụ thật lòng trả lời, không có hạ nhân, những thứ này đều là đệ tử chuyện cần làm. Ta ăn không quen nội tông trong phòng ăn cơm nước, quá tinh xảo, nhìn sẽ không có muốn ăn. Mà trước đệ tử bởi vì cảm thấy khô khan vô vị đều đi rồi, ta chỗ này đã có 10 năm không từng có đệ tử, 10 năm này quá thực sự rất khổ cực a.
Trần Hy suy nghĩ một chút, như vậy một lao già sống một mình phòng trống, mỗi ngày mình làm cơm, xác thực rất khô khan nhưng cũng không thể nói được khổ cực đi.
Nhanh đi. Ngay ở hắn lúc nghĩ những thứ này, Cao Thanh Thụ hét lớn một tiếng,
lão tử đã 10 năm chưa từng ăn cơm. Ngươi đoán ta có đói bụng hay không? Trần Hy cùng Đinh Mi sợ hết hồn, đều cảm giác mình lần này chỉ sợ chọn lầm người. Nội tông tu hành đại viện, một gian trong thư phòng. Trần Thiên Cực nhìn Trần Điệu Cực một chút, cau mày hỏi, ngươi có thể xem cẩn thận. Tên tiểu tử kia, có phải là ngờ ngợ có chút năm đó cái kia nghiệt chủng mô dạng? Trần Điệu Cực lắc lắc đầu, nơi nào nhớ rõ, đã 10 năm trôi qua, ai còn nhớ một đứa bé trưởng cái gì mô dạng? Lại nói, 4, 5 tuổi hài tử, dưới cái nhìn của ta mô dạng đều kém có điều. Lần này để Cao Thanh Thụ đoạt đi, có điều cũng không liên quan. Trần Thiên Cực nói, chỉ cần hắn ở bên trong tông, sớm muộn đều sẽ bị chúng ta điều tra rõ ràng nội tình. Trần Điệu Cực nói, nhắc tới cũng kỳ quái, Cao Thanh Thụ đã 10 năm chưa từng thu quá đệ tử. Lần này hắn tại sao chạy tới cùng chúng ta cướp? Tông chủ đại nhân cũng thực sự là, tại sao đáp ứng rồi Cao Thanh Thụ, để hắn đến hoành thò một chân bảo? Cái kia con chó điên, 10 năm sống một mình, lần này bất thình lình nô ra đúng là ra ngoài người dự liệu của ta. Không có gì. Trần Thiên Cực nói, cái kia chó điên từ trước đến giờ là chuyên cướp đệ tử thiên tài, không có thiên tài chân chính hắn cũng không cướp. Lần trước hắn muốn cướp cái kia gọi Phó Kinh Luân, kết quả bị. Hắn sau khi nói đến đây, âm thanh ép rất thấp, thật giống như e ngại cái gì tự, kết quả bị những người kia mang đi. Lần này, hắn khẳng định vội vã ra tay. Vì lẽ đó này ngược lại là không cần kỳ quái, sau đó nhìn kỹ cái kia gọi Trần Hy là được. Chương 23, nội tông song bảng. Trần Hy phát hiện vào bên trong tông cùng mình dự đoán quá trình không giống nhau. Hắn bản coi chính mình gặp được cái kia thần bí tông chủ, hơn nữa Chu Cửu Chỉ cũng đã nói gặp được tông chủ, nhưng là đến nội tông sau khi hắn liền bị xem ra rất quái gở Cao Thanh Thụ mang tới Thúy Vi thảo đường, sau đó bắt đầu cùng Đinh Mi hai người nhổ cỏ. Không có thấy được nội tông rất nhiều đệ tử ưu tú, cũng không có thấy được rất nhiều đại cao thủ, có chỉ là kinh ngạc cùng không rõ. Trần Hy tin chắc biểu hiện của chính mình đã đánh động nội tông tông chủ, không phải vậy hắn sẽ không để cho ba cái giáo viên đến đón mình. Thế nhưng một mực là Cao Thanh Thụ mang đi hắn, hơn nữa đón lấy sẽ không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Trời sắp tối thời điểm, Trần Hy cùng Đinh Mi từ trong ngọn núi săn đến một chút món ăn dân dã, Trần Hy có phong phú làm cơm kinh nghiệm, vì lẽ đó việc này tự nhiên là hắn tới làm. Đinh Mi kéo tay áo muốn giúp đỡ, cuối cùng bị Yên Hân đen khuôn mặt nhỏ làm bẩn hai tay, nhưng làm luống cuống tay chân. Trần Hy cười làm cho nàng đi thu thập nhà, dù sao hai người buổi tối cũng phải nghỉ ngơi. Này Thúy Vi thảo đường tuy rằng núi bại, có thể gian phòng vẫn là đủ. Trần Hy làm cơm, Đinh Mi tìm hai gian vẫn tính hoàn hảo gian phòng quét tước. Không thể không nói, nữ nhân đang nấu cơm chuyện như vậy trên chưa chắc có trời sinh năng lực, thế nhưng ở thu thập trên nóc phòng tuyệt đối có trời sinh năng lực. Chỉ có điều, càng ngày càng nhiều nữ nhân hết sức quên chính mình thiên phú như thế sở kỳ hiệu. Cũng không biết là vô tâm vẫn có tâm, nàng gian phòng cùng Trần Hy gian phòng liền nhau. Cao Thanh Thụ nghe hương vị từ ở giữa cái kia khá lớn trong phòng đi ra, nhìn một chút điều khiển món ăn dân dã ở khảo Trần Hy, không nhịn được tán thưởng gật gật đầu. Tựa hồ Trần Hy này làm cơm bản lĩnh, so với hắn về việc tu hành thiên phú còn để Cao Thanh Thụ thỏa mãn. Rõ ràng vẫn không có khảo chí dục, hắn liền không nhịn được bước nhanh lại đây, lấy dao mảnh thịt ăn. Tiên sinh, tại sao chúng ta Thúy Vi thảo đường chọn rời đi nội tông đại viện như thế địa phương xa? Trần Hy một bên xoay chuyển món ăn dân dã đem thục một mặt chuyển tới một bên hỏi. Ăn ngon. Cao Thanh Thụ tạp ba miệng, ăn rất thỏa mãn, vì lẽ đó không có keo kiệt trả lời. Sở dĩ lựa chọn nơi này, là muốn cho ta đệ tử cách nội tông cái kia tinh xảo sinh hoạt xa một chút, ngươi ở đây thì nướng. Chỉ là đơn giản thịt nướng đã là như vậy vị mỹ. Ngươi có biết nội tông trong phòng ăn ăn chút gì? Vật kia căn bản không thể ăn, đặt tại trong cái mâm đều là hàng mỹ nghệ. Chúng tôi muốn đi bị chọn tuyến cũng là thôi, lại còn muốn dùng băng đao đem ở bề ngoài cái kia một tầng dính mô cạo. Biết tại sao muốn dùng băng đao sao? Những kia chết tiệt đầu bếp sẽ rất nghiêm túc nói cho ngươi, băng đao có thể mức độ lớn nhất bảo lưu nguyên liệu nấu ăn nguyên vị, không sẽ phá hư. Cái kia không phải ăn cơm, là ở làm, tìm đường chết làm. Cao Thanh Thụ vừa ăn vừa nói, ta đều là không hiểu. Những người kia tại sao đem ăn cơm xem là một cái rất thần thánh sự, còn há mồm ngậm miệng thiên hạ tiếp rằng ăn cơm khó nếu như vậy, xả mẹ nhà hắn nhạt. Ăn cơm chính là ăn cơm, cứu về căn bản, ăn cơm chỉ là vì lấp đầy bụng, chỉ đơn giản như vậy. Trần Hy cảm thấy lời này thật nhàm chán. Tiên sinh, vậy chúng ta ngày mai tu hành cái gì? Ngày mai? Cao Thanh Thụ lau khỏe miệng dầu, chuyện đương nhiên nói rằng, tự nhiên là nhổ cỏ. Trần Hy ngẹo cổ nhìn một chút. Ban ngày vốn là rút sạch sẽ nửa bên sân, lúc này cỏ dại độ cao đã qua mắt cá chân. Dựa theo thời gian đến suy tính, sáng mai khi mặt trời lên, liền lại đến đầu gối cao. Nhưng là, ta cùng người ước hẹn. Trần Hy nói, vào bên trong tông trước, ta đáp ứng rồi muốn đi Thanh Châu Triệu ra đi một chuyến. Nam tử hán đại trợ phu, nói chuyện liền muốn giữ lời. Trước ở cải vận tháp bên trong trì hoãn thời gian không cách nào thay đổi, hiện tại ta vượt nhưng đã tiến vào nội tông, liền không thể lại tha. Ngươi nói không thể liền không thể. Cao Thanh Thụ cười gằn, nếu như trong nhà này cỏ dại không có ngươi rút sạch sẽ một ngày, ngươi liền không thể đi ra nội tông. Lúc nào trong nhà này một viên cỏ nhỏ đều không có, ngươi cũng có thể đi Triệu ra. Ta là tới tu hành. Trần Hy nói rất chân thành, nếu là tông chủ đại nhân biết ngài mỗi ngày đều chỉ là để ta nhổ cỏ, chỉ sợ cũng sẽ có chút bất mãn chứ. Cao Thanh Thụ dùng một loại na du ánh mắt nhìn Trần Hy nói rằng, ngươi bởi vì mang ra đến tông chủ, liền có thể thay đổi quyết định của ta. Có thể hiện tại ngươi nên tự nhận xui xẻo rồi, ngươi theo ta tiến vào Thúy Vi thảo đường, như vậy liền muốn tuyệt đối vâng theo ta. Ngày mai ngươi chỗ nào cũng không cho đi, hai người các ngươi ngay ở viện tử này nhổ cỏ. Trần Hy nói, nhưng là, cỏ này là rút không sạch sẽ. Chúng ta ở mặt trước rút, cỏ nhỏ liền sau lưng chúng ta sinh trưởng. Thảo ngay ở chúng ta góp chân mặt sau, mặc kệ chúng ta phía trước rút bao nhanh, tân sinh cỏ nhỏ cùng chúng ta nhổ cỏ tốc độ hầu như tương đương. Chúng ta rút xong toàn bộ sân, cũng chỉ là thay đổi một cha thảo mà thôi. Cao Thanh Thụ xem thường nhìn Trần Hy một chút, cái kia chỉ là bởi vì ngươi còn chưa đủ nhanh. Hắn đã ăn gần như, một người sắp tới ăn đi một toàn bộ dã sân dương. Sau khi ăn xong hắn thỏa mãn sờ sờ cái bụng, chỉ vào sân nói rằng, ta vẫn là câu nói kia, thảo rút không sạch sẽ, ngươi liền đi không được. Ngươi muốn đi Triệu gia cũng được, muốn chân chính bắt đầu tu hành cũng được, trước tiên nổ cỏ. Ngươi nếu là nóng ruột, đêm nay có thể không ngủ. Trần Hy bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình ở bên trong tông tu hành là như vậy bắt đầu. Nổ cỏ. Nói ra, chỉ sợ đều không có ai tin tưởng. Nếu là những kia vì tiến vào bên trong tông mà hăng hái hướng lên trên chăm chỉ không ngừng ngoại tông sáu viện đệ tử biết nội tông tu hành là nhổ cỏ, chỉ sợ ngay lập tức sẽ đánh mất động lực. Đương nhiên, nội tông tu hành cũng chỉ có Thúy Vi Thảo Đường là ở nhổ cỏ mà thôi. Trần Hy không biết chính là liên quan với nhổ cỏ đã là nội tông trò cười. Qua nhiều năm như vậy, Cao Thanh Thụ liền không có thay đổi quá chính mình huấn luyện đệ tử phương thức. Hắn là một cái nhìn thấy thiên tài tất nhiên muốn đi cướp người, nhưng là cướp được sau khi liền nắm những thiên tài này làm tạp dịch người hầu dùng, nấu cơm cho hắn giặt quần áo, cho hắn trong sân nhổ cỏ. Bất kể là đệ tử vẫn là giáo viên, đối với hắn cách làm như thế đều không để ý giải mà khịt mũi coi thường. Liên như vậy, dần dần, coi như hắn tình cờ còn có thể cướp được một cái đệ tử, cũng bởi vì không chịu được hắn hà khắc cùng mỗi ngày bên trong không ngừng nổ có khô khan kẻ nhặt mà rời đi. Từ Cao Thanh Thụ bắt đầu giáo sư tu hành tới nay, sẽ không có một cái đệ tử có thể từ dưới tay hắn sống quá một tháng. Mà đối với rời đi đệ tử, hắn cũng không giữ lại. Hắn nằm ở rất cứng ván giường trên, bên người nhưng liền một giường chăn đều không có. Như vậy sinh tồn phương thức cùng nội tông tu hành trong đại viện đệ tử quả thực là khác nhau một trời một vực, đương nhiên, người khác là vân. Nội tông tu hành trong đại viện những đệ tử kia, quá tinh xảo cơm ngon áo đẹp sinh hoạt. Mỗi cái độc viện bên trong đều có chuyên môn hạ nhân hầu hạ bọn họ ẩm thực sinh hoạt thường ngày, bọn họ không cần vì cuộc sống trên sự phân một chút thần. Những kia nội tông đệ tử, không có cần thiết bận tâm chính mình có muốn hay không thay quần áo, có muốn hay không thu thập gian nhà. Bất kỳ chi tiết nhỏ, đều có người làm chăm sóc đến. Nhưng là Thúy Vi Thảo Đường bên trong Trần Hy, nhưng ngủ ở chọc lốc trên tâm phản cứng. Nếu như đổi làm người khác, chỉ sợ lúc này đã sớm nín một bụng hỏa, ở sau lưng mắng Cao Thanh Thụ ít nhiều cú, câu bên trong bao hàm Cao Thanh Thụ ít nhiều tổ tông. Nhưng là Trần Hy không có, hắn nằm ở trên giường như là đờ ra, kỳ thực đang tính toán trong sân cỏ dại tốc độ sinh trưởng. Từ ban ngày nổ cỏ thời điểm lưu tâm quan sát đến xem, những kia cỏ nhỏ hầu như là ở Trần Hy mới rút xong liền lập tức mọc ra. Tốc độ như thế này, hầu như là liên miên bất tận. Trần Hy biết này không phải là mình cực hạn, nếu như hắn đem hết toàn lực đi nổ cỏ, có thể so với ban ngày tốc độ tăng cao chí ít 2 lần. Nếu như cỏ nhỏ sinh trưởng tốc độ bất biến, như vậy Trần Hy tính toán, chính mình ở rút bao nhiêu lần sau khi có thể đem cỏ nhỏ triệt để thanh trừ. Tính được, vẫn như cũng là cái con số kinh khủng. Nói cách khác, đón lấy rất dài một quãng thời gian rất dài, Trần Hy cũng không thể tiếp tục kế hoạch của chính mình. Có điều ngày đó, Trần Hy cũng không phải không thu hoạch được gì. Hắn tối thiểu dò thăm một cái tin. Ở Cao Thanh Thụ ăn thịt ăn vui vẻ nhất thời điểm, nói cho hắn cải vận tháp một ít bí mật. Nguyên lai cải vận tháp 5 tầng, 6 tầng, 7 tầng, này 3 tầng tháp đều là chuyên môn vì nội tông đệ tử tu hành mà chuẩn bị. Mỗi tháng, nội tông đệ tử đều sẽ có một lần tỉ thí. Các đệ tử đều muốn tham gia, 5 người đứng đầu có thể tiến vào cải vận tháp 5, 6, 7, 3 tầng tu hành. Nói cách khác, cải vận tháp 5 tầng, 6 tầng cũng là đều có hai cánh cửa, mà 7 tầng chỉ có một cánh cửa. Có thể đi vào cải vận tháp 7 tầng tu hành, không thể nghi ngờ đại diện cho một loại thân phận, một loại vinh quang. Mà mỗi người hàng năm chỉ có một cơ hội tiến vào cải vận tháp cái kia 3 tầng tu hành. Ở bên trong tông vách núi đại bên cạnh thác nước, một bên chính là tông chủ chỗ ở Tử Khí Đông Lai Các. Mà ở Tử Khí Đông Lai Các bên cạnh có một khối to lớn bóng loáng vách đá, mặt trên ghi chép nội tông đệ tử xếp hạng. Cái bài danh này chia làm hai bảng, một cái là nguyệt bảng, một cái là tổng bảng. Nguyệt bảng ghi chép là mỗi tháng tỉ thí 5 người đứng đầu, tháng thứ 2 thay đổi. Mà tổng bảng ghi chép chính là từng ấy năm tới nay nội tông mạnh nhất đệ tử xếp hạng. Trần Hy đang tính toán xong nổ cỏ thời gian sau khi có chút phiền muộn, như vậy sẽ chỉ hoãn hắn rất nhiều thời gian. Hắn cần lần thứ 2 tiến vào cải vận tháp thăm dò thần đằng bí mật, được thần đằng sức mạnh. Nhưng là trong vòng một tháng hắn căn bản không thể đem trong sân cỏ dại rút sạch sẽ, huống chi khoảng cách lần sau nguyệt thi đã không tới thời gian một tháng. Trần Hy nghĩ tới đây, càng ngày càng buồn bực lên. Hắn bản không phải một cái dễ dàng có tâm tình gợn sóng người, thế nhưng đối mặt Cao Thanh Thụ như vậy giáo viên, làm sao cũng hài lòng không đứng lên. Ngủ không được, hắn đơn giản đứng dậy, mặc quần áo tử tế đi ra nhà tranh. Bên ngoài không hề tăm tối, một vòng to lớn trăng tròn quải ở trên trời, sắp tối sắp đuổi xa hơn nữa. Ánh trăng như nước giống như rơi xuống dưới, chiếu vào những kia thỏa thích triển khai vòng eo cỏ nhỏ trên người. Trần Hy đi tới trong sân, từ một con bắt đầu rút, dùng chính mình ở không sử dụng tu vi lực lượng tình huống tốc độ nhanh nhất đến rút. Dựa theo hắn tính toán, hắn đem tốc độ tăng cao 2 lần, cỏ nhỏ từ địa bên trong nhô ra tốc độ sẽ bị hắn bỏ qua. Nhưng là, ở hắn rút sau 10 phút hắn không thể không từ bỏ. Bởi vì cỏ nhỏ tốc độ sinh trưởng lại cũng ở tăng nhanh. Hắn đem tốc độ đầy đủ tăng cao 2 lần, có thể cỏ nhỏ vẫn là hầu như có thể đuổi tới. Nếu như nói ban ngày cỏ nhỏ tốc độ cùng hắn tương đương, hắn ở mặt trước rút cỏ nhỏ ở hắn gót chân mặt sau sinh trưởng. Như vậy mặc dù hắn hiện tại dùng tốc độ nhanh nhất, cũng chỉ có điều đem cỏ nhỏ suy ở gót chân mặt sau không đủ 10 cm khoảng cách. Trần Hy thật dài thở dài, muốn một quyền đem mặt đất đập ra đến một cái hố to, càng muốn hủy đi cái này Thúy Vi thảo đường. Nhưng hắn không có. Dựa theo tốc độ bây giờ tính toán, chờ hắn có thể lột sạch trong sân thảo, chỉ sợ đã thật mấy năm trôi qua. Ngủ không được. Ngay vào lúc này, Đinh Mi không biết lúc nào xuất hiện sau lưng hắn hỏi một tiếng. Trần Hy quay đầu lại nhìn một chút, phát hiện nàng khoác quần áo đứng ở đó, ôm vai, tựa hồ có hơi lạnh giá. Đến phá hư cảnh giới, đương nhiên sẽ không bị ngoại giới nhiệt độ ảnh hưởng. Nàng như vậy, chỉ là một loại nội tâm bất lực biểu hiện. Mang người đi một nơi. Trần Hy lôi Đinh Mi tay, hai người hướng về vách núi bên kia chạy. Đinh Mi không biết Trần Hy muốn làm gì, nhưng không có tránh thoát khỏi, chỉ là yên lặng theo ở phía sau. Hai người chạy đến đại thác nước phía dưới, ầm 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 tiếng nước chấn động đến mức người lỗ tai đều tê dại. Hai người ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy cái kia diện bóng loáng vách đá. Mặc dù là buổi tối, có thể trên vách đá tên như đèn đuốc bình thường rõ ràng. Cũng không biết cái kia chữ viết là làm sao làm đi tới, dĩ nhiên đang phát sáng. Đó là nội tông song bảng, nguyệt bảng cùng tổng bảng. Có thể đi vào nguyệt bảng 5 vị trí đầu, liền có thể đi vào cải vận tháp 5, 6, 7, 3 tầng tu hành. Đinh Mi theo Trần Hy chỉ điểm xem, lẩm bẩm ghi nhớ những kia tên, trên nguyệt bảng, đệ ngũ là Khâu Lân, 19 tuổi, phá hư tam phẩm. Đệ tứ là Viên Phong Lôi, 18 tuổi, phá hư tam phẩm. Đệ tam là Từ Lam Hình, 18 tuổi, phá hư tứ phẩm. Đệ nhị là Tống Nhất Biệt, 15 tuổi, phá hư tứ phẩm. Thứ nhất là Quan Liệt, 16 tuổi, dĩ nhiên là phá hư ngũ phẩm. Đinh Mi hiển nhiên lấy làm kinh hãi. Một cái đệ tử, dĩ nhiên đạt đến phá hư ngũ phẩm cảnh giới. Phải biết căn cứ Đinh Mi biết, ngoại tông 6 viện phó viện trưởng, tu vi cũng chỉ là linh sơn cảnh sơ kỳ. Mà một cái linh sơn cảnh sơ kỳ người tu hành, đã có thể được hầu như toàn bộ xã hội tôn kính. Đến linh sơn cảnh, dù cho chính là đi tới hoàng đô, cũng phải nhận được lễ ngộ. Mà một cái đệ tử, mới 16 tuổi dĩ nhiên đến phá hư ngũ phẩm. Đinh Mi phát hiện, chính mình đối nội tông hiểu rõ thực sự là quá thiếu. Ngoại giới những kia môn phái nhỏ môn chủ, có thể có phá hư ngũ phẩm tu vi thế là tốt rồi. Mà những người kia, đại đa số là dùng thời gian mấy chục năm đến tu hành, mới đến như vậy độ cao. Chúng ta đi thôi. Ngay ở Đinh Mi chấn động thời điểm, Trần Hy bỗng nhiên lôi nàng liền muốn đi. Đinh Mi theo bản năng nói rằng, còn không thấy tổng bảng đây. Không nhìn cũng được. Trần Hy lôi kéo nàng liền muốn đi, Đinh Mi quay đầu lại liếc mắt nhìn. Sau đó hoàn toàn biến sắc. Nàng thình lình nhìn thấy, tổng bảng đệ nhất cái tên đó. Phó Kinh Luân. Chương 24, mạnh mẽ không phải trốn ra được. Trần Hy biết Phó Kinh Luân cố sự, đó là một cái lành huyết đến khiến người ta phẫn nộ ra hỏa. Ở Chu Cửu Chỉ tự thuật bên trong, người này phải là một thân thể có ẩn tật người, cho nên mới phải hút Đinh Mi nội kình đến đăng cải vật tháp. Nếu là như vậy, người này đến cùng được ra sao cơ duyên, dĩ nhiên trở thành tiểu mãn thiên tông nội tông tổng bảng số 1. Bởi vì chuyện của người khác, Trần Hy nửa đêm đều không có ngủ. Tuy rằng đến tu vi của hắn cảnh giới, giấc ngủ đã sớm sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Nhưng là dù vậy, vẫn cảm thấy trong lòng có chút đau buồn. Dù cho những việc này tựa hồ cùng hắn không có cái gì quan hệ trực tiếp. Có thể Trần Hy chính là như vậy một cái tính tình người, Đinh Mi dị vãng đối với hắn cũng còn tốt, hắn liền đồng ý gấp bội trả lại nàng. Như ở Thanh Vũ Viện làm tạp dịch thời điểm như thế, cũng như quá khứ 10 năm mỗi một ngày đều giống nhau, ở trời còn mở tối thời điểm, Trần Hy liền rời giường rửa mặt. Sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường hô hấp thổ nạp nửa canh giờ, để chân khí của chính mình lưu chuyển ra với tối vững vàng trạng thái. Sau đó hắn đi ra khỏi phòng, nhìn thấy cái kia một vòng trăng tàn còn quải ở trên trời. Bãi cỏ. Đây là Trần Hy hiện tại không thể không đối mặt một vấn đề khó. Tựa hồ không có những khác đường tắt có thể đi vòng qua, vì lẽ đó chỉ có thể đi không ngừng thử nghiệm. Trần Hy xưa nay đều không phải một cái không có nghị lực không có tính dai người, hắn cũng tuyệt không tin Cao Thanh Thụ để hắn nhổ cỏ thuần túy chỉ là vì tiêu khiển. Một cái có thể trở thành là nội tông giáo viên người, không thể làm như vậy chuyện nhàm chán. Trước Cao Thanh Thụ đệ tử đều rời đi, đúng là bởi vì không chịu được ngày qua ngày khô khan vô vị. Trần Hy từng có 10 năm ẩn nhẫn trải qua, này khô khan vô vị, đừng nói so với ở Bảy Dương Cốc tu hành thời điểm gian nan, coi như là so với ở Thanh Vũ Viện bên trong làm tạm dịch thời điểm cũng phải khinh nhiều lắm. Hắn đón gió nhẹ, hít một hơi thật sâu. Nhổ cỏ. Bắt đầu. Bụi bặm bay tán loạn, hai cánh tay của hắn động tác nhanh dường như nhanh chóng xoay tròn máy xay gió. Đem cánh tay vung vẩy chỉ còn dư lại một mảnh tàn ảnh, tốc độ như thế này đã đủ rất khủng bố. Nếu là nhà ai địa chủ ông chủ trong nhà thuê như vậy một cái đứa ở, chỉ sợ muốn hài lòng chết đi. Không sử dụng tu vi lực lượng, đây là Cao Thanh Thụ yêu cầu cơ bản nhất. Trần Hy cảm thấy nếu Cao Thanh Thụ như vậy sắp xếp khẳng định có thâm ý, như vậy nghe theo là được rồi. Bởi vì Trần Hy bản thân thể chất liền không tầm thường, hơn nữa cải vận tháp rèn luyện sau khi càng thêm xuất sắc, vì lẽ đó mặc dù là không cần tu vi lực lượng, hắn hôm nay nếu là lang bạn phạm vũ giang hồ cũng là siêu nhất lưu cao thủ. Chỉ bằng vào một cái chữ mau, liền đầy đủ đánh bại những kia không hiểu được tu vi phạm vũ người. Trần Hy ở nhổ cỏ đồng thời, khống chế chính xác hơi thở của chính mình. Mặc kệ là hơi thở vẫn là hấp khí, đều khống chế ở thích hợp nhất lượng. Phàm nhân võ giả có hậu kình lâu dài có thì lại rất ngắn, trong đó rất lớn duyên cớ chính là ở sẽ không chính xác hô hấp. Đối với phàm nhân mà nói, hô hấp chỉ là sống sót yêu cầu cơ bản nhất. Mà đối với người tu hành tới nói, hô hấp có đặc biệt ý nghĩa quan trọng. Động tác của hắn nhanh, thế nhưng là không loạn. Mỗi một lần ra tay đều nhìn chúng rồi mấy cây thảo liên tiếp nơi, mỗi một lần rút lên đến, đều là rút ra chỉnh khỏa thảo mà không có thu đoạn. Loại này nhãn lực, so với tốc độ trên tay còn khó hơn lấy nắm giữ. Hắn tay mắt phối hợp, đã đến gần như thiên ý vô phùng mức độ. Đây chính là thiên phú, không gì sánh kịp thiên phú. Nói đến, những thứ này đều là đạo lý đơn giản nhất. Hô hấp, tay mắt phối hợp. Thế nhưng chính là này đạo lý đơn giản nhất, đối với người tu hành tới nói vô cùng trọng yếu. Sở trường mắt phối hợp tới nói, một người nhìn thấy, sau đó ra tay, quá trình này thời gian càng ngắn chứng minh thiên phú của người này càng tốt. Đồng nhất chỉ chén nước từ đồng nhất cái độ cao hạ xuống, đứng ở bên cạnh người đưa tay đi bắt. Có người ở cái chén rơi xuống đến một nửa thời điểm nắm lấy, có người ở cái chén rơi xuống một đoạn ngắn sau khi nắm lấy, mà phần lớn người là căn bản không bắt được. Trần Hy thuộc về loại kia. Cái chén mới bay liền đỡ thẳng người. Hắn căn bản sẽ không đợi được cái chén hạ xuống. Đây chính là giữa người và người chênh lệch. Tối đáng quý chính là, xem ra Trần Hy nhổ cỏ tốc độ nhanh như vậy, nhưng hắn tung đi cỏ dại không phải lộn xộn, mà là đều bỏ vào một đống. Nay liền cần lực tay chính xác khống chế, còn cần đối phương hướng về chính xác phán đoán. Không nghi ngờ chút nào chính là, Trần Hy có một cái ưu tú người tu hành nên có tất cả điều kiện. Vì lẽ đó, đứng Thúy Vi thảo đường to lớn nhất cái kia nhà tranh trước cửa sổ nhìn hắn cao thanh thụ, sắc mặt càng ngày càng nhu hòa. Trên khóe môi của hắn mang theo mỉm cười, thái độ đối với Trần Hy cùng Phương Thức Quả thực thỏa mãn đến không thể lại thỏa mãn mức độ. Trước đây hắn mang bất cứ một người đệ tử nào, đều không có Trần Hy như vậy có trật tự có chuẩn bị. Cao Thanh Thụ biết mình là cái trong mắt người khác quái thai, mà ở trong mắt hắn Trần Hy cũng là cái quái thai. Trần Hy không phải đối với hắn huấn luyện như thế không có ý kiến, cũng biểu đạt chính mình ý kiến. Nhưng Trần Hy sẽ không bởi vì có ý kiến mà mâu thuẫn, mà là tiếp tục nghiêm túc cẩn thận đi làm. Một cái liền nổ có đơn giản như vậy sự đều muốn tính toán đều muốn làm chuẩn bị người. Không phải quái thai là cái gì? Trước đây đệ tử đều là thiên phú vô cùng tốt người, nhưng bọn họ khiếm khuyết chính là tính nhẫn nại. Nổ có thời điểm hoặc là buồn bực bất an, hoặc là một mực theo đuổi tốc độ do đó đem rút ra thảo vứt đâu đâu cũng có. Buồn bực bất an, chứng minh người này không có hài lòng trong lòng tố chất, mà vứt đâu đâu cũng có, chứng minh người này là cái không như người. Bởi vì ném đâu đâu cũng có, tối thiểu sẽ gây trở ngại lần sau nhổ cỏ. Đứng trước cửa sổ, Cao Thanh Thụ nhiều năm chưa từng xuất hiện chân chính nụ cười trên mặt đã triển khai. Hắn biết, chính mình rốt cuộc đã tới một cái thích hợp hắn nhất giáo dục học sinh. Mà ngay vào lúc này, hắn nhìn thấy cái tuổi đó đã có 24-25 tuổi nữ tử đinh mi mặc chỉnh tề từ trong phòng đi ra, không nói một lời bắt đầu nhổ cỏ. Tốc độ của nàng tuy rằng không kịp Trần Hy, hơn nữa nhìn nàng trên bàn tay bao bọc bố hiển nhiên là hôm qua đã mài rách ra, nhưng thắng ở cẩn thận tỉ mỉ. Hơn nữa, nàng là ở giúp Trần Hy phía sau mới mọc ra cỏ nhỏ. Cao Thanh Thụ càng ngày càng vui mừng lên, hai người này đệ tử tựa hồ cũng tốt ra ngoài dự liệu của hắn. A Đinh Mi tuy rằng tuổi thoáng hơi lớn, nhưng nàng rất lý trí. Hiển nhiên nàng biết Trần Hy muốn mau chóng rời khỏi nội tông đi làm việc, cho nên nàng phương thức này không thể nghi ngờ là đang phối hợp Trần Hy. Cao Thanh Thụ rất cao hứng, vì lẽ đó hắn đi ra khỏi phòng thời điểm sắc mặt liền trở nên càng thêm âm trầm khó coi. Quá chậm quá chậm quá chậm. Hai người các ngươi làm sao như vậy rác rưởi? Nhanh hơn nữa. Rác rưởi. Các ngươi người như vậy, đừng nói muốn đứng vào nội tông nguyệt bảng, coi như là 300 người đứng đầu cũng chưa chắc. Không không không, ta ngược lại thật ra đánh giá cao các ngươi tu vi bây giờ, ở bên trong tông 680 đệ tử bên trong chính là lót đáy cái kia hai cái. Hai cái đệ tử trầm mặc không nói làm việc gì, một cái giáo viên lời lẽ vô tình châm chọc. Ngày đó, cùng với ngày thứ hai, ngày thứ ba, liền như vậy vượt qua. Chỉ chớp mắt, 7 ngày trôi qua. Không thể không nói, những ngày tháng này thực tại trải qua khô khan đến cực hạn. Mỗi ngày mở mắt ra liền bắt đầu nhổ cỏ, đến mặt trời lặn trước Cao Thanh Thụ sẽ để Trần Hy cùng Đinh Mi làm cơm. Một cái 10 năm chưa từng ăn cơm xong láo quái vật, chỉ mấy ngày liền đã biến thành một con không thịt không vui thao thiết quái thú. Ở khe núi bên dòng suối nhỏ, Trần Hy nhìn Đinh Mi cẩn thận từng ly từng tí một lau hai tay của chính mình. Cặp kia vốn là mềm mại bàn tay trắng nõn, vài ngày sau lòng bàn tay đã tất cả đều là bọt máu. Bản thân nàng một chút đâm thủng, sau đó dùng thanh thủy sát rửa sạch sẽ sau khi gói kỹ lưỡng. Trần Hy có thể tưởng tượng đi ra loại này thương đang tiếp tục nhổ cỏ thời điểm sẽ có bao nhiêu đau, có thể cô gái này từ đầu tới cuối liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Trần Hy lại nghĩ đến cái kia đóa tiểu hoa nở rộ ở trên phế tích vô danh tiểu hoa. Rất đau chứ? Trần Hy theo bản năng hỏi một câu. Đinh Mi nhìn về phía hắn cười cận, khẽ lắc đầu, so với ban đầu đã tốt hơn rất nhiều, tuy rằng vẫn là đau đớn nhưng đã thành thói quen. Vừa mới bắt đầu cái kia hai ngày, không cho sử dụng tu vi lực lượng, hai cái cánh tay, chân, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, sẽ không có một chỗ không phải chỗ đau. Nàng nói những này thống khổ sự thời điểm, đang mỉm cười. Phía trên thế giới này, có mấy người phụ nhân có thể làm được như vậy? Có thể, đại đa số nữ tử ở tự thuật chính mình gặp đau đớn thời điểm, đều là một mặt u oán xót thương, cảm thấy nên được vạn ngàn sủng ái mới có thể bù đắp. Nàng thậm chí không cần Trần Hy hỗ trợ, mà là chính mình đem hai cái tay băng bó lên. Như đổi làm những kia hiểu điệu tiểu nữ nhân, hay là đã sớm nước mắt như mưa nhìn nam nhân khác. Nhưng nàng không phải. Nàng chỉ là ở thanh thanh thản thản nói một chuyện, làm một chuyện. Người thật giống như rất sẽ làm cơm. Đinh Mi băng bó cẩn thận sau khi ngồi ở bên dòng suối nhỏ trên tảng đá nhìn Trần Hy thả câu. Này trong ngọn núi nhiều chính là cá sông món ăn dân dã, vì lẽ đó Trần Hy cũng không phải phát sầu làm cái gì. Còn cái kia quái gở Cao Thanh Thụ, chỉ nếu là có thịt là có thể, thậm chí ngay cả có quen hay không đều không phải đặc biệt tính toán. 4 tuổi bắt đầu tự mình nghĩ biện pháp cho ăn no chính mình, vì lẽ đó không ngoài quen tay hay việc 4 chữ, Trần Hy bình thản trả lời, để Đinh Mi trong lòng chấn động. 4 tuổi. Nàng khó có thể tưởng tượng, một cái 4 tuổi hài tử, dĩ nhiên liền muốn nuôi sống chính mình là một loại như thế nào gian khổ khốn khổ. Chính là bởi vì nàng không thể nào tưởng tượng được, cho nên mới cảm thấy trong lòng có chút đau đớn. Nàng càng là không dám nghĩ tới, trong đầu liền càng là không tự chủ được xuất hiện một bộ hình ảnh. Một cái mới có thể miễn cưỡng chạy đi non nớt hài tử, ăn mặc bẩn thỉu cũ nát quần áo, truy đuổi thỏ rừng, đào cây cỏ, gian nan bỏ lên trên đại thụ trích trái cây ăn. Hài tử lần lượt té ngã, lần lượt chịu đói, nhưng hắn nhưng thủy chung kiên cường như vậy. Ở đứa bé này trên mặt không có nước mắt, không có bi thương, chỉ có một loại sống tiếp kiên nghị. Một loại lẽ ra không nên xuất hiện ở vào tuổi của hắn hài tử trên mặt kiên nghị. Có thể, đó là bởi vì nước mắt của hắn đều ở trong lòng. Đinh Mi bỗng nhiên có một loại đi tới ôm một cái Trần Hy kích động, nàng muốn nói cho hắn sau đó sẽ càng ngày càng tốt. Mà Trần Hy chỉ là nụ cười nhạt nhòa, kỳ thực này không khó, một lúc mới bắt đầu chỉ cần có thể ăn no là tốt rồi. Mặc kệ là có bao nhiêu khó ăn đồ vật, chỉ cần ngấm lại chính mình ăn thì sẽ không chết đói, như vậy ăn đi liền không gian nan. Đợi được tuổi tác lớn một chút sau khi, trái lại bắt đầu theo đuổi khẩu vị. Hắn để tay, đem một đôi cá sông câu lên đến tiện tay bỏ vào chính hắn lập trong giỏ trúc. Đinh Mi không đành lòng tiếp tục lời nói như vậy để, vì lẽ đó rời đi phương hướng, nàng trầm mặc một hồi sau nói rằng, kỳ thực ngươi nguyên bản không cần đi Triệu gia, vừa nhưng đã tiến vào nội tông, không cần thiết lại đi cùng những người kia dây dưa không rõ. Triệu gia người coi như ở Thanh Châu như thế nào đi nữa ương ngạnh, cũng không dám tới nội tông quấy rối. Huống chi, bọn họ cũng căn bản không vào được. Trần Hy nhìn một chút giỏ trúc, cảm thấy đã đầy đủ ba người ăn, vì lẽ đó thu hồi chính hắn chế tác đơn sơ cần câu, một số thời khắc, không thể quên đối mặt. Lời này, để Đinh Mi có chút không rõ. Trần Hy thấy nàng khẽ cau mày, từ nhỏ khê trung tâm trên tảng đá nhảy đến bên bờ, đưa tay ra, Đinh Mi một cách tự nhiên cũng đưa tay ra, để Trần Hy đem mình kéo đến. Hai người sóng vai mà đi, trở về Thúy Vi thảo đường. Ta không có ẩn dấu quá, mình muốn báo thủ cho cha mẹ tâm sự. Vì lẽ đó nhất định phải để cho mình có một viên kiên cường trái tim. Người làm sao mới có thể kiên cường? Trần Hy vừa đi vừa nói, vậy thì là không thể trốn tránh, bất cứ chuyện gì cũng không thể trốn tránh. Nếu như ở trên đoạn đường này dù cho có bất luận một cái nào việc nhỏ trốn tránh, đều sẽ ảnh hưởng tâm tình của ta. Lần sau gặp phải thời điểm khó khăn, ta sẽ không tự chủ được suy nghĩ có thể hay không trốn tránh. Ta còn nhỏ yếu như vậy, có tư cách gì trốn tránh? Đinh Mi càng thêm không rõ. Chính là bởi vì ngươi còn nhỏ yếu, tại sao không thể trốn tránh? Nàng hỏi. Trần Hy cười trả lời, bởi vì mạnh mẽ, không phải trốn tránh đi ra. Chương 25, đây là lý do. Cuộc sống như thế đối với một cái trong lòng mang theo cựu hận, cấp thiết muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn người tới nói không thể nghi ngờ là tẻ nhạt khô khan. Nhưng là ở một số thời khắc chiến thắng khô khan người, mới sẽ trở thành chân chính cường giả. Đã từng có một vị đại tu hành giả đã nói, mạnh mẽ phân hai loại. Loại thứ nhất mạnh mẽ, là tu vi trên mạnh mẽ. Loại thứ hai mạnh mẽ, là tinh thần trên mạnh mẽ. Có thể có người sẽ cảm thấy đây là một loại đối với tinh thần mạnh mẽ giả ca ngợi, như vậy đón lấy vị này đại tu hành giả sẽ làm rất nhiều người thất vọng. Bởi vì rất nhiều người đều cảm giác mình tinh thần rất mạnh mẽ, rất có nghị lực, rất có tính dai. Hắn câu nói thứ hai là, ở tuyệt đối tu vi mạnh mẽ trước mặt, tinh thần mạnh mẽ đến đâu cũng không có cái gì thí dụng. Đúng đấy, coi như ngươi đối mặt chính là một cái nhát như chuột làm việc kéo dài thậm chí chính tà không phân cường đại tu hành giả, coi như hắn ý chí lực lại bằng được, hắn cũng như thường là cái cường giả. Thế giới này xưa nay đều là như vậy, phân chia cường giả không phải là bởi vì ngươi có đủ hay không kiên trì, mà là ngươi kiên trì sau khi được có nhiều hay không. Trần Hy còn ở kiên trì, bởi vì hắn tin chắc phán đoán của chính mình. Cao Thanh Thụ là cái 10 năm không có mang quá đệ tử giáo viên, 10 năm này bên trong hắn quái gở sinh sống ở Thúy Vi thảo đường. Một người như vậy, nếu như không có bản lĩnh thật sự, chỉ sợ Tiểu Mãn Tiên Tông là không tha cho hắn. Nếu tông chủ bỏ mặc Cao Thanh Thụ tùy ý làm bậy, như vậy liền nói rõ Cao Thanh Thụ làm như vậy có đạo lý riêng của nó. Chứ không cách nào ở Cao Thanh Thụ thủ hạ kiên trì đệ tử, không hẳn không có nhìn thấu tầng này ý tứ. Chỉ là bọn hắn cảm thấy chính mình lãng phí thời gian quá hơn nhiều. Nội tông là cái nơi nào? Tu vi trên chênh lệch, dụng công cùng không dụng công so với, vậy thì là tiến triển cực nhanh. Cùng đúng rồi giáo viên, cùng sai rồi giáo viên, trên lệnh cũng là tiến triển cực nhanh. Không người nào nguyện ý đem thời gian của chính mình lãng phí ở nhổ cỏ loại này chuyện nhảm chán trên, nếu như người tu hành đều đồng ý nhổ cỏ như vậy nông phu đều làm gì đi. Đến ngày thứ 10 thời điểm, Trần Hy cùng Đinh Mi hai người phối hợp, vẫn như cũ không cách nào đem trong sân thảo triệt để rút sạch sẽ. Trên lý thuyết chuyện như vậy là có thể làm được, thế nhưng cần có đủ nhiều thế gian. Chỉ cần Trần Hy cùng Đinh Mi hai người phối hợp tốc độ so với cỏ nhỏ sinh trưởng tốc độ nhanh một ít, như vậy rất sớm muộn hai người đều có thể đem thảo triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Đây là trên lý thuyết đồ vật. Ngày thứ 10 trời sắp tối thời điểm, hai người nhìn phía sau cái kia một tầng lông xù cỏ nhỏ, đều có chút thất thần. Này có phải là đang lãng phí thời gian? Đinh Mi bỗng nhiên hỏi một câu. Trần Hy lắc đầu, ta không biết. Đúng, hắn chỉ là không biết. Nếu như làm như vậy có thể đối với sự tu hành có trợ giúp, như vậy liền không phải lãng phí thời gian. Trần Hy liếc mắt nhìn Thúy Vi thảo đường to lớn nhất cái kia nhà tranh, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy cái kia hai chân chéo ngoệ nằm ở thổ trên giường ngủ Cao Thanh Thụ. Chúng ta hiện tại nhất định phải tin chắc một chuyện. Trần Hy nói. Vậy thì là bất luận cái nào giáo viên đều sẽ không lãng phí chính mình đệ tử thời gian. Vì lẽ đó, nhổ cỏ cũng được, tu hành cũng được, đều là tương lai càng tốt hơn. Nếu như tin chắc điểm này, như vậy khô khan tựa hồ sẽ không có cái gì. Đinh Mi một bên cười, một bên thu thập nhổ cỏ dại. Nói đến Thúy Vi thảo đường nơi này thật sự có chút quỷ dị, những kia cỏ dại bị nhổ sau khi chẳng mấy chốc sẽ khô héo. Vì lẽ đó lúc ăn cơm tối, bọn họ xưa nay không thiếu hụt bó củi. Xưa nay thì đi ngang qua vùng rừng rậm kia gặp phải thổ dân, đến Thúy Vi thảo đường trong sân cỏ dại, tựa hồ cũng chứng minh một chuyện. Thanh Lượng Sơn nơi này, thổ địa quả thật có chút thần kỳ. Bất luận cái nào tông môn, đặc biệt là thực lực càng là mạnh mẽ tông môn, đang lựa chọn tông môn vị trí thời điểm đều sẽ đặc biệt lưu ý, tuyệt không là tùy tùy tiện tiện lựa chọn một chỗ phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần địa phương. Lúc trước Tiểu Mãn Thiên Tông người khai sáng Lệ Lan Phong đem tông môn địa điểm lựa chọn ở Thanh Lượng Sơn, chính là bởi vì nơi này có đại thần dị. Người tựa hồ đều là có thể tìm tới lạc quan một mặt. Nàng nói, 10 ngày, Đinh Mi đã học được trưng cơm. Đối với nàng tới nói, này đã là thật rất lớn thay đổi. Ở Thanh Vũ Viện thời điểm, nàng mỗi một bữa cơm đều là ở căng tin giải quyết. Có lúc, nàng thậm chí sẽ mấy ngày không đi ăn cơm. Nàng không phải lại, chỉ là vẫn không cho là ăn cơm là rất có chuyện cần thiết, như vậy chuyện đương nhiên, làm cơm chính là càng không có cần thiết sự. Nàng bây giờ, biết rồi ít nhiều mét thả ít nhiều thủy, biết rồi trưng cơm muốn thời gian bao lâu. Những này sơn dã nông phụ tập mãi thành quân sự, nàng nắm giữ sau khi lại có chút nho nhỏ cảm giác thành công. Trần Hy giúp nàng đem cỏ khô ôm vào nhà bếp, sau đó chuyển cái ghế nhỏ tọa ở một bên cùng nàng nói chuyện. Tiên sinh kỳ thực người không xấu chính là chứ. Đinh Mi tìm cái đề tài. Bởi vì 10 ngày này đến sớm chiều ở chung, nàng càng phát giác Trần Hy ở bên cạnh mình thời điểm, chính mình liền càng là không dễ chịu. Dĩ vãng nàng không có như vậy ảo giác, làm thân phận của Trần Hy từ một cái tiểu tạp dịch biến thành thiên tài thời điểm, nàng không có loại này ảo giác. Bởi vì ở trong mắt nàng, tạp dịch cùng thiên tài đều cùng mình không có bất cứ quan hệ gì. Nhưng là hiện tại, nàng thật sự cảm thấy có chút không dễ chịu. Vì lẽ đó, ở cùng Trần Hy ở chung thời điểm, nàng đều là sẽ tìm một ít lung ta lung tung đề tài đến phân tán sự chú ý của mình. Tiên sinh xấu hay không không trọng yếu chính là còn có 10 thời gian mấy ngày liền muốn nguyệt thi. Trần Hy nói, ta nghe nói, mỗi tháng nguyệt thi, nội tông hết thể giáo viên môn hạ đệ tử đều muốn tham gia. Dựa theo chúng ta hiện tại học được đồ vật, chỉ có một khả năng ngươi và ta sẽ leo lên nguyệt bảng. Đinh Mi xì một tiếng bật cười, nụ cười dễ nhìn lạ thường. Ở trước đây, nàng là một cái không yêu cười nữ tử. Cùng Trần Hy tiến vào nội tông sau khi, nét cười của nàng đúng là càng ngày càng nhiều. Các ngươi liền hết hy vọng đi. Ngay vào lúc này, cao thanh thủ âm thanh từ trong sân truyền tới, ta nói rồi, không đem trong sân cỏ dại triệt để rút sạch sẽ, các ngươi không thể đi làm bất cứ chuyện gì. Còn nguyệt thi, ta tự nhiên có biện pháp để hai người các ngươi từ bỏ tham gia. Tuy rằng tổn thất đối với hai người các ngươi tới nói rất lớn, vậy cũng là đi cải vận tháp 5, 6, 7, 3 tầng tháp tu hành 10 ngày cơ hội a, khả năng các ngươi không biết, cải vận tháp tu hành 10 ngày, hấp thu không phải nguyên khí đất trời, mà là cựu sát thạch sức mạnh. Câu nói này, để Trần Hy cùng Đinh Mi hai người trong lòng chấn động. Muốn đi sao? Cao Thanh Thụ thật giống như một cái cay nghiệt địa chủ ông chủ, nhìn mình thủ hạ hai cái đứa ở. Có thể, các ngươi có thể hết ngày dài lại đêm thâu nhổ cỏ, đây là phán đoán các ngươi có thể hay không đi tham gia nguyệt thi duy nhất tiêu chuẩn. Tốc độ. Dưới ánh trăng, Trần Hy đem trường sam màu xanh lam sấm bỏ đi, để Trần cánh tay hai cái tay nhanh chóng rút lên một gốc cây cỏ dại. Đến phá hư cảnh người tu hành, đã rất khó bị ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng thân thể. Mùa đông sẽ không cảm thấy lạnh, mùa hè sẽ không cảm thấy nhiệt. Thế nhưng lúc này, Trần Hy xích loạn nửa người trên cái kia từng cái nô lên bắp thịt trên, che kín mồ hôi hột. Hắn mặc dù mới 15 tuổi, thế nhưng đã có gần người cao 1m8. Loại kia vóc người sẽ làm cõi đời này bất luận cái nào mê gái thiếu nữ vì đó điên cuồng. Hai bắp thịt ngực kiên cố, tám khối cơ bụng góc cạnh sẽ làm những cô gái kia sản sinh một loại làm cho các nàng mê say ảo tưởng. Dưới ánh trăng, động tác của hắn đã sắp để mắt thường không cách nào đổi tới. Con mắt nhìn thấy địa phương, tay cũng đã đưa đến. Tầm mắt của hắn rơi vào một gốc cây cỏ dại trên thời điểm, hầu như cũng trong lúc đó hắn tay cũng đến. Hơn nữa còn có thể tinh chuẩn nắm lấy cỏ nhỏ gốc rễ búng mình lên không, bảo đảm rút lên đến mỗi một bụi cỏ đều là hoàn chỉnh mà không phải thu đoạn. Một mình hắn ở trong sân như điên như thế làm bị nội tông các đệ tử cùng giáo viên đều cho rằng không có cái gì tác dụng thực tế sự. Đúng, liền ngay cả phần lớn giáo viên đều rất không hiểu Cao Thanh Thụ tại sao như vậy mang đệ tử. Dưới cái nhìn của bọn họ, Cao Thanh Thụ cách làm xác thực có thể thử thách một cái đệ tử ý chí lực cùng tính dai. Thế nhưng cũng vẹn vẹn như vậy, đối với tu hành tăng cao đến nói không có bất kỳ ý nghĩa thực tế. Nếu như nhổ cỏ có thể tăng cao tu vi, như vậy trong thiên hạ mạnh mẽ nhất chính là nông phu. Trần Hy lúc này đã tiến vào một loại rất yên tĩnh trạng thái, hắn tay ở động, con mắt ở động, thế nhưng tinh thần độ cao tập trung. Đây là một loại rất huyền diệu thần kỳ trạng thái, hết sức chuyên chú, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Trong ánh mắt của hắn chỉ có những kia cỏ nhỏ, không có bất cứ chuyện gì có thể ảnh hưởng đến hắn. Đinh Mi cũng không có ngủ. Nàng khoác quần áo đứng bên cửa sổ, nhìn cái kia như phong như ma thiếu niên. Người có phải là cho rằng, ta sắp xếp các ngươi làm như vậy khô khan sự chỉ là vì biểu lộ ra chính mình giáo viên thân phận cùng quyền uy? Đinh Mi nghe được câu này thời điểm sợ hết hồn, lúc này mới phát hiện Cao Thanh Thụ không biết lúc nào liền đứng chính mình cửa sổ bên ngoài. Hắn cũng nhìn thiếu niên kia, giữa hai lông mày đều là vui mừng. Đệ tử không dám. Đinh Mi liền vội vàng lắc đầu. Kỳ thực đây là rất đạo lý đơn giản. Cao Thanh Thụ vẻ mặt thật sự rất vui mừng, không có một chút xíu trong ngày thường quái gở lênh khốc. Rất nhiều người đều không để ý giải, tại sao ta mang đệ tử chuyện thứ nhất đều là nhổ cỏ. Bọn họ nhìn thấy ta hết thảy đệ tử đều rời đi Thúy Vi Thảo Đường, đều sẽ cười nhạo ta. Cao Thanh Thụ trầm giai nói, thế nhưng bọn họ sai rồi, bọn họ chỉ là biết làm sao dẫn dắt đệ tử sử dụng chân nguyên khí. Bọn họ làm như vậy, cũng không phải biện pháp tốt nhất. Hiện tại ngươi đến nói cho ta, ngươi mấy ngày nay có biến hóa gì đó? Đinh Mi ngẩn ra, theo bản năng lắc lắc đầu. Nàng thật không có cảm giác mình có biến hóa gì đó. Ngươi xem đối diện cây kia trên, có hay không cái gì không giống nhau địa phương? Cao Thanh Thụ chỉ vào phía bên ngoài viện trí ít 20 mét ở ngoài một cây đại thụ hỏi. Đây là buổi tối, hơn nữa khoảng cách xa như vậy, coi như nguyệt quang rất sáng, coi như Đinh Mi là cái người tu hành, nàng cũng không cho là có thể nhìn thấy cây đại thụ kia trên có cái gì chi tiết không giống nhau. Nhưng trên thực tế, nàng lại phát hiện. Đinh Mi kinh ngạc với mình căn bản cũng không có nhận ra được thay đổi. Cây kia trên có một chiếc lá màu sắc cùng cái khác lá cây không giống nhau, là màu vàng nhạt. Nàng khó mà tin nổi trả lời. Cao Thanh Thụ gật gật đầu, đó là ta cố ý đổ thành màu sắc. Qua nhiều năm như vậy, ta không có chủ động nói với bất cứ một người đệ tử nào đi phát hiện này không giống, ta chỉ là hy vọng các đệ tử có thể chính mình nhìn thấy như vậy huấn luyện hiệu quả. Cái kia cái lá cây đã mấy chục năm chưa từng thay đổi, sẽ không rơi xuống, bởi vì cái kia lá cây vốn là giả, là ta làm. Hắn có chút tiếc nuối nói, nếu như trước theo ta những đệ tử kia, có một người phát hiện mình thay đổi, hay là hắn đều không sẽ rời đi. Cái khác giáo viên sẽ giáo dục các ngươi làm sao chính xác nhất vận hành nguyên khí đất trời, sẽ giao cho các ngươi trung phẩm thậm chí thượng phẩm công pháp, để cho các ngươi sự tiến bộ tu vi xem ra tốc độ đặc biệt nhanh. Phải biết nắm giữ một loại thượng phẩm công pháp, cùng một cảnh giới đối thủ giao chiến như vậy đã thắng 99%. Nhưng là, những kia giáo viên đều đã quên, tu vi căn bản vẫn là ở chỗ người bản thân. Cao Thanh Thụ nói, tu vi lực lượng mạnh mẽ đến đâu, thân thể cũng là này mạnh mẽ lọ chứa. Ta để cho các ngươi nhổ cỏ, là ở để cho các ngươi tận mức độ lớn nhất khai phá thân thể của chính mình. 10 ngày mà thôi, ngươi thấy trước đây tuyệt đối sẽ không nhìn thấy đồ vật. Trần Hy Thiên Phú rất tốt, ý chí lực càng tốt hơn, vì lẽ đó hắn nên đã nhận ra được tự thân thay đổi. Nhổ cỏ, tốc độ ở nhanh như vậy tình huống vẫn không có một lần ra tay sai lầm, hắn là cái thiên tài chân chính. 10 ngày này, hai người các ngươi nhãn lực, tốc độ xuất thủ, thân thể phối hợp lực, còn chịu đựng, đều phải nhận được rất lớn tăng cao. Nếu muốn trở thành trí cường giả, tuyệt đối không phải đơn giản dựa vào thượng phẩm công pháp liền có thể làm được. Đầu tiên muốn làm đến, là nện vững chắc chính mình. Hắn nhìn hai cánh tay bay lượn Trần Hy nói rằng, ta qua nhiều năm như vậy, đều không có gặp phải một cái Trần Hy như vậy, liền nổ cỏ đều có thể đi vào cảnh giới vong ngã người. Cái này cũng là ta vì sao lại nói cho ngươi những này lý do. Nếu như hắn mấy ngày kế tiếp sẽ xuất hiện phiền chán tâm tình, khuyên đủ hắn, để hắn trầm ổn. Cao Thanh Thụ tự tin nói, ta tin chắc, đợi được hắn có thể đem trong nhà này thảo dọn dẹp sạch sẽ thời điểm, hắn năng lực của bản thân sẽ có chất bay vọt. Trong ánh mắt của hắn tỏa ra một loại ánh sáng, ta trước sau tin chắc, tu vi giả chân chính mạnh mẽ không phải dựa vào cái gọi là thượng phẩm công pháp, cũng không phải dựa vào những kia giá trị liên thành đan dược, dựa vào chính là chính mình. Một người nếu như có thể chân chính chính đem thân thể của chính mình hết thể tiềm năng đều phát huy được, như vậy dù cho hắn sử dụng chính là tối hạ phẩm công pháp, cũng như thế có thể đánh đâu thắng đó. Hắn nhìn về phía Đinh Mi, ta chưa bao giờ từng nói từng ra những câu nói này, hy vọng ngươi có thể giúp ta, cũng có thể giúp hắn. Chương 26, tiếp dẫn sứ giả. Đinh Mi muốn hỏi tại sao? Tại sao tiên sinh ngươi từ chưa từng nói qua, chưa bao giờ từng giải thích sự sẽ đề cập với ta lên? Nhưng nàng không có hỏi, bởi vì nàng đột nhiên biết đáp án. Bởi vì Cao Thanh Thụ đối với Trần Hy mang nhiều kỳ vọng. Đinh Mi kỳ thực không biết Trần Hy tiềm lực lớn bao nhiêu, cũng không nghĩ tới quá Trần Hy tương lai mạnh mẽ và chính mình có quan hệ gì. Nàng tính tình bình thường như nước, không thích tranh luận cũng không thích phỏng đoán cái gì. Thật giống như năm đó, mặc dù là đối mặt phản bội thời điểm nàng vẫn như cũ lựa chọn trầm mặc như thế. Nàng kỳ thực chỉ muốn hỏi Phó Kinh Luân một câu nói, nếu như lúc đó ngươi nói ra đến, ta cũng như thế sẽ giúp ngươi, tại sao ngươi lựa chọn như vậy làm? Đương nhiên, nàng không cho là mình đối với Trần Hy cùng đối với Phó Kinh Luân là như thế. Nàng gật gật đầu, ta sẽ không để cho hắn từ bỏ. Cao Thanh Thụ thỏa mãn gật gật đầu. Nhìn Ninh Mi một chút sau nói thật, chuyện của ngươi ta là biết đến, cho nên lúc đó Trần Hy cầu ta thời điểm ta vốn không muốn đáp ứng hắn. Bởi vì ngươi ở này nội tông, có thể sẽ gặp phải một ít ngươi không muốn gặp phải người và sự việc, đối với như ngươi vậy người hiền lành tới nói, đó là dày vò. Ninh Mi dùng cảm tạ ánh mắt nhìn Cao Thanh Thụ một chút, kỳ thực, tiên sinh ngươi thật sự không phải xem ra lánh khốc như vậy quái gở. Cao Thanh Thụ cười lên, có chút đắc ý. Ninh Mi cũng cười, giữa hai lông mày nhưng cất giấu nhàn nhạt sầu bi. Nàng biết Cao Thanh Thụ có ý gì. Phó Kinh Luân còn ở bên trong tông. Hơn nữa thân phận bây giờ không phải chuyện nhỏ. Cao Thanh Thụ nói thật, nếu như ngươi sau đó gặp phải hắn, nhìn thấy người đứng bên cạnh hắn hoặc là chuyện gì, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Bản thân ngươi là cái thiên phú người rất tốt, chỉ là bởi vì năm đó trọng thương chỉ hoãn ngươi. Nếu như ngươi có thể trầm xuống tâm tiếp tục tu hành, tương lai thành tựu cũng sẽ không thấp. Ta biết ngươi mấy năm qua ở bên ngoài Tông Thanh Vũ Viện làm nhập môn giáo viên, căn bản cũng không có làm sao tiếp tục tu hành. Đinh Mi ừ một tiếng, không biết nên nói cái gì. Hai người các ngươi đều rất tốt. Cao Thanh Thụ cuối cùng nói rồi một câu nói như vậy. Ngươi so với cái kia Liễu Tẩy Trần thân thiết. A. Đinh Mi sợ hết hồn, muốn hỏi Cao Thanh Thụ vì sao lại nói ra lời nói như vậy thời điểm, Cao Thanh Thụ đã đi rồi. Biến mất ở trong màn đêm, thật giống như xưa nay chưa từng xuất hiện. Mà lúc này, cái kia rơi vào một loại nào đó trạng thái bên trong thiếu niên bỗng nhiên đình chỉ động tác, sau đó thân thể cứng đờ ngạnh, đứng thẳng người sau hướng về vầng minh nguyệt kia phát sinh một tiếng làm người hoảng sợ rít gào. Thật giống như một thất con sói cô độc, loại kia rít gào âm thanh để Đinh Mi trong lòng không lý do cảm giác được sợ sệt. Sau đó, nàng nhìn thấy thiếu niên kia thẳng tắp té xuống, đánh gục ở trong sân, không nhúc nhích. Trần Hy tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã triệt để sáng. Hắn mở mắt ra đầu tiên nhìn thấy, chính là Đinh Mi mắt ân cần. Hai người vào đúng lúc này bốn mắt nhìn nhau, sau đó Đinh Mi bỗng nhiên rời đi chỗ khác đầu né tránh cái gì. Trần Hy thậm chí còn có chút không tỉnh táo, vì lẽ đó không có phát hiện Đinh Mi trong ánh mắt biến hóa. Đúng là đáng sợ. Đinh Mi đứng lên đến, giặt sạch khăn mặt đưa cho Trần Hy, tối hôm qua trên như vậy đột nhiên ngất đi, còn tưởng rằng ngươi tẩu hỏa nhập ma. Trần Hy có chút lúng túng cười cợt, tiếp nhận khăn mặt xoa xoa mặt, hay là chỉ là quá mức chăm chú, cho tới dĩ nhiên xuất hiện thoát lực tình hình. Chuyện như vậy đối với người tu hành tới nói, kỳ thực vốn là không thể phát sinh. Ta sau đó nhiều chú ý dưới là tốt rồi, có điều cũng vừa vặn nói rõ tu vi của ta bây giờ còn rất thấp. Ngươi cũng chỉ cố những thứ này. Đinh Mi nói rồi một câu nói như vậy, sau đó xoay người đi rồi. Nhìn nàng thức tha bóng lưng, Trần Hy không biết mình nói sai cái gì. Thế nhưng Trần Hy chợt phát hiện, Đinh Mi cái kia một tiếng oán giận sau đó xoay người đi rồi bóng người, đặc biệt có nữ nhân vị. Phải biết Đinh Mi là một cái hết sức để cho mình biểu hiện rất trung tính nữ nhân, ăn mặc tới nói tuyệt sẽ không xuất hiện rất tươi đẹp sắc thái, càng sẽ không tô son điểm phấn. Mà một sát na kia, Trần Hy xác thực cảm thấy Đinh Mi rất đẹp. Loại này mỹ cùng Liễu Tẩy Trần loại kia kinh thế hai tục vẻ đẹp không giống nhau. Nằm ở trên giường, Trần Hy tâm tư rất nhanh sẽ trở lại trên người mình. Đêm qua bên trong loại kia dường như rơi vào trạng thái điên cuồng, tựa hồ rất kỳ diệu cũng rất đẹp diệu, đương nhiên cũng hung hiểm. Sau khi té xỉu, là loại kia trạng thái đến điểm giới hạn sau khi tự mình khống chế. Trần Hy là một cái tự chủ mạnh mẽ đến đâu người, khả năng liền chính hắn đều không rõ ràng. Cho tới, đêm qua bên trong hắn gần như đến tan vỡ thời điểm vẫn như cũ có thể theo bản năng khống chế lại chính mình, đối với bầu trời rít gào một tiếng đến phát tiết nội tâm không hiểu ra sao xuất hiện sát ý Trần Hy tỉnh lại sau khi cẩn thận suy nghĩ một chút, loại này để chính hắn đều cảm thấy có chút xa lạ sát ý. Hay là chính là những năm gần đây oán hận tích lũy, rất nguy hiểm. Cũng chính là vào hôm nay, Trần Hy mới lần thứ nhất nhìn thẳng vào trong lòng mình cất giấu hung thú. Hắn vẫn cho là chính mình ở bình tĩnh lưu tính tất cả, bình tĩnh chuẩn bị tất cả. Nhưng là đêm qua cái kia điên cuồng sau khi hắn mới thức tỉnh, nguyên lai mình chưa bao giờ từng bình tĩnh quá. Bất cứ người nào, giấu trong lòng báo thù giấc mơ, đều không thể nào làm được chân chân chính chính bình tĩnh. Mà hắn vì bảo vệ mình, lại sẽ loại này không bình tĩnh đọng lại 10 năm. Một khi bộc phát ra, này sẽ là một loại sức mạnh kinh khủng chứ. Ngay ở hắn có chút thất thần thời điểm, nhà tranh cửa phòng một tiếng cọt kẹt bị người đẩy ra. Trần Hy cho rằng là Đinh Mi lại trở về, quay đầu xem thời điểm mới phát hiện là Cao Thanh Thụ. Cao Thanh Thụ vào cửa sau khi, liếc mắt nhìn chuẩn bị đứng lên đến hành lễ Trần Hy, xem ra ngươi đã không chuyện gì liền không muốn lười biếng. Trong sân cỏ dại đều đang cười nhạo ngươi, mà ngươi nội tâm của chính mình nhưng là cười nhạo chính mình. Ta mặc kệ ngươi là tại sao tới học nghệ, nhưng ta biết nếu như ngươi không cho ta thỏa mãn vậy thì cút đi. Sau khi nói xong, Cao Thanh Thụ xoay người đi ra khỏi phòng. Trần Hy trong lòng càng là có chút ép không được giận dữ. Thế nhưng lập tức tự nói với mình nhất định phải khắc chế. Hắn đứng lên đến, sâu sắc hô hấp 3 lần, để cho mình bình tĩnh lại. 10 năm này, hắn mỗi một ngày đều ở hành hiểm, vì lẽ đó mỗi một ngày đều phải nhắc nhở chính mình nhất định phải khắc chế bình tĩnh. Đến hiện tại, hắn đã sớm có thể che giấu mình hết thảy cảm tình. Sau khi mặc quần áo tử tế, Trần Hy duỗi người một chút đi tới trong sân. Đinh Mi đã ở cái kia nhổ cỏ, xem ra trên tay nàng vải trắng một lần nữa đổi quá. Từ ngày thứ nhất bắt đầu lòng bàn tay của nàng liền mài rách ra, sau khi mỗi một ngày đều sẽ có tân vết thương xuất hiện. Nhưng trên mặt của nàng nhưng không hề có một chút vẻ thống khổ, động tác rất nhanh mà đều đâu vào đấy làm việc. Tiên sinh. Trần Hy nhìn đứng ở một bên Cao Thanh Thụ khẽ thi lễ, có thể hay không để cho nàng nghỉ ngơi một ngày. Cao Thanh Thụ lường hắn một cái, lại một cách không ngờ không có từ chối, tốt. Thế nhưng ngươi đến thế nàng bù đắp nàng thiệt thòi đi thời gian. Nàng ngày hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngươi tối hôm nay thì không cho nghỉ ngơi, ngày mai ban đêm cũng không cho nghỉ ngơi, dùng 2 ngày 2 đêm thời gian đổi nàng 1 ngày 1 đêm thời gian nghỉ ngơi. Được. Trần Hy không có chút gì do dự gật gật đầu. Không cần. Đinh Mi quay đầu nhìn về phía Trần Hy, ngươi muốn tu hành, ta cũng phải tu hành. Loại kia của tường, khiến cho người chấn động. Ta đáp ứng rồi hắn, ngươi liền muốn nghỉ ngơi. Cao Thanh Thụ lạnh lùng nói, không nên quên, này Thúy Vi thảo đường bên trong là ta quyết định. Hắn thỉnh cầu, ta đáp ứng rồi, ngươi sẽ không có quyền lợi từ chối. Có thể đây là ta sự. Đinh Mi lớn tiếng nói, thân thể hắn vẫn không có phục hồi như cũ, ta đến thế hắn. Ta nói rồi. Cao Thanh Thụ cả giận nói, nơi này ta quyết định. Trần Hy bước nhanh qua khứ, lôi Đinh Mi một cái nhẹ giọng nói, không muốn tranh, nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Ta chiều hôm qua ở trong núi săn món ăn dân dã thời điểm, nhìn thấy trên dòng suối nhỏ dù có một mảnh cựu diệp thảo, đối với trị liệu chảy ra hữu hiệu nhất. Vì lẽ đó thải một chút đặt ở ngươi trước cửa sổ bên ngoài, ngươi khả năng không nhìn thấy. Một lúc đi đem cựu diệp thảo nghiền nát, phu ở lòng bàn tay, sáng sớm ngày mai vết thương cũ gần như liền có thể khỏi hẳn. Tại sao? Đinh Mi mặt lạnh hỏi, tại sao? Ta cần ngươi làm những này. Trần Hy cười cợt, rất ấm áp, cô gái tay rất trọng yếu, chỉ đứng sau mặt. Sau đó ngươi tay nếu như bởi vì vậy không đẹp đẽ, có thể làm sao gặp người? Đinh Mi biến sắc mặt, trong đôi mắt có chút hơi phát thấp, ngươi quản việc không đâu. Trước lạnh lẽo, toàn đều biến mất không còn tăm tích. Trần Hy chỉ phòng nàng ra hiệu nàng trở lại, sau đó hít sâu một hơi, bắt đầu rồi lại một ngày khô khan sinh hoạt. Đến Thúy Vi thảo đường sau khi, hắn liền đã biến thành một chỗ địa đạo đạo nông phu. Hắn không rõ ràng lắm cuộc sống như thế còn sẽ kéo dài bao lâu, nhưng hắn biết mình không có lý do gì cũng không có tư cách từ bỏ. Ngay ở đồng nhất thời điểm, Tử Khí Đông Lai cấp trên, Tiểu Mãn Thiên Tông tông chủ trong thư phòng. Một người mặc màu đen cẩm y trường bào, mang màu đen lương quan, vóc người thon dài người đàn ông trung niên chắp tay đứng trước cửa sổ. Trên người hắn màu đen cẩm y cắt quần áo cực hợp thể, đem vóc người của hắn tân trang đến hoàn mỹ hoàn cảnh. Màu đen cẩm y trên thêu đồ án màu đỏ, xem ra như là một cái màu đỏ mây lửa. Lại thật giống là một cái xoay quanh bay lượn hỏa long. Ống tay trên là kim tuyến thêu đi ra hoa văn, nhìn như là một loại nào đó bùa chú, không nhìn thấy bắt đầu cũng không nhìn thấy phần cuối. Người này xem ra đại khái ở 30, 40 tuổi, bạch diện, không cần, bất kể là tướng mạo vẫn là khí chất, đều có vẻ hơi âm nhu. Cũng không biết hắn là thân phận gì, dĩ nhiên có thể dùng thái độ như vậy xuất hiện ở tông chủ trong phòng. Xem ra, mặc dù là tông chủ đối với hắn cũng mang theo một chút kính ý. Ngươi đoán, người trẻ tuổi này có thể ở Cao Phong tử thủ hạ kiên trì mấy ngày? Cái này thân mặc màu đen cẩm y nam nhân hỏi. Bạch tước. Tông chủ đi tới phía sau hắn kêu một tiếng, càng là hơi nghiêng về phía trước thân thể thi lễ, gần nhất một ít năm tiểu Mãn Thiên Tông đệ tử ưu tú đều bị ngài chọn lựa đi rồi. Mặc dù là thần ti cống hiến ưu tú nhân tài là ta tiểu Mãn Thiên Tông vinh quang, nhưng nếu là một cái đệ tử ưu tú cũng không lưu lại, ta sợ tiểu Mãn Thiên Tông sau đó sẽ không người nối nghiệp. Ngươi muốn giữ lại người trẻ tuổi này chính mình bồi dưỡng. Được gọi là Bách Tức người quay đầu nhìn tông chủ một chút, cũng không biết này Bách Tức là tên của hắn vẫn là hắn cái gì tên gọi. Tông chủ do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, đã 10 năm, nội tông không có một cái đệ tử ưu tú lưu lại, đều bị Bách Tức ngài mang đi tới thần ti. Ta nghe nói tiến vào thần ti sau khi những đệ tử kia phần lớn người đều quá không được quan, hoặc là bị đưa đi chỗ khác, hoặc là bị xử lý xong. Đối với thần ti tới nói, tự nhiên không thiếu những người kia, thế nhưng đối với tiểu Mãn Thiên Tông tới nói, những đệ tử này đều là tương lai trụ cột. Ngươi đây là đang chất vấn thần ti quyết định. Bách Tước vẫn như cũ mỉm cười, thế nhưng loại kia âm hàn nhưng làm người ta trong lòng sợ hãi. Không dám, không dám. Tông chủ vội vã trả lời. Ta đến nói cho ngươi. Bách Tước xoay người, nhìn tông chủ con mắt từng chữ từng câu nói, 10 năm trước, nâng ngươi trên vị trí tông chủ chính là thần ti. Lúc trước chính ngươi lập xuống cái gì lời thề, ngươi tốt nhất cũng không nên quên. Muốn làm tông chủ người có khối người, mà thần ti không thèm để ý làm tông chủ chính là ai, lưu ý chính là trung tâm không trung tâm. Đừng nói ngươi tiểu Mãn Thiên Tông là thần ti cung cấp nhiều ít hơn bao nhiêu đệ tử, 10 năm này duy nhất để ta nhìn hợp mắt cũng là một cái Phó Kinh Luân. Hiện tại Cao Phong tử thủ hạ tên tiểu tử này xem ra thiên phú không tệ, nếu là lấy sau thần ti người đến chọn chúng, ngươi cho rằng lưu được. Hắn nhìn về phía ngoài cửa, nơi đó đứng một cái đồng dạng thân mặc màu đen cẩm y người thanh niên trẻ. Vóc người vô cùng tốt, mặt mày tuấn lãng. Như vậy nam nhân trẻ tuổi, dù cho chỉ là bằng tướng mạo liền có thể bắt được rất bao nhiêu thiếu nữ phương tâm. Y phục trên người hắn cùng Bách Tước có chút không giống, không có những kia màu đỏ hoa văn, đen tuyền. Phó Kinh Luân, ngươi cảm thấy người trẻ tuổi này thế nào? Bách Tước hỏi. Bị kêu là Phó Kinh Luân nam nhân trẻ tuổi ngữ khí bình thản trả lời, trung thượng chi tư. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một ẩn giấu từ bản thân trong ánh mắt thâm độc, một loại như nọc độc giống như lạnh giá. Loại này lạnh giá, từ khi hắn nhìn thấy Đinh Mi cùng tên tiểu tử kia cùng nhau thời điểm, liền không thể ức chế nhô ra. Có thể hắn cũng không phải còn lưu ý Đinh Mi, hắn chỉ là không muốn để cho chính mình vứt bỏ món đồ chơi rơi vào tay người khác. Tuy rằng vứt bỏ Đinh Mi sau khi hắn lại có rất nhiều món đồ chơi, có thể dù cho là hắn không muốn cũng không cho người khác chạm. Vậy thì do ngươi đến lưu tâm quan sát đi. Bách Tước khoát tay háo một cái, tên tiểu tử này nếu là có thể, ngươi tới làm hắn tiếp dẫn sứ giả. Chương 27, có thể chết rồi. Hai ngày hai đêm. Tuy rằng Trần Hy là cái người tu hành, thế nhưng ở không dùng tới tu vi lực lượng tình huống hắn chỉ là một cái cường tráng người bình thường. Một người bình thường coi như cường tráng đến đâu, hai ngày hai đêm không ngủ không ngất nhổ cỏ cũng là cực khổ cực gian nan một chuyện. Nông phu sẽ thật lòng thanh lý cỏ dại, hắn là vì thu hoạch càng nhiều. Trần Hy nhổ cỏ, hắn tạm thời còn không biết chính mình sẽ thu hoạch cái gì. Trong nháy mắt, hai ngày nay hai đêm quá khứ sau khi, Trần Hy ở Thúy Vi thảo đường đã qua nửa tháng. Đây là rất khô khan vô vị nửa tháng. Làm mặt trời mọc một khắc đó, hắn đứng thẳng người lên triển khai một hồi cả người đều có chút chua xót bắp thịt. Quay đầu lại xem, phát hiện mặt sau cỏ dại bị chính mình bỏ qua rồi hơn một nửa cái sân như vậy xa. Vì lẽ đó mặc dù đặc biệt hệ hoài, nhưng trong lòng hắn vẫn còn có chút thỏa mãn. Từ đêm hôm ấy hắn đột nhiên tiến vào loại kia trạng thái sau khi, hắn liền tựa hồ tìm tới một cái khống chế lực lượng tinh thần con đường. Người nếu là có thể khống chế tinh thần lực của mình, liền có thể làm cho mình làm được chân chân chính chính trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Tu hành một đạo, bất luận cái nào đạo sư giáo dục chính mình đệ tử thời điểm cũng sẽ phải cầu làm được tâm vô tạp niệm bốn chữ này. Thoại nói đến đơn giản, có mấy người có thể làm được. Tình cờ tâm tư lưu chuyển một chút, cũng đã không còn là tâm vô tạp niệm. Trần Hy ở đêm đó tiến vào tâm vô tạp niệm trạng thái, khả năng cùng hắn ở Bảy Dương Cốc tu hành những kia năm có chút ít quan hệ. Muốn nói đến đả tọa nhập định, Bảy Dương Cốc đại hòa thượng môn đương nhiên mạnh hơn xa những tông môn khác. Thế nhưng Trần Hy rất rõ ràng, tình trạng của hắn cùng Thiền Tông Bảy Dương Cốc đả tọa nhập định không giống nhau. Bảy Dương Cốc nhập định, định ở một cái không tự. Bảy Dương Thiền Tông, tu hành cũng ở một cái không tự. Bọn họ nhập định là một loại không ở bất kỳ trạng thái. Trong đầu không hề có thứ gì, ngay cả mình đều không có. cũng chính bởi vì loại này không tranh với lời, vì lẽ đó Bảy Dương Cốc tiếng tăm kém xa Tiểu Mãn Thiên Tông. Mà Trần Hy không phải không hề có thứ gì, là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Một cái là không có thứ gì, một cái là chỉ có một cái mục tiêu. Nói đến hai ngày nay hai đêm không ngủ không ngớt, đối với Trần Hy tới nói không phải không thu hoạch được gì. Hắn dùng hai ngày nay thời gian đem loại kia lực lượng tinh thần khống chế lại, vận dụng càng ngày càng thuần thục. Trần Hy chính mình cảm ngộ đi ra loại này đối với lực lượng tinh thần khống chế, kỳ thực đối với tu hành tới nói có giúp đỡ cực lớn. Nói đơn giản chút, chính là hết sức chuyên chú. Hắn chậm rãi xoay người, chuẩn bị đi trở về thoáng nghỉ ngơi một chút. Căn cứ suy đoán của hắn, nếu muốn dựa vào hắn sức mạnh của chính mình dọn dẹp sạch sẽ trong sân cỏ dại, ít nhất còn cần hơn một tháng thời gian. Tuy rằng không đổi kịp lần này nội tông nguyệt thi, thế nhưng hẳn là sẽ không sai lầm, bỏ lỡ lần sau. Trần Hy muốn tham gia nội tông nguyệt thi, không phải thật sự muốn leo lên cái gì nguyệt bảng cái gì tổng bảng. Những này đối với hắn mà nói, đều là không thiết thực sự. Tu vi của hắn vững chắc ở phá hư nhất phẩm, khoảng cách phá hư nhị phẩm còn hơi có chút khoảng cách. Mà những kia có thể trên nguyệt bảng nội tông đệ tử, tối không ăn thua cũng là ở phá hư tam phẩm. Hắn muốn thăm dò chuyện năm đó, cũng muốn tiếp xúc thần đằng. Chỉ có đến nguyệt thi thời điểm mới sẽ thấy các đệ tử ra tay, từ những đệ tử kia tỉ thí bên trong Trần Hy hy vọng tìm ra cái kia sẽ nhiếp tâm thuật người. Đến phá hư cảnh giới, mới có thể xem như là chân chính chính người tu hành. Vì lẽ đó đến phá hư cảnh sau khi, mỗi một cái cảnh giới nhỏ sự chênh lệch đều rất rõ ràng. Bởi vì có thể sử dụng nguyên khí đất trời ít nhiều khác biệt, đủ khiến cảnh giới cao người tu hành nghiền ép thấp cảnh giới người tu hành. Một người có thể dùng biển rộng nhiều như vậy tu hành nguyên khí, một người có thể dùng vại nước nhiều như vậy tu hành nguyên khí, so sánh thực lực, tự nhiên không cần nhiều lời cái gì. Đương nhiên, Trần Hy là cái khác loại. Ở mới vừa vào nội tông ngày ấy, hắn liền đem tu vi ở phá hư nhị phẩm đố mánh cho đánh cho một trận. Có điều, sở dĩ như vậy, thứ nhất là bởi vì Trần Hy tính toán rất tinh xảo, mà đố mánh hiển nhiên bất cần khinh địch. Còn nữa, đố mánh phá hư nhị phẩm vẫn không có ổn định lại, chỉ là sơ kỳ. Mà Trần Hy phá hư nhất phẩm đã rất nền vững chắc, ở nhất phẩm đỉnh cao. Hai người sự chênh lệch cũng không phải không thể vượt qua. Đương nhiên, không thể quên chính là Trần Hy cái kia đòn đánh. Nếu như lúc đó Trần Hy không có hắn phá đòn đánh, không ngăn được đố mánh thiết kiếm. Trần Hy đi hướng về phòng của mình, chuẩn bị thoáng nghỉ ngơi một chút thời điểm, Cao Thanh Thụ từ trong phòng đi ra, liếc mắt nhìn hắn sau hỏi, làm gì đi? Tiên sinh, đệ tử đã làm đủ hai ngày hai đêm. Trần Hy trả lời, đó là ngươi lợi ích, ngày hôm nay là ngày thứ ba bắt đầu. Cùng trước hai ngày hai đêm không có quan hệ, thời gian này đã so với gì và ngươi bắt đầu nhổ cỏ chậm một canh giờ. Vì lẽ đó hiện tại ngươi tiếp tục nhổ cỏ, cơ tối thời gian về phía sau đẩy một canh giờ. Sau khi nói xong, Cao Thanh Thụ xoay người rời đi, đi ra Thúy Vi thảo đường, không biết đi làm gì. Trần Hy nhìn Cao Thanh Thụ bóng lưng, khẽ nhíu chân mày. Hắn không có lựa chọn chống cự, mà là hít sâu một lần sau lần thứ hai trở lại trong sân. Trước cửa sổ, nhìn Trần Hy đinh mi trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Trần Hy hai ngày hai đêm không có nghỉ ngơi, nàng làm sao ngủ quá dù cho một giây đồng hồ. Hắn ở trong sân trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác làm việc nhì, mà nàng liền đứng trước cửa sổ nhìn hắn. Đinh mi lo lắng Trần Hy sẽ lần thứ hai đột nhiên té xỉu, vì lẽ đó một khắc cũng không dám phân thần. Hai ngày nay hai đêm, nàng cùng hắn khổ cực là như thế. Đinh Mi ở bên ngoài tông sáu viện làm đến mấy năm nhập môn giáo viên, nhưng nàng chưa bao giờ là một cái đối với đệ tử hà khắc người. Cao Thanh Thụ thủ đoạn làm cho nàng có chút mâu thuẫn. Nàng thật sự rất muốn khuyên Trần Hy đi nghỉ ngơi một chút, nàng đến thế Trần Hy nhổ cỏ. Thế nhưng nàng cuối cùng nhịn xuống, bởi vì nàng nghĩ tới rồi đêm hôm ấy Cao Thanh Thụ nói với nàng, còn có đêm hôm qua Cao Thanh Thụ nói với nàng, sở dĩ không cho ngươi tiếp tục nhổ cỏ, là bởi vì ta tự quan sát kỹ ngươi tiềm chất. Nhổ cỏ đối với Trần Hy tới nói là ắt không thể thiếu một cái tu hành quá trình, nhưng không giống nhau. Hắn cần dựa vào ngoại giới bức bách không ngừng đem tiềm lực của hắn bức ra đến, mà ngươi cần chính là một loại yên lặng tu hành quá trình. Đinh Mi nhìn một chút trong tay trên bàn, quyển sách kia sách. Thảo Đăng Quyết. Thượng phẩm công pháp. Đây là Cao Thanh Thụ cho Đinh Mi công pháp tu hành, một quyển mặc dù là ngoại tông nhập môn giáo viên cũng tiếp xúc không tới thượng phẩm công pháp. Thứ này, nếu là ném ở trên giang hồ vậy thì tất nhiên gây nên một màn mưa máu gió tanh. Trên giang hồ có quá nhiều không tiền không thế tiến vào tông môn tu hành tán tu, những người kia tạo thành giang hồ phần lớn. Bọn họ cần dựa vào cơ duyên dựa vào chảy máu liều mạng mới có thể được một quyển công pháp, có thể vẫn là rác rưởi hạ phẩm công pháp. Mà Đinh Mi vẫn không có mở ra quá quyển sách này. Tựa hồ thư ở trong mắt nàng đều không quan trọng. Nàng vẫn nhìn Trần Hy. Nay cũng không phải là bởi vì nàng đối với Trần Hy có đặc biệt gì thâm hảo cảm, càng không phải đã sản sinh một loại nào đó tình cảm. Nàng là một cái thiện lương nữ tử, lại là một cái mặc dù bị thương tổn quá vẫn như cũ như một tờ giấy trắng nữ tử. Hôn mê, tỉnh lại. Đây là Trần Hy lần thứ hai xuất hiện tình huống như vậy. Trần Hy nhưng không có cái gì lo lắng, đây chỉ là thoát lực. Lần thứ nhất hôn mê là tiến vào loại kia trạng thái phấn khởi bị hắn sau khi áp chế lại đột nhiên phát tiết ra ngoài, tinh thần trên không chịu nổi vì lẽ đó hôn mê. Lần này hôn mê là bởi vì 3 ngày 2 đêm không gián đoạn thuần lao động chân tay mang đến hết sức mệt nhọc. Bất quá lần này hôn mê thời gian rất ngắn ngủi, khi hắn cảm giác cổ họng bên trong có chút mát lạnh ngọt ngào thời điểm, chậm rãi mở mắt ra. Hắn nhìn thấy chính mình nằm ở Đinh Mi trong lồng ngực, mà nàng ở cho mình nước uống. Trần Hy vừa vặn thấy Đinh Mi gian phòng cửa sổ phá, sau đó lập tức rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Đinh Mi khẳng định là đang nhìn đến hắn té xỉu sau khi trực tiếp va nát cửa sổ nhảy ra. Trần Hy cảm thấy trong lòng đặc biệt ấm áp, loại này ấm áp ở quỷ cựu gia chết đi sau khi liền cũng không tiếp tục từng xuất hiện. Cái kia trung thành tuyệt đối lão buộc, ở cuối cùng chết đi thời điểm vẫn như cũ nghĩ tới tất cả đều là hắn. Đinh Mi, để Trần Hy thời gian qua đi 10 năm sau trong lòng lần thứ hai có loại này nồng đậm ấm áp. Cảm tạ. Trần Hy há miệng, cuối cùng cũng chỉ nói tiếng cảm tạ. Hắn nhưng quên, có lúc cảm tạ sẽ làm hai người vốn nên rút ngắn khoảng cách, lần thứ hai tách ra. Nghe được hai chữ này, Đinh Mi ánh mắt hơi có chút lấp lóe, lập tức buông tay ra đem ấm nước đưa cho Trần Hy, thanh thanh thản thản nói một câu, tỉnh rồi là tốt rồi. Đang lười biếng. Vừa lúc đó, Cao Thanh Thụ sắc mặt tối tăm từ bên ngoài đi tới. Tiên sinh, hắn lại té xỉu. Đinh Mi vội vã giải thích. Đã chết rồi sao? Không chết liền đi làm cơm. Cơm nước xong chi sau kế tục làm việc nhi, Trần Hy tiếp tục đổ cỏ. Đinh Mi đi tu luyện ta cho công pháp của ngươi, một tuần bên trong nếu như không thể luyện sẽ tầng thứ nhất biến hóa, ngươi liền cút đi, hắn cũng cút đi. Sau khi nói xong, Cao Thanh Thụ nhanh chân đi vào trong nhà. Tại sao? Đinh Mi lớn tiếng hỏi, hắn ngày hôm nay thời gian đã làm đủ. Bởi vì ta không cao hứng, bởi vì ta là giáo viên, vì lẽ đó ta nói cái gì các ngươi đều muốn vâng theo. Nếu như không muốn ở lại Thúy Vi thảo đường, có thể hiện tại liền lăn. Ta không cao hứng tại sao muốn chăm sóc tâm tình của các ngươi. Các ngươi nếu như muốn giữ lại liền tự nhận xui xẻo được rồi. Âm thanh từ trong phòng bay ra, lạnh như băng vô tình vô nghĩa. Đinh Mi còn muốn nói cái gì nữa, lại bị Trần Hy dắt tay nhau. Trần Hy đối với nàng lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía Thúy Vi thảo đường cửa. Đinh Mi theo Trần Hy tầm mắt nhìn sang, liền nhìn thấy đứng thảo đường cửa người đàn ông kia. Cái kia nàng đã từng cực kỳ quen thuộc lại trở nên cực kỳ nam nhân xa lạ, hắn mặc một bộ màu đen cẩm y, đánh một thanh tán đứng cửa. Cũng chính là vào lúc này, Đinh Mi mới phát hiện nguyên lai trời mưa. Đã lâu không gặp, Đinh Mi. Đứng cửa người đàn ông kia nói. Ở bên cạnh hắn, đứng một cái tướng mạo xuất chúng vóc người cũng rất xuất chúng cô gái trẻ, ăn mặc một thân màu lam đậm nội tông việt phục, nhưng vẫn như cũ không che giấu được trên người nàng loại kia hồ mị khí chất. Cái này cô gái trẻ, Đinh Mi cũng rất quen thuộc. Ú, thiên sinh nguyên lai cũng ở này a. Cô gái này nết miệng cười, trong ánh mắt đều là khinh bỉ. Là Đinh Mi ở Thanh Vũ viện giáp ban đệ tử. Thạch Tuyết Lăng. Nàng tay như ôm triển thanh như thế ôm Phó Kinh Luân, hầu như đem thân thể mình trọng lượng đều dựa vào ở Phó Kinh Luân trên người. Động tác như thế Trần Hy cùng Đinh Mi đều rất quen thuộc, bởi vì Thạch Tuyết Lăng ở Thanh Vũ viện thời điểm cũng là như vậy hầu như treo ở triển thanh trên người. Nửa tháng trôi qua, bên người nàng nam nhân thay đổi. Mấy năm trôi qua, nữ nhân bên cạnh hắn cũng thay đổi. Trần Hy đứng thẳng người, một cách tự nhiên đứng Đinh Mi trước người. Động tác này hiển nhiên kích thích đến đứng cửa nam tử mặc áo đen, cái kia ở bên trong tông tổng bảng trên cao cư người thứ nhất Phó Kinh Luân. Thế nhưng, Phó Kinh Luân tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra cái gì, hắn mấy năm qua ở bên trong tông trải qua cái kia tất cả, đã sớm đem hắn huấn luyện thành một cái hỉ nộ không hiện rõ người. Tiên sinh, ngươi làm sao lưu lạc đến nước này cơ chứ? Đàng hoàng ở bên ngoài tông làm nhập môn giáo viên thật tốt, tối thiểu được người tôn kính. Nhìn ngươi hiện tại này dáng vẻ chật vật, thật tốt cười. Ngươi cùng tiểu tạp dịch cùng nhau, lại cũng đã biến thành một cái tiểu tạp dịch, nhân dĩ quần phân nưu tầm nưu, mã tầm mã, quả nhiên không sai đây. Thạch Tuyết Lăng mị cười nói, ngực cái kia hai đám thịt không được chiến. Đúng. Phó Kinh Luân ở Thạch Tuyết Lăng trên mặt cực vang dội tắt một cái. Lần này ngoài dự liệu của mọi người, Thạch Tuyết Lăng hiển nhiên sửng sốt. Nàng bụng mặt nhìn Phó Kinh Luân, trong ánh mắt đều là khó mà tin nổi, ngươi lại đánh ta. Phó Kinh Luân lạnh lùng nói, ngươi có thể cút đi. Thạch Tuyết Lăng sửng sốt một chút, sau đó bưng bị đánh mặt đỏ bừng cười quyến rũ nói, ta làm sao cam lòng rời đi ngươi, ta là yêu ngươi như vậy. Ngươi tới làm gì? Đinh Mi đứng Trần Hy vai mặt sau hỏi. Ta. Phó Kinh Luân nhìn Trần Hy một chút, lại nhìn một chút Đinh Mi, không chuyện gì, chỉ là vừa vặn gặp phải đã từng tiên sinh, nói chuyện phiếm vài câu. Đúng rồi. Đã từng ta cũng đã tới cái nhà này, chỉ dừng lại nửa ngày liền bị mang đi, vì lẽ đó không coi là cùng quá tiên sinh học nghệ, chỉ có điều ta trọng tình cảm. Dù cho liền danh phận đều không có, gặp phải hắn hay là muốn chào hỏi. Hắn xem ra rất bình thản nói rằng, ta đến Thúy Vi thảo đường, dùng thời gian nửa ngày rút hết thẻ cỏ dại. Sau đó tiên sinh rất vui mừng, chỉ là hắn nhưng không giữ được ta. Hắn nhất định nói với các ngươi quá hắn 10 năm không có mang quá đệ tử đi, cũng coi như, dù sao ta chỉ ở đây dừng lại nửa ngày mà thôi. Nói xong, hắn khách khí cười cợt, xoay người đi rồi. Thạch Tuyết Lăng ôm lấy cánh tay của hắn, dựa vào bờ vai của hắn, vặn mèo eo thon chi tròn trịa cái mông, thật giống như một cái quải ở trên người hắn rắn nước. Triển Thanh đâu? Trần Hy bỗng nhiên hướng về hai người kia hỏi một câu. Ai biết được? Thạch Tuyết Lăng quay đầu lại liếc hắn một cái, mị nhãn như tơ, có thể, chết rồi chứ. Chương 28, cũng là người tốt. Hắn tại sao tới? Trần Hy nhìn Đinh Mi một chút, muốn nói gì, nhưng nhìn thấy Đinh Mi chỉ là đối với hắn cười cận, sau đó xoay người hướng đi thảo đường bên ngoài, nên đi tìm đồ vật làm cơm. Hai người một trước một sau rời đi thảo đường, hướng về phía sau núi đi đến. Bọn họ không có phát hiện, Cao Thanh Thụ đứng trước cửa sổ nhìn bên ngoài, ánh mắt lạnh lùng, cau mày. Chỉ là Cao Thanh Thụ ánh mắt lại không ở Trần Hy cùng Đinh Mi trên người, mà ở đi xa Phó Kinh Luân cùng Thạch Tuyết Lăng trên người. Đúng là không khác nhau chút nào thâm độc, thực sự là xứng. Hắn hừ lạnh một tiếng, tràn đầy đều là phẫn nộ. Trần Hy tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp, khi hắn nhìn thấy núi rừng bên trong có một con lợn rừng xuất hiện sau khi, thân thể một thấp hướng về bên kia vào tới. Này trong rừng núi dã thú cũng đã sớm biết người là không trêu chọc nổi, cho nên nhìn thấy Trần Hy xông lại sau khi lập tức quay đầu liền chạy. Trần Hy phát hiện lợn rừng thời điểm, khoảng cách ở ba ngoài trăm thước. Trần Hy đuổi theo lợn rừng thời điểm, lợn rừng chạy đến 7 mét. Nếu là vận dụng tu vi lực lượng, lợn rừng liền chạy đều không có cơ hội chạy sẽ bị Trần Hy giết chết. Thế nhưng Trần Hy chỉ là dựa vào thân thể, không có tác dụng một phần tu vi lực lượng. Tốc độ như thế này, nếu như bị người bình thường nhìn thấy nhất định sẽ kinh ngạc tột đỉnh. Dù cho là đứng ở một bên nhìn Đinh Mi, đều không kìm lòng được há to miệng. Trần Hy chạy trốn bên trong rỗi tay một cái, nắm lấy lợn rừng một cái chân sau một tay đem chí ít 300 cân con thú dữ này nâng lên, sau đó đem cánh tay bình thân, thật giống như mang theo một cái cỏ dại như thế ung dung. Hắn không phải tha lôi trở lại, mà là hướng về một bên thân bình cánh tay mang theo lợn rừng đi về tới. Mặc kệ đầu kia cường tráng to lớn lợn rừng dãy rủa như thế nào và mẹo, Trần Hy cánh tay như là bản thạch vẫn không lúc đích. Quả nhiên hữu dụng. Đây là Trần Hy trong lòng kinh hỉ. Hắn liền biết Cao Thanh Thụ sẽ không vô duyên vô cớ để cho mình tuyển chọn đệ tử nhổ cỏ, mới thời gian nửa tháng, Trần Hy thân thể tiềm lực cùng với bị bức ép phát đến như vậy hoàn cảnh. Mà trước Cao Thanh Thụ đệ tử đều không chịu đựng được rời đi, tất cả mọi người đều là cảm thấy nhổ cỏ là không có bất kỳ ý nghĩa gì sự. Bọn họ tiêu cực, bọn họ mâu thuẫn, bọn họ không có chăm chú cân nhắc phải nhận được cái gì. Trần Hy là Cao Thanh Thụ thủ hạ đệ tử bên trong, duy nhất một cái hết sức chuyên chú đối xử nhổ cỏ người. Có thể chính là bởi vì như vậy, Cao Thanh Thụ mới sẽ như vậy lưu ý hắn. Đinh Mi nhìn cái kia cười thật giống đứa bé như thế đơn thuần thiếu niên đi về tới, trong lòng có chút ẩm ẩm khiêu cảm giác. Cái cảm giác này, thậm chí áp chế lại nàng nhìn thấy Phó Kinh Luân mà mang đến ngột ngạt cùng phẫn nộ. Ở Thanh Vũ viện thời điểm, trong mắt nàng Phó Kinh Luân là cái quân tử khiêm tốn. Hai người mặc dù là tình nhân, Phó Kinh Luân cũng biểu hiện đặc biệt có phong độ. Tuy rằng hai người chỉ là từng có một lần bắt tay trải qua, có thể vào lúc ấy Đinh Mi đối với hắn thật sự rất yêu thích. Thế nhưng ngày hôm nay Phó Kinh Luân, không che giấu nữa chính mình nội tâm chân chính mình Phó Kinh Luân, nhìn khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Vừa nghĩ tới Thạch Tuyết Lăng như xả như thế quấn ở Phó Kinh Luân trên người hình ảnh, nàng liền cảm thấy buồn nôn. Quay lại làm cho ngươi một đôi ủng mới. Trần Hy mang theo lợn rừng đi về tới, nhìn một chút Đinh Mi trên chân cặp kia có chút ố hế ủng cười nói, có thể ngươi không tin, ta may vá việc thật giống so với làm cơm mạnh hơn chút. Cơm làm mỗi ngày đều có thể đi đổi lại cho gian làm, thế nhưng ở một quãng thời gian rất dài trên người ta đều chỉ có một kiện quần áo có thể xuyên. Đinh Mi lại một lần bị thiếu niên này qua lại chấn động, Trần Hy thanh thanh thản thản trong giọng nói đều là có một loại chạm đến lòng người đồ vật. Ngươi như phiền lòng như tức giận, người khác thì sẽ đắc ý. Trần Hâm một bên đi trở về biến đổi nói rằng, hay là hắn chính là cố ý đến kích thích ngươi. Đinh Mi lắc đầu, không đáng kể. Thật sự? Trần Hy hỏi. Đinh Mi ừ một tiếng, trong giọng nói nhưng nào có như vậy khẳng định. Làm sao có khả năng không đáng kể? Làm sao có khả năng? Coi như nàng thật sự không muốn nhớ lại cái gì, không muốn tính toán cái gì, không muốn đối mặt cái gì, nhưng là cái kia đoạn thương trước sau đều trong lòng nàng, mỗi khi chạm đến, thật giống như đem vết thương tuyến đứt đoạn như thế. Ta không quá sẽ an ủi người. Trần Hy vừa đi vừa nói, đối với động thủ năng lực tới nói, ta động khẩu năng lực quả thực tra đòi mạng. Vừa nãy nghĩ đến rất lâu nên làm những gì để ngươi cao hứng điểm, thế nhưng không nghĩ ra đến. Bộ chứ? Có điều ngươi cũng không nên trách ta, ta trước đây là một người sinh hoạt, sau đó là cùng một đám đại hòa thượng sinh hoạt, thật không ai dạy ta làm sao an ủi một cái nữ nhân xinh đẹp. Xì một tiếng. Đinh Mi nhịn không được cười lên, nay còn không phải miệng lưỡi chân chu. Trần Hy nghiêm túc nói, nào có, ta là chăm chú nói chuyện. Theo ta nói một chút ngươi ở Thất Dương Cốc sự đi. Tại sao ngươi sẽ rời đi Thất Dương Cốc đến rồi Tiểu Mãn Thiên Tông? Đinh Mi hỏi. Hai người vừa nói chuyện một bên đi trở về, đến thảo đường sau khi Trần Hy liền bắt đầu thu thập đầu kia to lớn lợn rừng. Cái tên này phân lượng lớn như vậy, đầy đủ ba người ăn rất lâu. Sớm nhất tiến vào Thất Dương Cốc, ta là bị Thiền Tông Dương Chiếu Đại Sư kiếm đi. Trần Hy nói. Trần Hy giảng giải không phải một cái rất sung sướng cố sự, làm nhân vật chính là một cái thoát thân đi ra cô nhi thời điểm cố sự này nhạc dạo thì sẽ không sung sướng. Thế nhưng ngoài dự đoán mọi người, ở hắn tự thuật bên trong không có nhiều như vậy âm u nhiều như vậy thống khổ. Ngược lại, có chút ấm áp. Cố sự bắt đầu là ở một mảnh trên cánh đồng hoang, một cái truy đuổi thỏ rừng tạm tiểu tử té ngã. Hắn nằm trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn cái kia điên cuồng đảo tẩu thỏ thất vọng thở dài. Một cái mới lớn như vậy điểm hải tử, này một tiếng thở dài nhưng khiến lòng người bên trong cay cay. Sau đó, một con tay ấm áp nắm lấy sau lưng của hắn quần áo, đem hắn nâng lên. Trần Hy cười nói với Đinh Mi, sau đó ta thấy một cái từ mi thiện mục đại hòa thượng, hắn đem ta nâng dậy đến, nhìn ta một chút, sau đó từ trong lòng lấy ra một cái mô. Thoáng do dự một chút sau khi, đem mô đẩy ra, đem hơn một nửa cho ta, sau đó liền đi. Đinh Mi hiếu kỳ hỏi, liền đi? Vậy sao ngươi tiến vào Thất Dương Cốc? Theo vào đi. Trần Hy nói, hắn đi rồi, thế nhưng ta vẫn lôi y phục của hắn đi theo phía sau hắn đi. Thiền Tông lòng người thiện, không có bỏ qua ta. Ta lúc đó không biết hắn là tu vi cao thâm đại hòa thượng, chẳng qua là cảm thấy gặp phải một cái thiện tâm người liền phải tóm lấy. Có phải là có chút vô lại? Đinh Mi lắc đầu. Đó chỉ là một đứa bé ở bất lực nhất thời điểm, theo bản năng chăm chú nắm lấy hy vọng duy nhất. Ban đêm gió tuyệt. An mặc vải sám tăng y đại hòa thượng đón gió tuyết, cầm trong tay một cái thiền trượng, trong một cái tay khác bưng một cái bình bát, từng bước tiến lên. Sau lưng hắn, một cái bị cuồng phong thổi căn bản không mở mắt ra được bé trai tay phải chăm chú nắm đại hòa thượng góc áo, tay trái chăm chú nắm nửa cái mô. Gió tuyết để hắn không cách nào mở mắt ra, đại hòa thượng bước tiến cũng không phải rất chậm, vì lẽ đó hắn nhất định phải chạy đi mới có thể đuổi tới. Đối với một cái mới lớn như vậy hài tử tới nói, Ngược Mạo Tuyết Hốt chờ đi rồi sắp tới nửa ngày thế gian, kỳ thực đã sớm đến cực hạn. Hắn sở dĩ vẫn không có ngã xuống, hay là chỉ là bản năng cầu sinh đang chống đỡ hắn. Bé trai lúc tỉnh lại, là ở một cái cũ nát hầm trú ẩn bên trong. Hẳn là một cái lò gạch, cũng không biết đã bỏ đi bao nhiêu năm. Trên người hắn che kín đại hòa thượng đấu đồng, mà đại hòa thượng thì lại nhắm mắt lại tọa ở một bên, không nhúc nhích. Bé trai tỉnh lại, nhìn thấy đại hòa thượng, sau đó trên khóe môi lộ ra đặc biệt đơn thuần cười, hắn đưa tay ra, lần thứ hai nắm lấy đại hòa thượng góc áo. Ngươi có đói bụng hay không? Đại hòa thượng mở mắt ra, hỏi hắn. Bé trai gật gật đầu, đói bụng. Cái kia đưa cho ngươi mô, tại sao ngươi không ăn? Đại hòa thượng lại hỏi. Bé trai cực thật lòng trả lời, bởi vì ta không biết ngươi có hay không bỏ rơi ta, nếu như ngươi bỏ rơi ta, ta không biết tiếp đó sẽ đói bụng trên bao lâu. Vì lẽ đó này nửa cái mô ta nhất định phải đợi được thực sự không tiếp tục kiên trì được thời điểm ăn nữa. Có điều may là, ngươi không có vứt bỏ ta. Thiền tông người, không thể làm bậy. Đại hòa thượng trả lời. Ngươi có đói bụng hay không? Bé trai bỗng nhiên hỏi ngược lại đại hòa thượng. Không giống nhau, không chờ đại hòa thượng nói chuyện, bé trai một mặt vô tà cười nói, ta nghe nói, đại hòa thượng cũng không thể nói hoang. Đại hòa thượng không nhịn được bị hắn đậu cười, sau đó gật đầu, ta cũng đói bụng, ta còn lại nửa cái mô, vừa nay đút một cái quẻ rồi chân chó hoang. Bé trai suy nghĩ một chút, đem trong tay nửa cái mô gian nan đẩy ra, lưu lại rất nhỏ một khối, phần lớn đưa cho đại hòa thượng, cho ngươi ăn. Tại sao? Đại hòa thượng hoàn toàn biến sắc, tựa hồ là nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi. Ngươi cái này đại hòa thượng hỏi thật gở. Bé trai cười như vậy thuần túy, âm thanh như vậy sạch sẽ, bởi vì ngươi nói bụng a. Đại hòa thượng trong ánh mắt né qua một vẻ vui mừng, sau đó hai tay hắn hợp thành chữ thập, hướng về bé trai gật đầu nói, ngươi có thiện tâm, ta muốn đem ngươi mang về Thất Dương Cốc. Đó là một chỗ ấm áp, ngươi đồng ý đi không? Bé trai gật đầu, ta không ăn không ngồi rồi, ta có thể hỗ trợ làm việc. Ngươi như thế tiểu, có thể làm cái gì? Làm cái tiểu tạp dịch đi, ta có thể giúp ngươi quét tước gian phòng, thu thập gian nhà, còn có thể giúp ngươi giặt quần áo. Ta biết nếu muốn có đoạt được liền muốn có trả giá, phía trên thế giới này có người có thể hưởng thụ không làm mà hưởng đãi ngộ, nhưng ta không có như vậy tư cách. Ta tuổi còn nhỏ, trả giá khẳng định cũng ít, thế nhưng ta yêu cầu cũng ít, để ta ăn no là tốt rồi. Đại hòa thượng kinh ngạc với một đứa bé lại nói lên nếu như vậy, không nhịn được hỏi, những câu nói này, là ai nói cho ngươi? Bé trai một cách tự nhiên hỏi ngược lại, còn cần có người nói cho sao? Đại hòa thượng không có gì để nói. Những này đối thoại, những chi tiết này, Trần Hy không có nói cho Đinh Mi. Hắn chỉ là giản lược nói rồi một hồi chính mình tiến vào Thất Dương Cốc quá trình. Nguyên lai, ngươi ở Thất Dương Cốc cũng là cái tiểu tạp dịch. Vậy ngươi này một thân tu vi là ai dạy? Dương Chiếu đại hòa thượng. Trần Hy trả lời, ta là hắn tạp dịch, hắn mang ta tiến vào Thất Dương Cốc sau khi liền vẫn đem ta mang theo bên người. Hắn nói hắn không thể để cho ta trở thành một thiền tông đệ tử, bởi vì trên người ta còn có trái không có trả hết nợ. Ta hỏi hắn là nợ gì, đại hòa thượng nói. Ta không biết là nợ gì, nhưng ngươi thở nhỏ chịu đủ thê lương, khẳng định là đời trước hoặc là cha mẹ ngươi tạo nghiệp. Nếu như ta tiêu trừ ngươi ra nghiệp, chính là can thiệp thiên đạo. Vì lẽ đó, hắn vẫn chỉ để ta làm cái tiểu tạp dịch. Không cho ta nhiều một miếng cơm ăn, đều là miễn cưỡng ăn được 7 phần no. Không cho ta nhiều một bộ quần áo, cũ nát phùng may vá bù trừ phi thực sự quá nhỏ. Hắn nói tất cả những thứ này đều là ta đang tiếp tục trả nợ. Ở Thất Dương Cốc, thậm chí không có ai can thiệp tất cả những thứ này, tựa hồ tất cả những thứ này đều là vốn nên là như vậy. Đinh Mi biến sắc mặt, đông nhiên đã hiểu, ta rốt cuộc biết, tại sao trên người ngươi có Thất Dương Cốc tu vi, rời đi Thất Dương Cốc sau khi nhưng không có bị giang hồ truy nã. Phải biết bội phản sư môn, ở trên giang hồ là không thể khoan dung trọng tội. Bởi vì ngươi vốn là không phải Thất Dương Cốc đệ tử, ngươi chỉ là cái tiểu tạp dịch. Vì lẽ đó, Trần Hy ngữ khí ôn hòa nói rằng, đại hòa thượng cũng không phải để ta ở trả nợ, mà là đang giúp ta cải bệnh. Hắn không thu ta làm đệ tử, nhưng truyền thụ cho ta tu vi, chỉ là vì có một ngày ta lúc rời đi, không sẽ phá hư Thất Dương Cốc tông môn quý củ. Từ vừa mới bắt đầu hắn đã nghĩ được rồi. Hắn biết ta sớm muộn cũng sẽ rời đi. Hắn để ta sạch sành sanh rời đi, không phải kẻ bị ruồng bỏ cũng không phải nghịch đồ. Dương Chiếu đại sư là người tốt. Đinh Mi cúi đầu nói rằng. Trần Hy ừ một tiếng, liếc mắt nhìn trong nồi đã ninh chín lợn rừng thịt, có thể ăn cơm rồi. Hắn liếc mắt nhìn thảo đường to lớn nhất cái kia nhà tranh bên trong, nhìn thấy cái kia đứng trước cửa sổ lánh khóc trung niên, hắn cũng là người tốt, ta dám đánh cuộc. Chương 29, sẽ rất thật. Lúc ăn cơm tối, Cao Thanh Thụ vẫn không nói một lời. Hắn như là cùng cái kia một nồi thịt hầm có cừu ván tựa như, một hơi chính mình quét sạch hơn một nửa. Sau đó đứng lên đến, lau miệng quét Trần Hy cùng Đinh Mi một chút, ngữ khí bình tĩnh ném câu nói tiếp theo. Cái kia gọi Triển Thanh phế bỏ. Trần Hy cùng Đinh Mi đồng thời cả kinh, đã xảy ra chuyện gì? Cao Thanh Thụ tựa hồ không muốn nói cái gì, có điều cuối cùng vẫn là giải thích vài câu, ta sáng sớm hôm qua rời đi, là bởi vì tông chủ thông báo qua ngoại tông 6 viện mới lên cấp nội tông đệ tử ngày hôm qua sẽ đến, để hết thể nội tông giáo viên đều đi xem. Ta bản không muốn đi, nhưng giáo viên trung quy không hơn được nữa quý củ. Hắn đứng ở đó, nhìn Trần Hy cùng Đinh Mi nói rằng, sau đó ta nghe nói một chuyện, một người tên là Thạch Tuyết Lăng nữ đệ tử, ở leo lên 2 tầng tháp thời điểm đánh lén đồng bạn của nàng Triển Thanh, hấp thụ Triển Thanh tu vi lực lượng, do đó leo lên 3 tầng tháp. Ngày hôm qua các ngươi cũng nhìn thấy, nàng cùng Phó Kinh Luân như vậy nhanh liền pha trộn đến cùng một chỗ. Ta không hiểu. Đinh Mi đứng lên tới hỏi, tại sao nội tông sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần cho phép chuyện như vậy phát sinh? Người như vậy làm ra chuyện như vậy, lại còn có thể trở thành là nội tông đệ tử, tại sao?
Cao Thanh Thụ trầm mặc một hồi lâu, mặt không hề cảm xúc lắc lắc đầu, ta cũng không biết tại sao, ta cũng muốn biết tại sao. Nhưng ta không biết cũng không thể nào đi biết, từ khi 10 năm trước bắt đầu, nội tông đã thay đổi rất nhiều, trở nên càng ngày càng khiến người ta thấy không rõ lắm. Ta hiện tại duy nhất có thể làm, chính là tận lực lưu lại hai người các ngươi.
Làm sao?
Trần Hy nhạy cảm nhận ra được Cao Thanh Thụ trong giọng nói dị dạng.
Không có gì.
Cao Thanh Thụ chỉ sân, đi nhổ cỏ. Nói xong câu đó, hắn xoay người đi hướng về phòng của mình. Có một thanh âm ở trong đầu hắn xoay quanh. Chỉ có một cái biện pháp có thể bảo đảm ngươi không đi cái kia ma quỷ địa ngục nơi bình thường. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Một khi tiến vào cái kia địa ngục như thế địa phương, ngươi liền sẽ biến thành ác quỷ. Trần Hy nhìn Cao Thanh Thụ bóng lưng, hơi nhíu nhíu mày.
Tiên sinh tựa hồ gặp phải phiền phức gì?
Đinh Mi nói. Trần Hy gật gật đầu, đi thôi, tu hành tiên sinh cho công pháp của ngươi, tuy rằng ta không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng nếu tiên sinh như vậy sắp xếp liền khẳng định có đạo lý. Ta nghĩ tiên sinh cho ngươi một quyển công pháp để ngươi tu hành, là bởi vì những năm này ngươi ở phá hư cảnh nội tình đã đầy đủ kiên cố, chỉ cần có thích hợp công pháp của ngươi, ngươi rất nhanh sẽ có thể phá cảnh.
Thật.
Đinh Mi gật gật đầu, không nói thêm gì. Trần Hy đi tới sân một bên, vừa muốn khom lưng chuẩn bị nhổ cỏ thời điểm đột nhiên cảm giác thấy có chút lạnh lẽo âm trầm. Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy tiểu viện hàng rào ngoài tường diện đứng một cái bóng đen. Cái bóng đen kia không biết lúc nào đến, quỷ hồn như thế đứng ở đó. Bóng đêm rất sâu, thế nhưng những ngày qua tu hành đã để Trần Hy nhãn lực càng thêm xuất sắc. Vì lẽ đó hắn xem rất rõ ràng, người kia là Phó Kinh Luân. Trần Hy liếc mắt nhìn Đinh Mi, Đinh Mi nhưng không có nhận ra được tiểu phía bên ngoài viện đến rồi người. Sau đó Trần Hy lại nhìn về phía Phó Kinh Luân thời điểm, phát hiện hắn đối với mình âm trầm cười cợt, hé miệng không có phát ra âm thanh nói rồi vài chữ, xem khẩu hình Trần Hy biết hắn nói cái gì.
Ta ở địa ngục chờ ngươi.
Lại là hai ngày hai đêm không có nghỉ ngơi, Trần Hy con mắt đã hồng thật giống tràn ngập huyết. Có mấy lần Đinh Mi cũng không nhịn được muốn xông ra đi ngăn cản hắn tiếp tục nữa, thế nhưng cuối cùng đều nhịn xuống. Nếu như là bình thường tu hành, bốn ngày bốn dạ không ngủ không ngất cũng không có cái gì, bởi vì đã tọa thổ nạp thời điểm, chính là ở tĩnh dưỡng tinh thần. Có thể Trần Hy không giống nhau, hắn là ở không dùng tới tu vi lực lượng tình huống tiêu hao tinh thần của chính mình. Vẫn là lớn như vậy thể lực lao động, hắn còn tiếp tục như vậy, sẽ phế bỏ. Đinh Mi nhanh chân xông vào Cao Thanh Thụ gian nhà, lại phát hiện vị này khuôn mặt lạnh lùng trung niên giáo viên sắc mặt cũng rất tiêu tụy. Sau đó Đinh Mi phát hiện Cao Thanh Thụ y phục trên người vẫn là ngày hôm trước xuyên cái này, mà y phục của hắn trên có một tiểu tầng nhàn nhạt cho bụi. Điều này nói rõ, hắn đã đứng ở chỗ này rất lâu cũng không có nhúc nhích qua. Mà sở dĩ trên y phục sẽ có cho bụi, là bởi vì bên ngoài Trần Hy ở nhổ cỏ duyên cớ. Cho bụi từ bên ngoài bay vào đến, cửa sổ trước sau đều không có đóng qua.
Sẽ không.
Cao Thanh Thụ nhìn bên ngoài Trần Hy nói rằng, người, ta, tất cả mọi người, khả năng đều không thể nhìn thấy hắn sâu trong nội tâm có bao nhiêu đồ vật. Thế nhưng tối thiểu ta thấy trong đó một loại.
Vậy thì là dục vọng.
Hắn có mục tiêu, vì lẽ đó chấp nhất. Bởi vì có chấp, cho nên mới phải quyết chí tiến lên. Nếu như nói đây là hắn ở đạt đến mục tiêu trong quá trình không thể trốn tránh một đạo cản trở, như vậy hắn nhất định sẽ vượt qua quá khứ.
Tiên sinh, ta xem không hiểu ngươi.
Đinh Mi nói.
Các ngươi không cần phải hiểu ta cũng không cần có người hiểu ta.
Cao Thanh Thụ quay đầu nhìn Đinh Mi một chút, nếu ngươi đến rồi, như vậy có chuyện ta nên trước tiên nói với ngươi rõ ràng.
Bởi vì ngươi,
Trần Hy có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Nguy hiểm gì?
Đinh Mi lập tức hỏi.
Phó Kinh Luân.
Cao Thanh Thụ trả lời ba chữ.
Đinh Mi biến sắc mặt, hắn tại sao phải làm như vậy?
Hiện tại Phó Kinh Luân đã vượt xa quá khứ, lúc trước hắn cần phải mượn tu vi của ngươi lực lượng mới có thể miễn cưỡng leo lên ba tầng tháp, từ mà tiến vào nội tông. Ta biết, hắn ở bên ngoài tông lưu lại hết thể ghi chép kỳ thực đều bị Trần Hy pha tan. Thế nhưng, hắn ở bên trong tông sáng lập ghi chép đến hiện tại cũng không người nào có thể chạm đến. Ta không biết hắn tiến vào bên trong tông sau khi tại sao đột nhiên thay đổi, thế nhưng ta có thể xác định chính là loại này thay đổi bắt nguồn từ ở tại một người. Nhân vì người này, Phó Kinh Luân đã biến thành bất thế gia thiên tài. Sau đó hắn trở thành người kia thủ hạ, liền ngay cả tông chủ cũng không có cách nào ràng buộc hắn. Vì lẽ đó, bởi vì ngươi, mặc dù là Phó Kinh Luân giết Trần Hy, tông chủ cũng không cách nào đi trừng phạt hắn.
Đinh Mi há miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Cao Thanh Thụ nhìn một chút Đinh Mi sắc mặt, ngươi sẽ không cho rằng Phó Kinh Luân còn quan tâm ngươi chứ?
Ha ha,
hắn chỉ là không muốn để cho người khác chạm hắn chạm qua đồ vật mà thôi.
Đinh Mi trầm mặc một hồi lâu, ngựa khí kiên định hỏi, có cái gì ta có thể làm, có biện pháp gì có thể bảo vệ Trần Hy?
Không có, chỉ có thể dựa vào hắn chính mình.
Cao Thanh Thụ nói, liên quan với Tiểu Mãn Thiên Tông, ngươi có rất nhiều sự cũng không biết.
Ngoại tông 6 viện người đều biết có trong đó tông, đệ tử ngoại tông cũng đều đánh vỡ đầu muốn tiến vào nội tông. Có thể kỳ thực nội tông cũng không phải Tiểu Mãn Thiên Tông mạnh mẽ nhất địa phương, nội tông bên trong còn có một cái đại đầy trời tông.
Cao Thanh Thụ nói thật, có điều, đại đầy trời tông chỉ có 12 cái đệ tử, một cái tông chủ.
Đại đầy trời tông tông chủ tự mình dạy dỗ này 12 cái đệ tử, này 10 nhị đệ tử lại xưng là 12 thần hộ.
Bí mật này, coi như là ngoại tông 6 viện viện trưởng cũng chưa chắc biết.
Thế nhưng,
ngài tại sao biết?
Đinh Mi hỏi.
Cao Thanh Thụ lắc lắc đầu, không muốn trả lời.
Tại sao gọi thần hộ?
Đinh Mi thay đổi cái vấn đề.
Bởi vì bọn họ là thần đẳng hộ vệ.
Cao Thanh Thụ nói, chỉ có đại đầy trời tông tông chủ và hắn 12 cái đệ tử mới có thể leo lên 9 tầng tháp tiếp xúc thần đằng. Ngươi hẳn phải biết thần đằng là quốc sư gửi nuôi ở cải vận tháp bên trong, vậy ngươi biết tại sao muốn đem thần đằng đặt ở cải vận tháp?
Đinh Mi lắc đầu.
Bởi vì cựu sát thạch. Cao Thanh Thụ nói, thần đằng cần cựu sát thạch thần lực tầm bổ, cựu sát thạch là côn luân chí bảo, là thiên thần di vật, mà thần đằng cần loại thần lực này mới có thể duy trì. Cụ thể làm thế nào ta không biết, nhưng ta biết một khi trở thành thần hộ một trong, bất luận người nào cũng không thể đem thần hộ mang đi hoặc là thương tới thần hộ. Có thể nói như vậy, thần hộ là đang vì nước sư giữ gìn thần đằng, ai chạm đến thần hộ chính là chạm đến quốc sư.
Ngươi biết quốc sư tu vi sao?
Cao Thanh Thụ lại hỏi.
Đinh Mi lần thứ hai lắc lắc đầu.
Cao Thanh Thụ hỏi lại, vậy ngươi biết ai là thiên phủ cường giả số một sao?
Là chúng ta đại sở thánh hoàng.
Đinh Mi khẳng định trả lời.
Cao Thanh Thụ không có phủ nhận, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, thánh hoàng tu vi là quốc sư truyền thụ.
Đinh Mi trầm tư một lúc sau nói rằng, ý của tiên sinh là hết sức làm cho Trần Hy tiến vào đại đầy trời tông, trở thành thứ 13 cái thần hộ.
Nếu như vậy, mặc kệ Phó Kinh Luân là thân phận gì, cũng không dám đi thương tổn hắn.
Không sai.
Cao Thanh Thụ nói, thế nhưng, trước lúc này, nhất định phải để Trần Hy nguyện thi được vào 5 vị trí đầu, tiến vào cải vận tháp cao tầng tu hành một quãng thời gian.
Khoảng thời gian này bên trong, là ai cũng không thể xúc phạm tới hắn.
Ta hy vọng hắn từ cải vận tháp cao tầng sau khi đi ra, tu vi có thể đạt đến một cái đủ để đánh động tiểu mãn thiên tông tông chủ độ cao, để cử hắn đi đại đầy trời tông.
Có phải là rất khó?
Đinh Mi hỏi.
Cao Thanh Thụ gật gật đầu, khó như lên trời.
Ngày thứ 5.
Trần Hy khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười sau khi, thân thể tầng tầng té xuống.
Ở ngã xuống trước, tầm mắt của hắn ở trong sân quét đằng đắng một vòng.
Trong ánh mắt chỉ có hai loại tình cảm, một loại vui mừng, một loại thỏa mãn.
Ở hắn xuất ngã xuống thời điểm, Đinh Mi từ trước cửa sổ một nhảy ra, nhưng chưa kịp nàng đến Trần Hy trước mặt thời điểm, Cao Thanh Thụ đã đến.
Trần Hy ngã xuống đất trước, Cao Thanh Thụ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, thân tay vồ lấy đem hắn ôm lên.
Lần này Trần Hy rơi vào trùng độ hôn mê, tinh lực thể lực nghiêm trọng tiêu hao, để hắn nằm ở một cái cực đoan nguy hiểm tình huống.
Cao Thanh Thụ ôm Trần Hy lược trở về phòng, đem Trần Hy đặt lên giường.
Làm sao bây giờ?
Đinh Mi vội vàng hỏi.
Có hai cái biện pháp.
Cao Thanh Thụ nói, hiện tại hắn tiêu hao quá lợi hại, muốn tỉnh lại nhất định phải bổ sung tổn thất hết thể lực, bồi dưỡng thần nguyên.
Cái thứ nhất biện pháp là dựa vào đan dược, thứ hai biện pháp là dựa vào chính hắn.
Ngài có thể có đan dược?
Đinh Mi lập tức hỏi.
Có.
Cao Thanh Thụ gật gật đầu, sau đó từ Trần Hy trong quần áo tìm tòi ra tới một người bình thuốc nhỏ nói rằng, chính hắn cũng có.
Đây là ngoại tông đan dược mạnh nhất tiểu diệp đan. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra là Thanh Vũ viện viện trưởng Chu Cửu chỉ cho hắn.
Ở hắn tiến vào cải vận tháp trước trong thân thể có thương tích, Chu Cửu chỉ đã nói cho hắn một viên tiểu diệp đan đến trị liệu thương thế.
Chu Cửu chỉ nói được là làm được, thế nhưng hiển nhiên Trần Hy không có ý định ăn nảy viên tiểu diệp đan.
Đinh Mi nhíu nhíu đẹp đẽ lông mày, không hiểu tại sao Trần Hy muốn như vậy khó vì chính mình.
Hắn là đúng.
Cao Thanh Thụ tựa hồ nhìn ra Đinh Mi nghi hoặc, lập tức giải thích, đan dược với thân thể người quả thật có chỗ tốt, nhưng bất cứ chuyện gì đều là tương đối mà không phải tuyệt đối.
Ở đan dược với thân thể người có mặt tốt đồng thời, xấu một mặt cũng lặng yên phát sinh.
Trần Hy không muốn ăn tiểu diệp đan, cũng là bởi vì hắn biết dựa vào đan dược chung quy không bằng dựa vào chính mình.
Chúng ta tôn trọng hắn.
Cao Thanh Thụ đem tiểu diệp đan thả lại Trần Hy ống tay bên trong.
Đinh Mi hỏi, nhưng là vạn nhất hắn vẫn chưa tỉnh lại đây.
Ngươi phải tin tưởng hắn.
Cao Thanh Thụ cười cợt, hắn không hề từ bỏ ngươi, như thế nào sẽ bỏ qua chính mình.
Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn bên ngoài.
Trong sân, như vậy sạch sẽ,
liền một viên nhỏ bé nhất cỏ dại cũng không có, sạch sẽ khiến lòng người bên trong như vậy trong suốt thoải mái.
Này Thúy Vi thảo đường quả nhiên rất thần kỳ, thảo bị rút sạch sẽ sau khi dĩ nhiên không có lần thứ hai sinh trưởng.
Trong sân thổ hiện ra tân hoàng, làm nổi bật hàng rào trên tường mọc đầy sắc vi.
Cái kia cảnh sắc, như vậy một mạc lại tươi đẹp như vậy.
Chờ hắn tỉnh lại, hắn có thể đi triệu ra.
Cao Thanh Thụ nói, bởi vì hắn sau khi trở về, chỉ sợ liền không có thời gian lại đi nữa tùy tiện đi dạo.
Hiện tại theo dõi hắn không chỉ là một cái không đủ tư cách triệu ra, còn có so với triệu ra khủng bố mạnh mẽ gấp 1 vạn lần 10 vạn lần cái kia địa ngục như thế địa phương.
Tương lai của hắn sẽ như thế nào?
Đinh Mi ở Trần Hy bên người ngồi xuống, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau chùi hắn mồ hôi trán, sẽ rất được, ta tin chắc.
Chương 30, cuộc chiến sinh tử.
Hắc ám.
Bị một tia quang minh nổ tung, thật giống như phá kén điệp, tạo ra cái kia một tầng dày đặc cứng rắn kén, nên tiếp quang minh từ bên ngoài bao phủ toàn thân.
Ở một mảnh trong hoàng hốt, tựa hồ có một đạo 7 màu hào quang từ phía chân trời bay tới.
Có một người mặc y phục rực rỡ long lanh nữ tử, đứng đám mây ôn nhu nhìn Trần Hy.
Trần Hy đột nhiên mở mắt ra, đưa tay ra muốn đi tóm lấy cái gì.
Hắn tóm lấy.
Trong tay rất ấm áp.
Sau đó Trần Hy nhìn thấy Đinh Mi, Đinh Mi tay thật chặt nắm hắn tay.
Dung nàng lòng bàn tay nhiệt độ đến để hắn yên tĩnh lại, loại kia bình tĩnh rất nhanh sẽ lan tràn đến Trần Hy toàn thân.
Trần Hy ngẩn ra.
Hắn ở trong giấc mộng, nhìn thấy cái kia tiên tử như thế đứng đám mây.
Là Liêu Tẩy Trần.
Nhưng là hiện ở cầm tay hắn, là Đinh Mi.
Làm sao?
Đinh Mi một mặt ân cần hỏi han.
Không có gì.
Trần Hy chậm rãi lắc đầu, để cho mình không nghĩ nữa vừa nãy mộng cảnh.
Hắn cho Đinh Mi một cái ấm áp mỉm cười, chính là làm cái không thiết thực mộng mà thôi.
Vậy thì tốt.
Đinh Mi mặt hơi đỏ lên, cẩn thận từng ly từng tí một đem tay của chính mình từ Trần Hy trong tay rút trở về. Ngươi đã mê man 2 ngày 2 đêm, như không phải là bởi vì còn có yếu ớt hô hấp, ta thậm chí cho rằng ngươi đã chết rồi.
Làm sao biết,
ta chết qua một lần, không dễ như vậy lại chết một lần. Đinh Mi cho rằng hắn nói chính là thê lương tuổi ấu thơ, nhưng lại không biết Trần Hy nói chính là chuyện khác.
Đúng rồi, tiên sinh nói ngươi tỉnh lại sau khi, có thể đi Triệu gia. Có điều chỉ cho ngươi 2 ngày thế gian, 2 ngày sau nhất định phải trở về Thúy Vi Thảo Đường.
Thật. Trần Hy ngồi dậy đến, mở rộng một hồi chua xót thân thể.
Ta vẫn là muốn biết, ngươi tại sao phải đi Triệu gia?
Đinh Mi hỏi.
Ta hoài nghi, năm đó Triệu gia người và ta ra sự có quan hệ.
Tại sao?
Trực giác.
Trần Hy ngắn gọn trả lời, lập tức đứng dậy rửa mặt.
Hắn sẽ không nói cho Đinh Mi, từ Triệu gia mấy người kia dễ dàng leo lên cải vận tháp chuẩn bị bắt hắn tra hỏi bắt đầu, hắn càng thêm hoài nghi Triệu gia.
Triệu Vũ lúc trước không hiểu ra sao xuất hiện ở hắn trong tiểu viện cảnh cáo hắn, tuyệt không chỉ là bởi vì thần đăng sự.
Phải biết Thánh Hoàng chính tử, từng người làm từng người sự, tạm thời còn tưởng an vô sự.
Chỉ có Triệu Vũ, nô ra chất vấn lai lịch của hắn, này tất nhiên là Triệu gia thế hệ trước cho Triệu Vũ chỉ thị gì.
Sau đó Triệu Vũ không hiểu ra sao chết rồi.
Ở cải vận tháp trên, Triệu gia 3 cái tu vi bình thường đệ tử trẻ tuổi leo lên cải vận tháp, ở hơn nữa cái kia Hoàng Phi Ba, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy.
Treo tháp thời điểm, Trần Hy xuất hiện ảo cảnh. Có người dùng nhiếp tâm thuật đến dò xét nội tâm của hắn, hiện ra nhưng đã đang hoài nghi lai lịch của hắn.
Mà Triệu Vũ trước lúc này xuất hiện, nói do Triệu gia cực khả năng cùng năm đó thảm án có quan hệ.
Triệu gia không tiếc phát động rồi một cái linh sơn cảnh đại tu hành giả Triệu Không Kính, không tiếc cùng Thanh Vũ viện viện trưởng Chu Cửu chỉ náo động đến rất cương, cũng phải đem hắn mang về Triệu gia bàn hỏi, những này đều rất khác thường.
Ta cùng ngươi.
Đinh Mi nói.
Trần Hy chậm rãi lắc đầu, không có chuyện gì, ngươi ở chỗ này chờ ta.
Mặc vào một thân mới tinh màu lam đậm nội tông biệt phục, đem tóc cẩn thận tỉ mỉ ở sau gáy của tốt.
Trần Hy ở trước gương nghỉ chân một lúc, kiểm tra trên người mình có hay không cái gì chỗ không thỏa đáng.
Không thể không nói, mặc dù mới có điều 15 tuổi, nhưng đủ để xứng đáng Ngọc Thụ Lâm Phong 4 chữ này.
Hắn đem đòn gánh dùng miếng vải đen gói kỹ lưỡng, bối ở trên lưng.
Túi đầu nhìn một chút trên cổ tay này trôi sở ly châu, suy nghĩ một chút, không có lấy xuống.
Đi ra Thúy Vi Thảo Đường thời điểm, hắn biết Đinh Mi ở trước cửa sổ nhìn mình.
Cao Thanh Thụ ở cửa tiểu viện chờ hắn, thấy Trần Hy lại đây đưa cho hắn một khối ngọc bội, Trần Hy nhận lấy nhìn một chút, ngọc bội hoa văn rất đơn giản.
Chính diện là một cái tiến vào tự, mặt trái là một cái gia tự.
Nội tông kết giới ra vào cần ngọc bội, đến kết giới nơi lấy ra ngọc bội là được.
Ở trên ngọc bội nhỏ một giọt máu, khối ngọc bội này chính là người chuyên môn đồ vật, coi như người khác cầm đi cũng không cách nào ra vào kết giới.
Trần Hy gật gật đầu, bấm phá đầu ngón tay nhỏ một giọt huyết ở trên ngọc bội.
Trên ngọc bội lập tức nổi lên một trận hào quang nhỏ yếu, sau đó có một cái hy tự chậm rãi nổi lên, ở ngọc bội trên cao nhất trống không nơi.
Cái chữ này là màu máu, nhìn cực kỳ bắt mắt.
Cũng không biết trên ngọc bội có cái gì bừa chú, càng là có thể thăm dò huyết thống thuộc về.
Trần Hy đem ngọc bội qua được, sau đó lại duỗi ra tay.
Cao Thanh Thụ hơi run run, làm gì?
Trần Hy cười nói, ta là ngài đệ tử, hiện tại đại diện cho Thúy Vi Thảo Đường ra ngoài, đương nhiên cũng đại diện cho ngài.
Vạn nhất ta gặp phải nguy hiểm gì, đánh không lại cũng còn tốt, vạn nhất chạy nữa không được.
Ngài cũng theo mất mặt có đúng hay không?
Vì lẽ đó có hay không đặc biệt gì lợi hại bà bối, có thể hay không cho cái 10 món 8 món?
Bao nhiêu?
Cao Thanh Thụ đứng thẳng lông mày hỏi.
Một cái 2 cái cũng được.
Nhìn Trần Hy cái kia vẻ mặt, Cao Thanh Thụ hừ một tiếng.
Từ ống tay bên trong tìm tòi một trận, lấy ra tới một người viên thuốc loại hình đồ vật, rất trịnh trọng đưa cho Trần Hy, này viên cứ gọi là linh lôi, một đòn có thể có linh sơn cảnh người tu hành ai.
Vạn nhất ngươi gặp phải nguy hiểm gì, đi vào trong chuyển vào một ít nội kình, ném ra ngoài là được rồi.
Trần Hy nhận lấy, cẩn thận thu cẩn thận.
Cái này có thể bảo mệnh nhất thời, nhưng không thể trốn mệnh đúng không?
Hắn nhìn Cao Thanh Thụ có chút vô lại nói rằng, có hay không những khác.
Cao Thanh Thụ lường hắn một cái, từ ống tay bên trong lại tìm tòi một trận, lấy ra đến một tấm phù đưa cho Trần Hy, thuấn độ phù, chính ta họa. Nếu như ngươi không phải gặp phải so với linh sơn cảnh còn cường đại hơn người tu hành, có thể bảo đảm ngươi trốn ra được.
Vật này kề sát ở ngươi đòn gánh trên, ngươi có thể giẫm đòn gánh phi.
Trần Hy nhận lấy, thiếp thân thu cẩn thận sau hỏi, tiên sinh, đến phá hư cảnh sau khi là có thể ngự bản mệnh phi hành, tại sao ta cái này đòn gánh không được?
Bởi vì ngươi nhược.
Cao Thanh Thụ mặc kệ hắn, tránh ra đường.
Trần Hy cười cợt, hướng về bên ngoài đi đến.
Con đường này hắn chỉ đi qua một lần, thế nhưng không có đi nhầm một bước.
Từ Thúy Vi Thảo Đường sau khi đi ra theo tảng đá xanh đường nhỏ đi thẳng. Đi ngang qua vách núi lại buộc, xuyên qua rừng trúc, liền đến bên ngoài cái kia xem ra mênh mông vô bờ rừng rậm. Hắn đem ngọc bội ra cái kia một mặt quay về rừng rậm khoa tay một hồi, rừng rậm lập tức hướng về hai bên tách ra, một cái đường nhỏ xuất hiện ở trước mặt hắn.
Trần Hy thấy hữu hiệu, không nhịn được cười lên.
Hắn vào bên trong tông chức lo lắng nhất một chuyện chính là vạn nhất mình bị nhận sau khi đi ra không cách nào thoát thân, hiện tại có ngọc bội, tối thiểu ra vào không là vấn đề.
Theo đường nhỏ đi vào rừng rậm, đi rồi đại khái gần nửa canh giờ liền nhìn thấy cái kia chính mình đã từng chiến đấu qua địa phương.
Cái kia mảnh có thể nhô ra thổ dân đất trống.
Sau đó hắn nhìn thấy một người đứng ở đó, từ người kia vẻ mặt đến xem, chính là đang chờ hắn.
Đỗ Mạnh.
Vì lẽ đó Trần Hy không nhịn được cười lên, giơ tay lên lắc lắc chào hỏi, sư minh ngươi tốt. Xem ra Cao tiên sinh nổ cổ đại pháp cũng không cái gì chỗ huyền diệu.
Đỗ Mạnh vẻ mặt âm hàn thật giống một khối băng.
Hắn nhìn Trần Hy cười gằn, trước đây giáo viên giáo dục ta tu hành thời điểm đã nói, người phải có hàng chiến chi tâm.
Từ đâu nhi té ngã liền ở nơi nào đứng lên đến, lần trước ngươi ở đây dựa vào quỷ kế thắng ta. Ta ngày hôm nay liền ở ngay đây chờ ngươi.
cũng không cần lại nói thêm gì nữa, ngươi và ta đánh qua, nếu là ngươi thua rồi, ta liền phế tu vi của ngươi.
Trần Hy gật gật đầu, đúng là trực tiếp. Ngươi là Trần Thiên Cực giáo viên đệ tử, vẫn là Trần Địa Cực giáo viên đệ tử?
Đỗ Manh biến sắc mặt, làm sao ngươi biết?
Trần Hy than thở, cũng không thể gọi là.
Hắn nhìn một chút Đỗ Manh trong tay thiết kiếm, lần trước ta thắng ngươi, dựa vào chính là ta đòn đánh. Lần này cùng ngươi đánh, ta liền dựa vào một đôi tay.
Có chút quá đáng, thật thật không tiện.
Một cái tay được rồi.
Ngươi tên tiểu tạp chủng này muốn chết.
Đỗ Manh rít gào một tiếng, hướng về Trần Hy vọt tới.
Chờ chút.
Trần Hy bỗng nhiên khoát tay áo một cái.
Đỗ Manh bước chân đột nhiên dừng lại, giận dữ hỏi, còn có gì ngôn gì?
Trần Hy chăm chú hỏi, ta muốn biết này nội tông đệ tử trong lúc đó tỉ thí có hay không cái gì quý củ.
Ngươi cũng biết ta mới đến không bao lâu, cũng không có đi ra khỏi qua Thúy Vi thảo đường.
Có điều xem nghe ngươi mới vừa nói, thật giống đánh chết cũng có thể đúng không?
Đỗ Manh lớn tiếng nói, thiêm sinh tử công văn, tự nhiên có thể.
Nội tông từ 10 năm trước bắt đầu liền không ngăn cản đệ tử trong lúc đó tỉ thí, cũng không ngăn cản cuộc chiến sinh tử.
Chỉ cần ký rồi sinh tử thư, sinh tử do mệnh.
Trần Hy gật gật đầu, sinh tử thư ở đâu?
Đỗ Manh trong ánh mắt né qua một tia âm lãnh, đây là ngươi tự tìm.
Giới Linh, xin mời sinh tử thư.
Theo hắn quát to một tiếng, rừng rậm tựa hồ lại có biến hóa.
Xa xa trong rừng rậm có sàn sạt tiếng truyền tới, thật giống là món đồ gì từ nơi sâu xa bay ra ngoài tựa như.
Chớp mắt sau khi, một trận ánh sáng xanh lục lấp lóe.
Một đoàn ánh sáng xanh lục xuất hiện ở Trần Hy cùng Đỗ Mánh hai người đỉnh đầu, hiển nhiên không phải người, xem hình dạng càng như là một con mánh hổ.
Là ai muốn tiêm sinh tử thư?
Mánh hổ miệng nói tiếng người.
Nội tông đệ tử Đỗ Mánh.
Đỗ Mánh hướng về cái kia tỏa ra hào quang màu xanh lục mánh hổ không người thi lễ, xin mời kết giới chi linh tứ sinh tử thư.
Mánh hổ trầm mặc một hồi sau nói rằng, sinh tử sự lớn, các ngươi nghĩ được chưa?
Đỗ Mánh lớn tiếng nói, tuyệt không đổi ý.
Ngươi đây?
Mánh hổ hỏi Trần Hy.
Trần Hy gật gật đầu, nếu hắn đồng ý, ta cũng không có điều gì dị nghị.
Tốt lắm.
Mánh hổ hé miệng, ánh sáng xanh lục từ hắn trong miệng như là thác nước chút xuống hạ xuống, ánh sáng xanh lục bên trong có một đoàn ánh sáng màu vàng nóng lấp lóe, biến hóa mấy lần sau khi hình thành một tờ tờ giấy màu vàng nóng.
Mỗi người nhỏ một nhỏ máu lên mặt trên.
Mánh hổ ngữ khí uy nghiêm nói rằng.
Đỗ Mánh lập tức dùng thiết kiếm đâm thủng ngón tay của chính mình, nhỏ một giọt ở sinh tử thư trên.
Trần Hy, là chính ngươi muốn chết không trách ta.
Lần này ta nếu như không đem ngươi chém thành muôn mảnh, liền khó ra ta lần trước bị ngươi lừa dối xỉ nhục các khí.
Thằng con hoang, ngươi thật sự coi chính mình còn có thể thắng ta một lần?
Trần Hy cũng không nói lời nào, nhìn một chút sinh tử thư lại nhìn một chút đầu kia trôi nổi ở giữa không trung mánh hổ rất chăm chú hỏi, có thể thêm cái tên thay thế nhỏ máu sao?
Huyết như vậy quý giá, ta không muốn như thế lãng phí đi.
Mánh hổ lảo đảo một hồi, thiếu một chút từ trên bầu trời rơi xuống,
ngươi
người này liền thêm sinh tử thư đều không nỡ một giọt máu, còn chơi cái gì sinh tử quyết đấu?
Trần Hy lời lẽ đanh thép nói rằng, đó là hai chuyện khác nhau, quyết đấu cũng không cần chảy máu.
Mánh hổ cười gằn, được, ta ngược lại thật ra muốn ngoại lệ một lần.
Ta muốn nhìn một chút một cái phá hư nhất phẩm người, là làm sao dễ như ăn cháo không lưu một giọt máu đánh bại một cái đã phá hư nhị phẩm người.
Nếu như thật sự làm được, ta cho ngươi làm thú cưới bay đến kết giới bên ngoài, đỡ phải ngươi bước đi.
Tốt.
Trần Hy dùng ngón tay ở sinh tử thư trên viết xuống tên của chính mình, mánh hổ há mồm phun ra một phương tiểu ấn, ở sinh tử thư trên ấn một hồi, tức thời có hiệu lực.
Chịu chết đi.
Mánh hổ vừa dứt tiếng, Đỗ Manh liền gầm thét lên vọt lên.
Thiết kiếm trên ánh sáng lấp lóe, hiển nhiên rót vào tu vi lực lượng.
Hắn nhảy lên thật cao, một chiêu kiếm chém xuống.
Động tác của hắn đã cực nhanh, kiếm trên một đạo có tới dài 3-4 mét chân khí chi diễm quét về phía Trần Hy hết hầu.
Ngay ở hắn hầu như nhìn thấy chân khí chi diễm cắt ra Trần Hy cái cổ trong nháy mắt, Trần Hy biến mất rồi.
Đỗ Manh trong lòng giật mình, ngưng thần nhìn kỹ một chút, chỉ nhìn thấy Trần Hy trước đứng thẳng địa phương có một trận rất nhạt bụi mù, đó là Trần Hy lúc rời đi hậu chân chấn động lên bụi bặm.
Hắn xoay người, không nhìn thấy Trần Hy.
Lại xoay người, vẫn không có nhìn thấy.
Đỗ Manh trong lòng kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, đem thiết kiếm hướng về trên một lần.
Thiết kiếm trên bùa chú lưu động, màu đỏ hoa văn ở thiết kiếm trên nổi lên.
Theo sát, hơn trăm đạo chân khí chi diễm từ thiết kiếm trên hướng bốn phía kích bắn ra, hầu như không có bất kỳ góc chết.
Trần Hy vẫn luôn ở, hắn sau lưng Đỗ Mánh.
Đỗ Mánh xoay người, hắn còn sau lưng Đỗ Mánh.
Chỉ là động tác của hắn đã quá nhanh, Đỗ Mánh nhãn lực căn bản theo không kịp.
Trần Hy ở cái kia dày đặc chân khí chi diễm bên trong qua lại, như múa lên tương bừng phi ứng, không có sử dụng tu vi lực lượng, chỉ dựa vào thân thể tốc độ tách ra hết thể chân khí chi diễm. Đột nhiên xuất hiện sau lưng Đỗ Mánh không tới nửa mét địa phương, sau đó hắn một trưởng vỗ rơi xuống Đỗ Mánh đỉnh đầu mũ, tay trái về phía trước duỗi ra, trong miệng hô một tiếng, rút,
rút 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 rút.
Chỉ chốc lát sau, hắn một cái tay đem Đỗ Mánh rút thành tên trọc.
Chỉ là như vậy chỉ chớp mắt mà thôi, Đỗ Mánh cái kia một con đen tui dày đặc tóc liền không còn, đỉnh đầu đã biến thành huyết hồ lô.
Trần Hy về phía sau chọn một bước, thu công.
Lại nhìn Đỗ Mánh, đau ai u một tiếng, ôm đầu ngồi xổm xuống.
Lạch cạch một tiếng.
Giới linh chi hổ lay động mấy lần sau từ bầu trời rơi rụng, rơi trên mặt đất.
Nó khỏe miệng co giật mấy lần, không nhịn được miệng phun thô tục, chuyện này.
Mẹ nhà hắn tính là gì?
Ta chủ trì nhiều lần như vậy cuộc chiến sinh tử, cũng chưa từng thấy hao tóc ca.
Chương 31, tâm ma của ngươi.
Trần Địa Cực sắc mặt âm u, thật giống như vừa bị một cái hung hãn bà nương thu lỗ thai như thế vẻ mặt.
Cùng với ngược lại chính là, nguyên bản một mặt lãnh khốc cao thanh thụ đúng là tươi cười rạng rỡ.
Tiểu Mãn Thiên Tông tông chủ đứng hai người trong lúc đó, sắc mặt trước sau như một bình tĩnh.
Này tính là gì?
Trần Điệu Cực chỉ vào trước mặt như thủy tinh to lớn vách tường nói rằng, nhổ tóc. Người tu hành tỷ thí còn có nhổ tóc như vậy đấu pháp. Chính là thấp hèn giang hồ vô lại cũng sẽ không dùng như vậy chiêu thức, chuyến đi chỉ sợ cũng sẽ làm mất đi chúng ta Tiểu Mãn Thiên Tông mặt mũi chứ. Tốt xấu cũng là phá hư nhất phẩm người tu hành, phong độ đây.
Phong độ ở nơi nào đây?
Cao Thanh Thụ lạnh rên một tiếng, ngươi người đệ tử kia đố mánh đã là phá hư nhị phẩm, người khác đều là hướng về đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân khiêu chiến, ngươi đệ tử đúng là muốn nổi bật, lại đi khiêu chiến cảnh giới so với mình thấp người, hơn nữa còn mời ra giới linh mở sinh tử cục.
Ta ngược lại thật ra nhìn không ra, phong độ ở nơi nào?
Trần Điệu Cực sắc mặt biến đổi, hiển nhiên là bị Cao Thanh Thụ chọc vào đau nơi. Hắn bản ý là muốn cho Đỗ Mạnh đi thử tham một hồi chân hy, ai nghĩ đến Đỗ Mạnh tên kia dĩ nhiên như vậy ngớ ngẩn lỗ mãng, càng là mời tới giới linh mở ra sinh tử cục. Phải biết sinh tử thư một tiêm, chính là hắn cũng vô lực ngăn cản.
Lúc trước cái giới là Lệ Lan Phong tự mình bố trí.
Hai người các ngươi không cần đồng ý.
Tông chủ xoay người nhìn về phía Cao Thanh Thụ hỏi, ngươi tại sao cho phép hắn ra nội tông?
Ngữ khí khá là nghiêm khắc.
Thấy tông chủ có tức giận, Trần Điệu Cực nhất thời trong lòng cao hứng lên.
Hắn đã sớm nhìn Cao Thanh Thụ không hợp mắt, lần này lại bị Cao Thanh Thụ cướp đi Trần Hy, hắn đúng là ước gì tông chủ xử phạt Cao Thanh Thụ mới tốt.
Đúng đúng.
Trần Điệu Cực lập tức nói rằng, Trần Hy tốt xấu cũng là nội tông mấy năm qua khó gặp đệ tử ưu tú, vạn nhất đi ra ngoài có cái gì sai lầm xem như là nội tông tổn thất. Cao giáo viên liền như thế dễ như ăn cháo để Trần Hy đi ra ngoài, hơn nữa còn là đi đối với Trần Hy có sát tâm Thanh Châu Triệu gia.
Ta ngược lại thật ra không biết, Cao giáo viên là nghĩ như thế nào đây.
Nếu không có ta đệ tử kia vẫn tính tiền đồ.
Cao Thanh Thụ từ tốn nói, chỉ sợ không chờ được đến đi Triệu gia sẽ chết đi.
Trần Điệu Cực bị lời nói của hắn sang trụ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm sao phản bác.
Tông chủ.
Cao Thanh Thụ hướng về tông chủ cúi người thi lễ, này không phải ý của ta, là Trần Hy sự kiên trì của chính mình. Ta từng nghe qua hắn cùng Đinh Mi nói chuyện, trong đó nói tới một vấn đề, tuy rằng đơn giản nhưng chỉ sợ nội tông rất nhiều giáo viên cũng không có một cái định luận.
Vậy thì là,
đối mặt khó khăn gian nguy thời điểm, là nên ở có thể để tránh cho tình huống tận lực phòng ngừa, vẫn là có chút ngu si đi trực tiếp đối mặt.
Tông chủ khẽ cau mày, trầm mặc một hồi lâu.
Trần Điệu Cực nói, đây còn phải nói,
gặp phải không tránh thoát đương nhiên phải chiến, gặp phải không cần thiết đương nhiên phải tránh.
Cao Thanh Thụ hỏi ngược lại, như vậy, làm sao phân chia cái gì tránh mở cái gì không tránh khỏi?
Thì lại làm sao bảo đảm một lần tách ra sau khi sẽ không ở sau đó nhiều lần đều muốn tránh ra?
Một người nếu như phát sinh một lần lựa chọn trốn tránh sự, như vậy tiếp đó sẽ không hình thành quán tính.
Ngược lại có thể để trốn, hà tất tái chiến?
Trần Điệu Cực cả giận nói, ngươi đây là thay đổi khái niệm, trốn tránh tự nhiên không thể làm, nhưng là này toàn trốn tránh sao?
Cao Thanh Thụ cười gằn, không nói nữa.
Tông chủ lại là yên lặng một hồi, chỉ cái kia to lớn vách tường kiếng nói rằng, vẫn là xem trước một chút hai người các ngươi đệ tử, giải quyết thế nào này sinh tử cục đi.
Giới linh đã ra, không có kết quả là không được.
Trần Điệu Cực,
lần này ngươi môn sinh, nói không chừng muốn thiếu một cái.
Thủy tinh thạch vách trên, bên trong vùng rừng rậm Trần Hy cùng Đố Mánh hai người trong lúc đó quyết chiến bày ra rõ rõ ràng ràng.
Trần Hy liếc mắt nhìn trước mặt đau gào gào gọi huyết hồ lô, trên khóe môi mang theo một nụ cười.
Mà Đố Mánh, lúc này trong lòng xấu hổ đã đến bạo phát biên giới. Nếu như nói lần quyết đấu thứ nhất thời điểm, hắn không cẩn thận chúng rồi Trần Hy tính toán cho nên mới phải bị thua. Như vậy lần này liền có vẻ càng ngất ức, hắn thậm chí không nhìn thấy Trần Hy làm sao di động.
Dựa theo lẽ thường, đây là tuyệt đối không thể sự.
Ở tình huống bình thường, hẳn là tốc độ của hắn so với Trần Hy phải nhanh mới đúng.
Hắn cắn môi trầm tư một lúc, trong lòng không được tính toán.
Nếu tốc độ của chính mình không bằng Trần Hy, như vậy cũng chỉ có thể đổi một cái phương thức đến phân thắng bại.
Trần Hy chỉ là phá hư nhất phẩm, có thể sử dụng nguyên khí đất trời có hạn.
Chính mình hoàn toàn có thể dựa vào so với Trần Hy phải cường đại nội kình để thủ thắng, đến thời điểm còn không phải muốn làm sao nhục nhã Trần Hy liền làm sao nhục nhã.
Nghĩ tới đây, Đỗ Mạnh bỗng nhiên vây tay, trước ngã xuống đất thiết kiếm lập tức bay trở về.
Hai tay hắn cầm kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng sau hướng về Trần Hy đâm một cái. Cách mấy chục mét, mấy chục đạo chân khí chi diễm nộ quyển như mãng bình thường đâm hướng về Trần Hy.
Cùng lúc đó, hắn giơ lên tay trái cắn phá đầu ngón tay, đem huyết ở mắt của mình bì trên một vệt.
Nhắm mắt, lại mở, đoạt hồn thuật.
Ở chân khí của hắn chi diễm mặt sau, mạnh mẽ lực lượng tinh thần dâng trào mà ra.
Hắn biết chân khí của chính mình chi diễm không hẳn thương Trần Hy, vì lẽ đó lấy ra đắc ý nhất bản lĩnh.
Hắn là Trần Địa Cực đệ tử, lúc trước cũng là bởi vì lực lượng tinh thần đủ mạnh mới sẽ bị Trần Địa Cực chọn nhận lấy.
Hiện tại, hắn muốn dùng Trần Địa Cực dạy cho hắn đoạt hồn thuật đến giết chết Trần Hy.
Trần Hy từ phía sau lưng lấy xuống đòn đánh, dùng tay một cái đem miếng vải đen bỏ qua.
Sau đó lại là thanh mục kiếm quyết thức thứ nhất, đơn giản đâm thẳng.
Chỉ bất quá hắn tốc độ xuất thủ quá nhanh, mỗi một lần đều sẽ một đạo chân khí chi diễm đánh văng ra.
Chân khí chi diễm như cự mãng, mà Trần Hy đòn đánh đâm ra đi như dòng giá thủy.
Mỗi một kích đều tinh chuẩn cực kỳ.
Thế nhưng rất nhanh, Trần Hy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi.
Hắn cảm giác trong đầu của chính mình bỗng nhiên vang lên đến một trận cực thanh âm chói tai, thật giống như là cái gì kim loại chấn động như thế, ngay ở trong đầu của chính mình không ngừng vang vọng. Tâm thần lập tức chấn động, dĩ nhiên có chút hoảng hốt.
Tinh thần trên công kích.
Trần Hy lập tức ngưng chú tâm thần, đồng thời trong lòng sáng ngời.
Lần này, xem như là biết ở cải vận tháp bên trong muốn dò xét chính mình cái kia nội tông người là ai.
Hắn nhếch miệng lên một nụ cười gằn, ánh mắt dùng mình.
Xâm nhập trong đầu của hắn lực lượng tinh thần, dường như gặp phải một đạo dày nặng hàng rào như thế, càng là hoàn toàn bị ngăn trở. Theo sát, cái kia hàng rào bắt đầu bốn phía vây kín, đem Đỗ Mạnh lực lượng tinh thần nhốt vào lao tù như thế nhốt lại. Mặc cho Đỗ Mạnh lực lượng tinh thần ở lao tù bên trong làm sao xung đột, chính là không ra được. Trần Hy quát lạnh một tiếng, diệt. Theo hắn một tiếng gọi, trong đầu hàng rào nổ lớn đụng vào nhau, đem Đỗ Mạnh lực lượng tinh thần hết mức nghiền nát, như bột mịn như thế, cũng lại không thu về được. Đỗ Mạnh á kêu một tiếng, thiết kiếm tuột tay rơi xuống đất. Hai tay hắn ôm đầu ngồi xổm xuống, sau đó không tự chủ được ngã trên mặt đất bắt đầu lăn lộn. Xem ra, hắn chính chịu đựng kịch liệt thống khổ. Kỳ thực cũng có thể tưởng tượng được, tinh thần của người ta lực dù sao không phải tu vi lực lượng, tổn thất sau khi có thể dựa vào tu hành cấp tốc bổ sung trở về. Hắn vì đánh giết Trần Hy, gần như hết toàn lực, nhiều như vậy lực lượng tinh thần bị Trần Hy nghiền nát, hắn làm sao nhận được. Trần Hy đứng ở một bên, nhìn đau gào gào kêu to Đỗ Mạnh lăn lộn. Không bao lâu, Đỗ Mạnh co giật mấy lần ngất đi. Xem ra, trên người tu vi dĩ nhiên hầu như đều tàn đi. Xin hỏi giới linh, này có tính hay không ta thắng? Trần Hy quay đầu nhìn về phía đầu kia giới linh hổ. Giới linh hổ cũng kinh ngạc tột đỉnh, nó vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy phá hư nhất phẩm người như vậy dễ như ăn cháo đánh bại một cái phá hư nhị phẩm người. Tuy rằng bởi vì thiên phú quan hệ, cách biệt một cái cảnh giới nhỏ không phải tuyệt đối khó có thể vượt qua. Có thể Trần Hy thắng cũng quá đơn giản, ngoại trừ nhổ tóc ở ngoài căn bản không có chủ động tiến công, cũng đã đem Đỗ Mạnh đánh bại. Còn không tính. Giới linh hổ nói, dựa theo sinh tử thư, phe thắng lợi có thể giết chết chiến bại một phương, không sẽ phải chịu tông môn quy củ trừng phạt. Trần Hy khẽ to mày, ta nếu là không muốn giết hắn đây. Giới linh hổ lắc đầu, này không được, bởi vì sinh tử thư đã ký rồi, cái kia chính là sinh tử cục. Nhất định phải có người chết, mới coi như pha cục. Không phải vậy, ngươi không đi ra được. Trần Hy thoáng trầm mặc một hồi sau hỏi, như vậy, nếu như ta không tuân theo sinh tử thư ràng buộc, sẽ như thế nào? Giới linh hổ nói, phán ngươi thua, vì lẽ đó chết chính là ngươi. Trần Hy ừ một tiếng, ai tới chấp pháp? Giới linh hổ ngạo nghễ ngẩng đầu lên, ta. Trần Hy cười gằn, một con xuất sinh, cũng quản vạn linh trưởng người. Này lời vừa mới dứt, giới linh hổ hiển nhiên nổi giận lên. Có thể chưa kịp nó nói cái gì nữa, Trần Hy đòn gánh tà đâm bên trong hướng về nó đâm lại đây. Lần này đem giới linh hổ sợ hết hồn, nó có ký ức 10 năm qua vẫn chưa có người nào dám ra tay với nó qua. Tuy rằng nó chỉ là nội tông kết giới giới linh một trong, nhưng là thân phận ở cái kia bảy, ai dám đối với nó bất kính. Hiện tại có. Trần Hy đòn gánh một hồi nhanh tự một hồi, chính là một cái đơn giản đâm thẳng. Bởi vì khoảng cách rất gần, giới linh hổ bị bức ép ngay lập tức sẽ rối loạn, chỉ có thể dựa vào không kìm nổi mà phải lùi lại mới có thể né tránh Trần Hy tiến công, mà Trần Hy một hồi so với một hồi nhanh, sắp đến rồi căn bản là không cách nào nhận ra đâm ít nhiều dưới mức độ. Chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bóng mờ, rồi lại không nhận rõ người nào là thật sự người nào là giả. Giới linh hổ bản không tính là chân thực thân thể, đòn gánh tự nhiên không đả thương được nó. Có thể nó dĩ nhiên từ cái kia phá đòn gánh trên cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm, vì lẽ đó không thể không né tránh. Loại khí tức này để hắn sợ hãi, đồng thời lại có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc. Chỉ là loại này cảm giác quen thuộc, quá nhạt quá phai nhạt. Nó chỉ là theo bản năng không muốn đi đụng vào cái kia đòn gánh. Trần Hy liền với đâm ra đi cũng không biết bao nhiêu lần, càng là đem giới linh hổ bước lui 5-6 bước. Theo sát, bị khiêu khích quyền uy giới linh hổ phẫn nộ lên, hé miệng phun ra ngoài một luồng hùng hồn giới linh khí, so với nguyên khí đất trời còn tinh khiết hơn năng lượng khí. Trần Hy về phía sau vút qua tránh ra, giữa không trung đòn gánh vẩy một cái đem ngất đi Đỗ Mạnh bước lên đến. Thanh một kiếm quyết thức thứ hai, bắt. Đỗ Mạnh thân thể bị đòn gánh bắn ra ngoài, vừa vặn đánh vào giới linh khí trên, trong nháy mắt liền dường như bị đại hỏa nuốt chửng như thế, ngay lập tức sẽ phát sinh một tiếng kêu rên. Cái kia giới linh khí tựa hồ có sinh mệnh giống như vậy, đem Đỗ Mạnh quấn lấy sau khi lập tức bốc cháy lên. Lục hỏa đốt cháy, rất nhanh Đỗ Mạnh liền đã biến thành một bộ thi thể. Chỉ có điều này không phải thật sự đốt cháy, chỉ là bị mạnh mẽ giới linh khí triệt để giết chết, người rơi xuống thời điểm đã không hề sinh cơ. Này biến cố để giới linh hổ sức sở, nó theo bản năng đình chỉ công kích, lập tức cởi gằn, còn không phải ngươi giết hắn. Trần Hy đem trên mặt đất miếng vải đen nhặt lên đến, cẩn thận đem đòn gánh gói kỹ lưỡng sau thản nhiên nói, tinh thần hắn lực lượng tổn thất 89/10. Sống sót mỗi ngày như có xà trùng ở trong đầu cắn xé như thế càng thống khổ. Ta mượn ngươi tay giết hắn, chỉ là không muốn bị như ngươi vậy một con xúc sinh hạn chế mà thôi. Giới linh hổ giận dữ, phát sinh một tiếng hổ gầm. Ngươi dám khiêu khích giới linh quyền uy. Trần Hy đem đòn gánh một lần nữa trói buộc ở sau lưng, đứng thẳng người nói rằng, ngươi không phải chủ trì khế ước sao? Hiện tại ta thắng, ngươi nên thực hiện hứa hẹn, mang ta ra nội tông. Giới linh hổ hiển nhiên sửng sốt một chút, sau đó hướng về lùi lại mấy bước lay động mấy lần đầu, không được không được, ta là hổ, không thể bị người kỵ. Trần Hy cầm lấy đến sinh tử thư nhìn một chút, ném cho giới linh hổ, sau đó, sẽ không có người tín phục ngươi. Ngươi cũng không có tư cách. Lại chủ trì công nghĩa. Hắn nhìn giới linh hổ ngữ khí bình thản nói rằng, sau đó ngươi mỗi một lần chủ trì quyết đấu, đều sẽ nhớ tới ta. Ta sẽ trở thành ngươi ác ngộng, trở thành tâm ma của ngươi. Ta có thể để cho ngươi đổi ý, nhưng ngươi tâm sẽ trở nên nhu nhược. Nếu như, ngươi hữu tâm. Giới linh hổ thân thể kịch liệt run dậy một hồi, lập tức chậm rãi nằm rạp hạ xuống, túi đầu. Tình cảnh này, bị xuyên thấu qua thủy tinh vách tường tông chủ chờ người nhìn thấy. Mặc dù là tông chủ, trong ánh mắt né qua một tia khó mà tin nổi. Chương 32, thần thú nguyên thần. Ngoại tông 6 viện viện trưởng đại nhân xếp hàng ngang đứng trên đài cao, nhìn phía dưới lít nha lít nhít đám người. Bọn họ đều là ở Thanh Châu trên giang hồ hết sức quan trọng đại nhân vật, 6 người đứng chung một chỗ thời điểm cái kia phân lượng đầy đủ trầm trọng. Bởi vì nội tông đối lập bí ẩn, cho nên đối với giang hồ ảnh hưởng hay là muốn xem này ngoại tông 6 viện. Lại đến mỗi năm một lần tân sinh nhập học, bổ sung tiến vào học viên mới liền đứng ở phía dưới ngưỡng mộ 6 người kia. Dựa theo tiểu Mãn Thiên Tông quy củ, ngoại tông 6 viện đệ tử hàng năm đều muốn tham gia sát hạch. Chọn ưu tú nhất giả tiến vào bên trong tông tu hành, những đệ tử khác cũng phải tham gia năm thi, không thể đạt đến sát hạch người sẽ bị đào thải, dọn dẹp ra tông môn. Có một ít người cũng sẽ tự động rời đi, bọn họ ở phát hiện mình không có năng lực tiến vào bên trong tông sau khi nản lòng thoái chí, liền nổi lên về gia tộc tiếp tục tiếp thu huấn luyện ý nghĩ. Còn có một chút hàn môn tử đệ, bởi vì không cách nào tiến thêm một bước nữa, không thể làm gì khác hơn là làm ra gian nan nhất lựa chọn. Bọn họ rời đi ngoại tông 6 viện sau khi, hoặc là đi Phạm Vũ giang hồ làm một cái vạn người kính ngưỡng như khách, tối thiểu ăn no mặc ấm. Hoặc là đi cho nhà giàu làm cận vệ, có thể được cực cao lễ ngộ. Nói chung, tuy rằng bọn họ không thể ở trên con đường tu hành tiến thêm một bước, thế nhưng cuộc đời của bọn họ đã chiếm được thay đổi, dù cho không có tiến vào cải vận tháp, tương lai của bọn họ cũng đã biến thành một loại khác màu sắc. Nay vừa là tân sinh nghi thức hoan nền, cũng là cho người rời đi tiễn đưa nghi thức. Hoàng Loan viện viện trưởng Tô Tiểu Tôn là ngoại tông 6 viện viện trưởng bên trong duy nhất nữ nhân, thế nhưng Hoàng Loan viện nhưng vẫn nắm giữ ngoại tông 6 viện vị trí thứ nhất. Bởi vậy có thể thấy được, năng lực của người này tuyệt đối rất mạnh mẽ. Tuy rằng Hoàng Loan viện đệ tử ưu tú nhất Liêu Tẩy Trần đã rời đi, thế nhưng nàng vẫn như cũ có địa vị vô cùng quan trọng. Có thể hay không nhỏ nhen như vậy. Thanh Vũ viện viện trưởng Chu Cửu chỉ nhẹ giọng nói, coi như Liêu Tẩy Trần rời đi, các ngươi Hoàng Loan viện vẫn như cũ là thực lực tổng hợp mạnh nhất học viện. Không muốn nói cùng, với ta không muốn để ý đến ngươi. Tô Tiểu Tô chừng Chu Cửu chỉ một chút nói rằng. Chu Cửu chỉ thở dài, ngươi cũng biết, Liêu Tẩy Trần và Bình Giang Vương có hồ nước. Nàng còn lúc nhỏ, Thánh Hoàng rồi cùng Liêu Thánh Đường định ra rồi thông gia từ bé. Nàng lúc trước cũng là vì đào hôn mới đến chúng ta Tiểu Mãn Thiên Tông tu hành. Nếu không, kinh tài tuyệt diễm như vậy người, làm sao có khả năng tiến vào Hoàng Loan viện? Nghe nói Hoàng Đô thành tứ đại học viện đều ước gì nàng đi, liền ngay cả quốc sư đều động thu đồ đệ ý nghĩ. Chúng ta là không giữ được nàng. Tô Tiểu Tô hơi giận nói, nếu không có là ngươi nhặt được đồ đệ bảo bối kia, Liêu Tẩy Trần sẽ nhanh như thế rời đi. Sớm muộn đều là rời đi. Chu Cửu chỉ cười nói, có khác biệt gì? Đừng quên, nghe đồn liền ngay cả quốc sư đều đứng Bình Giang Vương bên kia. Vì lẽ đó Bình Giang Vương là có hy vọng nhất trở thành kế thừa Thánh Hoàng vị trí, mà Liêu Thánh Đường tuyệt đối sẽ không cho phép Liêu Tẩy Trần phá hoại hôn ước. Nếu như Liêu Tẩy Trần tương lai trở thành thánh sau, như vậy Liêu gia địa vị không thể nghi ngờ đem sẽ đạt tới một cái độ cao mới. Tô Tiểu Tô biết do những này, nhưng vẫn là giàu gì không vui. Liêu Tẩy Trần là phượng, mà ngươi nhặt được người đệ tử kia tính là gì? Coi như hắn dốc cả một đời, cũng không thể đạt đến Liêu Tẩy Trần tương lai độ cao. Nàng vẫn muộn nói rằng, ngay vào lúc này, phía dưới đệ tử truyền đến một trận hoan hô. Bọn họ bắt đầu bị bố trí tiến vào các ban. Trên mặt mỗi người đều là khó có thể che giấu kích động, mà những kia chuẩn bị rời đi đệ tử thì lại đều có chút phiền muộn. Trên con đường tu hành, ai không muốn càng cao hơn một bước? Hiện tại, bọn họ nhưng không thể không rời đi. Người đánh giá thấp hắn. Chu Cửu chỉ ngẩng lên hàm dưới nói thật, sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ lấy một loại ngươi không tưởng tượng nổi phương thức xuất hiện ở trước mặt ngươi, để ngươi khiếp sợ cực kỳ. Tiếng nói của hắn mới lạc, đoàn người lần thứ hai bùng nổ ra một trận nổ vang. Chỉ bất quá lần này không phải hoan hô, mà là khiếp sợ. Bao quát 6 vị viện trưởng đại nhân ở bên trong, tất cả mọi người đều bị ngoại tông 6 viện phía sau núi bầu trời dị biến chấn động. Vốn là bình tĩnh như thường bầu trời đột nhiên trở nên vặn vẹo lên, liền ngay cả đám mây đều vặn vẹo thành quạt như thế hình dạng. Theo sát một tiếng to lớn hổ gầm từ trong nước xoáy truyền tới, tại chỗ liền để phần lớn đệ tử bưng lỗ thai ngồi sụp xuống. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên trong, vòng xoáy khổng lồ mãnh liệt xoay tròn lên, sau đó một con màu xanh lục to lớn mãnh hổ từ trong nước xoáy vọt ra, cái kia mãnh hổ uy phong lẫm lẫm, uy thế bên dưới các đệ tử đều có một loại quỳ xuống cúng bái kích động. Giới linh hổ làm sao đi ra? Tô Tiểu Tô kinh ngạc nói một câu. Xem, cái kia cự hổ trên lưng có người. Có mắt sắc người thấy cảnh này, lập tức lần thứ hai hét lên kinh ngạc. Là hắn. Tô Tiểu Tô cũng nhìn thấy, vì lẽ đó cằm hầu như đều kinh ngạc rơi xuống đất. Cái kia từng ở ngoại tông làm gần một năm tiểu tạp dịch thiếu niên, cái kia để Tô Tiểu Tô cảm thấy vĩnh viễn cũng sẽ không đuổi theo Liễu Tẩy Trần thiếu niên, cưới một con cự hổ từ bầu trời vòng xoáy bên trong vọt ra. Tình cảnh đó, nhất định sẽ trở thành ngoại tông 6 viện vĩnh viễn truyền thuyết. Ở những kia tân sinh trong mắt, ở những học sinh cũ kia trong mắt, người kia vào thời khắc ấy dường như thiên thần. Mà trong những người này, đã từng có rất nhiều người đã cười nhạo hắn. Có người nói hắn là đáy giếng hoa, có người nói hắn là thằng con hoang. Thế nhưng thời khắc này, hắn không hề phản kích không có mắng nhau, liền để tất cả mọi người biết chính mình sai rồi. Chu Cửu chỉ không nhịn được cười to lên, ta nói rồi, hắn sẽ làm người giật nảy cả mình. Muốn đi đâu nhi? Chu Cửu chỉ cùng Trần Hy sóng vai mà đi. Hắn hỏi. Trần Hy cười nói, đáp ứng rồi sự cũng không thể làm bộ quên, Triệu ra cái kia một chuyến trung quý hay là muốn đi. Nghe nói ngươi theo cao giáo viên. Chu Cửu chỉ lại hỏi. Trần Hy ừ một tiếng, đúng. Chu Cửu chỉ cười cợt, không nói thêm gì. Vì lẽ đó Trần Hy giật mình. Chu Cửu chỉ phản ứng tuyệt đối không bình thường. Dựa theo lẽ thường, Chu Cửu chỉ khẳng định biết Cao Thanh Thụ người này. Tất cả mọi người đều cảm thấy Cao Thanh Thụ là người điên, tất cả mọi người đều cảm thấy Trần Hy không nên theo Cao Thanh Thụ. Vì lẽ đó tất cả mọi người phản ứng đều giống nhau, đều mang theo một ít kinh ngạc thậm chí chế giễu tựa như tâm tình. Coi như Chu Cửu Chỉ sẽ không chế giễu, thế nhưng kinh ngạc dù sao cũng nên có chứ. Tại sao Chu Cửu Chỉ bình tĩnh như vậy? Hai người kiên sóng vai đi tới, xuyên qua đám người. Mặc kệ là nhận thức không quen biết, đều tự phát nhường lại một con đường. Ở những học sinh kia môn xem ra, trên người mặc màu lam đậm nội tông viện phục Trần Hy là bọn họ cần ngước nhìn mới có thể nhìn thấy người. Mà quá trình này nhanh chóng, khiến cho người lưu lưới. Phải biết ngay ở trước đây không lâu, cái này làm người ngước nhìn thiếu niên còn chỉ là một cái đam thủy bổ tuổi tạp dịch. Trong những người này, có thật nhiều người đã cười nhạo ngươi. Chu Cửu Chỉ vừa đi vừa nói, ngươi hiện tại đã trở thành ngoại tông 6 viện điện phạm, tương lai còn sẽ trở thành một truyền thuyết. Lúc trước xem thường người của ngươi nhất định đều rất hối hận, có người còn sẽ sợ ngươi trả thù bọn họ. Nếu như ta hỏi ngươi có cái gì muốn đối với lúc trước cười nhạo người của ngươi nói, ngươi sẽ nói cái gì? Không gặp. Trần Hy trả lời hai chữ. Chu Cửu Chỉ sững sờ, nhân loại sau vui sướng tự nhiên mà sinh ra, thật một luồng ngạo ý. Không gặp. Không lại gặp lại. Sau đó các ngươi những người này, liền bóng lưng của ta đều không nhìn thấy. Trần Hy rời đi Thanh Vũ Viện sau khi cũng cảm giác được vẫn có người trong bóng tối dò xét chính mình, hơn nữa tuyệt không là một nhóm người. Những người này tu vi đều không cao, hiển nhiên là ngoại tông 6 viện đệ tử. Trong những người này không nhất định đều mang theo ác ý, có mấy người khả năng là hiếu kỳ mới theo hắn. Trần Hy chẳng quan tâm không để ý tới, tự mình tự đi về phía trước. Hắn theo đường nhỏ đi tới một bên sườn núi, trở lại cái kia sinh hoạt hơn 300 trời lùi bại khu nhà nhỏ. Lâu như vậy chưa có trở về, trên đường nhỏ đã tràn đầy bụi bặm cùng cỏ khô lá cây. Bên trong khu nhà nhỏ, có vẻ càng thêm rách nát không thể tả. Trần Hy đi tới cửa, đẩy ra cái kia bán cánh cửa. Trong phòng tia sáng rất tối tăm, còn có một cỗ mốc meo mùi vị. Sau đó Trần Hy nhìn thấy cái kia nằm ở ván cửa trên, che kín một tầng bẩn thỉu chăn đông muốn dây rủa ngồi dậy đến người trẻ tuổi. Người này tuổi rõ ràng không phải rất lớn, nhưng là khắp toàn thân đều có một loại sắp mục nát mùi vị. Có thể lại quá không được bao nhiêu trời, hắn liền sẽ biến thành một bộ mục nát thi thể. Hắn mờ mịt, kinh ngạc, thậm chí còn có chút kinh hoàng nhìn cửa. Khi hắn phát hiện đi người tiến vào là Trần Hy thời điểm, hiển nhiên lấy làm kinh hãi. Làm sao sẽ là ngươi? Hắn hỏi. Triển Thanh. Trần Hy kêu một tiếng, chậm rãi đi tới. Ngươi là đến xem ta có bao nhiêu chán nản. Ta đã từng là Thanh Vũ Viện giáp ban đệ tử ưu tú nhất, đã từng bị mang nhiều kỳ vọng mà ngươi có điều là cái tiểu tạp dịch. Hiện tại ngươi trên người mặc nội tông viện phục đi ra, nhất định có một loại áo gấm về nhà giống như kiêu ngạo đắc ý chứ. Vì lẽ đó ngươi tới xem một chút ta, xem chuyện cười của ta. Triển Thanh nói. Trần Hy lắc lắc đầu, rất quen thuộc từ ván cửa phía dưới lấy ra một cái băng ngồi nhỏ ngồi xuống. Từ ống tay bên trong lấy ra một cái bình thuốc đưa cho Triển Thanh, đây là viện trưởng cho ta tiểu diệp đan, đối với ngươi khôi phục thân thể có chút hiệu quả. Ta biết Thanh Châu Triệu gia lấy luyện đan nổi danh, ta lập tức liền muốn đi Triệu gia, sẽ vì ngươi yêu cầu một ít đan dược trở về. Tại sao? Triển Thanh kinh ngạc hỏi. Ta cần người trợ giúp. Trần Hy nói. Ngươi cần người trợ giúp? Triển Thanh bỗng nhiên khóc lên, nước mắt theo mặt chảy xuống chảy, nhưng ta hiện tại là tên rác rưởi. Ngươi đây là đang cười nhạo ta. Trần Hy lạnh nhạt nói, đừng như vậy lãng phí chính mình, ta cần người trợ giúp cho nên tới tìm ngươi, là bởi vì ngươi có năng lực. Phía trên thế giới này có rất nhiều loại từ bỏ, đáng sợ nhất một loại không thể nghi ngờ là tự giận mình. Dược ta cho ngươi đặt ở này, có ăn hay không chính ngươi quyết định. Nếu như ngươi muốn liền như thế trở thành một phế nhân, ta không quyền lợi ngăn cản, bởi vì đó là sự lựa chọn của ngươi. Nếu như ngươi còn muốn hoặc có giá trị, vậy thì thể hiện ra giá trị của chính mình. Triển Thanh thân thể chấn động mạnh, hắn run rẩy đem tiểu diệp đan tiếp tới, lệ rơi đầy mặt, tạ. Cảm tạ. Trần Hy đứng dậy rời đi, đi tới cửa thời điểm bỗng nhiên lại đứng lại, quay đầu lại hỏi nói, ta muốn biết, Thạch Tuyết Lăng tại sao lựa chọn chính là ngươi? Trên người ngươi nhất định cất giấu bí mật gì đi, đương nhiên, ngươi không cần nói cho ta. Triển Thanh do dự một chút, gật gật đầu, một vài gia tộc lớn sẽ tìm được cẩn giấu ở nhân gian thần thú, đem săn giết. Sau đó đem thần thú chi nguyên đặt ở bổn tộc thể chất tốt nhất trẻ con trong cơ thể, nếu như thần thú chi nguyên cùng trẻ con hòa làm một thể, như vậy cái này trẻ con tương lai sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Trần Hy cau mày, có thể ngươi không phải gia tộc lớn đi ra người. Triển Thanh trả lời, người như thế được gọi là nguyên thể, mà nguyên thể có hai loại. Loại thứ nhất là ta vừa nãy nói tới, loại thứ hai là trời sinh. Ta không biết tại sao ta sẽ là nguyên thể, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng hiện tại, ta nguyên thể bị Thạch Tuyết Lăng cướp đi. Nếu như là người là bồi dưỡng nguyên thể, từ nhỏ đã bị đan dược vững chắc, đồng thời trên người sẽ mang theo cực cường bảo vật, vì lẽ đó rất không dễ dàng bị đoạt đi. Thế nhưng trời sinh nguyên thể, có người hoài nghi là thần thú tử vong trước chính mình thả ra nguyên thần, tìm được thích hợp ký chủ ký sinh. Bởi vì không có huyết thống tương dung, vì lẽ đó càng dễ dàng bị người cướp đi. Nói cách khác, thân thể của ta chỉ là thần thú nguyên thần tạm cư nơi. Thế nhưng dù vậy, ta vẫn là trở nên so với bình thường người càng ưu tú. Có điều, hiện tại cái gì đều không còn. Trần Hy trong lòng chấn động mạnh. Hắn nghĩ tới rồi. Đinh Mi. Chương 33, tẩy võ lực dối gạt người. Không nên rời đi ngoại tông. Trần Hy trước khi đi bàn giao Triển Thanh, liền ở ngay đây nghỉ ngơi thật tốt khôi phục thương thế, nếu như có người đến cười nhạo ngươi, châm chọc ngươi, nhục mạ ngươi, thậm chí bắt nạt ngươi, tùy ý hắn đi. Ta sẽ thường thường trở về xem ngươi, mang cho ngươi đan dược, trợ ngươi tăng cao tu vi. Thế nhưng, ngươi và ta dù sao không có cái gì thâm giao. Ta hy vọng ở ta cần ngươi trợ giúp thời điểm, ngươi sẽ không từ chối. Triển Thanh gật đầu lia lịa, sau đó đem trong bình ngọc tiểu diệp đan đổ ra, trầm mặc chỉ chốc lát sau nhét vào trong miệng, giấy rùa khoanh chân ngồi xong điều trị chân nguyên. Trần Hy liếc mắt nhìn hắn, không nói thêm gì lập tức rời đi. Hắn cần giúp đỡ, cần một người ở bên trong tông bên ngoài làm chính mình tiếp ứng. Hơn nữa bên ngoài rất nhiều chuyện, hắn thân ở nội tông cũng không thể tỉ mỉ biết. Hiện tại hắn mượn chính là Thánh hoàng tử đoạt đại thế, rất nhiều người đều đang hoài nghi hắn là một cái nào đó hoàng tử người, hay hoặc là phụ thuộc vào hoàng tử nào đó cái thế lực người. Trần Hy còn cần như vậy đại thế đến giúp mình giảm thiểu phiền phức. Hắn rời đi Thanh Vũ viện trên đường, vẫn đang suy tư gần nhất mấy ngày này biểu hiện của chính mình. Trước cẩn nhẫn, sau khi bạo phát, đều là ở hắn trong kế hoạch. Chỉ là ở chi tiết, hắn không cách nào khống chế như vậy hoàn mỹ. Trước hơn 300 trời ẩn nhẫn là vì gây nên Chu Cựu chỉ chú ý từ mà tiến vào Cải Vân Tháp, sau khi biểu hiện là vì gây nên nội tông cao tầng quan tâm. Tiến vào nội tông sau khi, hắn cần để cho chính mình biểu hiện đầy đủ đặc sắc, mới có thể tiếp xúc được bí mật. Sau đó, hắn nghĩ tới rồi Phó Kinh Luân trên người màu đen cẩm y. 10 năm trước, nội tông, Phong Vũ Dạ, chính là một đám thân mặc màu đen cẩm y ra hỏa truy sát hắn, quỷ cửu ra trọng thương trong đó 6 người, người mặc mấy chục kiếm. Liều mạng cuối cùng một hơi đem hắn từ giữa tông cứu ra, sau khi đi ra không bao lâu quỷ cửu ra liền bị thương nặng không chừng trị mà chết. Trần Hy nghĩ tới đây, lại hồi ức một hồi chính mình ở cùng Phó Kinh Luân gặp mặt thời điểm có hay không lộ ra cái gì cái hở. Hắn đem mỗi một chi tiết nhỏ đều nhớ lại đến, xác định chính mình không có biểu hiện ra kinh ngạc. Cũng không có quá nhiều chú ý Phó Kinh Luân cái kia toàn thân áo đen, dù sao 10 năm trước cái kia chàng giết chóc là ở buổi tối, coi như Trần Hy linh hồn là thành thục, nhưng thân thể còn rất non nớt. 4 tuổi hắn, không có cách nào ở Phong Vũ Dạ nhìn rõ ràng những kia hắc ý kiếm khách quần áo chi tiết nhỏ. Nếu như chỉ là trùng hợp, như vậy Trần Hy liền không cái gì có thể lo lắng. Kỳ thực hắc ý cũng không thể đại biểu cái gì, ngoại tông 6 viện một trong Thiên Tinh viện, viện phục chính là màu đen. Thế nhưng đi tới hiện tại bước đi này sau khi hắn không thể có bất kỳ lười biếng ngạo mạn chi tâm. Hắn cần đem mình có thể nắm hết thẻ chi tiết nhỏ nắm chắc, như vậy mới có thể tìm được năm đó chân tướng. Triệu gia là Thanh Châu đại tộc, chỉ đứng sau Thạch Tuyết Lang xuất thân Thạch gia. Nghe đồn Thanh Châu gia tộc thế lực, hơn nửa đều là An Dương Vương người. An Dương Vương sở dĩ như vậy sắp xếp, không phải là muốn vây quanh Tiểu Mãn Thiên Tông. Tiểu Mãn Thiên Tông sau lưng dựa vào quốc sư, mà quốc sư rất thưởng thức thánh hoàng nhỏ nhất nhưng là nhất kinh tài tuyệt diễm nhi tử Bình Giang Vương. Trong đồn đãi, thánh hoàng tựa hồ cũng thích nhất cái này con nhỏ nhất. An Dương Vương là muốn dùng Thanh Châu hết thể gia tộc thế lực đối với Tiểu Mãn Thiên Tông hình thành vây kín. Vì lẽ đó, Triệu gia Triệu Không Kính ở đi Thanh Vũ viện thời điểm, đối với Chu Cửu Chỉ cũng chẳng có bao nhiêu kính ý bởi vì mọi người kỳ thực rõ ràng trong lòng, đợi được đại sở thánh hoàng chết đi sau khi, thánh hoàng chính tử ngay lập tức sẽ trở mặt. Đến thời điểm Thanh Châu gia tộc thế lực sẽ cùng Tiểu Mãn Thiên Tông có xung đột trực tiếp. Đây là không tránh khỏi sự, vì lẽ đó Triệu Không Kính đối với Chu Cửu Chỉ cũng chỉ là ở bề ngoài khách khí thôi. Tiểu Mãn Thiên Tông khoảng cách Triệu gia vị trí bản thạch cổ thành không xuống 300 dặm. Nếu như Trần Hy sử dụng cao thanh thụ đưa cho hắn thuấn đột phủ, rất nhanh sẽ có thể đến. Thế nhưng hiện tại, Trần Hy chắc chắn sẽ không rất sớm đem đùa chú lấy ra. Hắn biết trong bóng tối nhất định có người theo dõi chính mình, liền bao quát Triệu ra người. 300 dặm lộ trình, đối với Trần Hy tu vi bây giờ tới nói cũng không thể coi là cái gì. Buổi sáng xuất phát, trời sắp tối thời điểm Trần Hy đã đi rồi 240 dặm lộ trình. Hắn cố ý kiếm hoang vu nơi cất bước, có thể kiểm nghiệm một hồi chính mình mấy ngày này tu vi. Tuy rằng hắn còn không thể điều động bản mệnh phi hành, có điều luận khinh công tới nói so với Phạm Vũ Giang Hồ Chí Cường giả cũng phải cường. Nếu như Trần Hy chạy đi, ngay đêm đó liền có thể đi vào bản thạch thành. Có điều hắn cũng không tính làm như vậy, hắn cần điều chỉnh tình trạng của chính mình. Ở trên đường, Trần Hy tìm người hỏi do một hồi phía trước làng nhà ai tối giàu có, do nghe sau khi lần thứ hai ra đi. Phía trước mười mấy dặm có cái gọi Ngô Gia Chuân làng nhỏ, tối phú hộ không gì bằng trong thôn Lưu Mộc, trong thôn đất ruộng, 89/10 đều là nhà hắn. Trần Hy tiến vào Ngô Gia Chuân sau khi thẳng đến Lưu Gia, vào thôn sau khi liền nhận ra được hơi khác thường. Loại kia bị người nhòm ngó trong bóng tối cảm giác càng ngày càng nồng nặc lên. Nghĩ đến trước chính mình hỏi đường thời điểm, Trần Hy khỏe miệng hướng về trên gạt gạt. Trần Hy đánh giá một chút trước mặt cái này xem ra có chút không biết làm sao ông lão, không nghi ngờ chút nào chính là, Trần Hy như vậy người tu hành xuất hiện ở Ngô Gia Chuân như vậy làng nhỏ bên trong, hơn nữa là xin vào túc, đối với Lưu Mậu như vậy người bình thường tới nói, quá chấn động. Thế nhưng, Trần Hy không có buông tha Lưu Mậu trong ánh mắt cái kia lóe lên liền qua hoang mang. Kinh hoàng cùng hoang mang là hai loại ý tứ. Cơm nước đã đi chuẩn bị. Lưu Mậu cúi đầu khom lưng nói rằng, vị này tôn trưởng, xin mời ngồi xuống trước nghỉ ngơi. Cơm nước liền không cần, xin hỏi có hay không địa phương yên tĩnh, tốt nhất là đơn độc tiểu viện. Trần Hy hỏi một câu. Lưu Mậu liền vội vàng gật đầu, có, sau khóa viện vẫn không, địa phương so với tiền viện còn muốn lớn hơn chút. Trong phòng đồ vật đủ, chỉ là quá lâu không ai trụ tất nhiên có chút không sạch sẽ, ta vậy thì đi tìm người thu thập. Trần Hy khoát tay háo một cái, hướng đi hậu viện, không cần. Nói không chừng sáng mai ngươi đến xem thời điểm, sẽ càng tạm một ít. Lưu Mậu không hiểu hắn ý tứ trong lời nói, nhưng không biết tại sao bị dọa đến dùng mình một cái. Nghĩ đến trước đi tới đám kia người đối với hắn bàn giao, trong lòng hắn liền không nhịn được bồ chồn. Hắn nghe nói những người tu hành kia nếu như đánh tới đến, trời long đất lở. Hắn viện tử này tuy rằng rất lớn, nhưng là thực sự không chịu nổi những người tu hành kia dằn vặt ta. Trần Hy đẩy ra hậu viện cửa lớn, một luồng bụi bặm mùi vị lập tức tiến vào trong lỗ mũi. Xem ra Lưu Mậu nói không sai, nơi này đã quá lâu không có ai ở dẫm tràn đầy cho bụi gạch xanh đường nhỏ. Trần Hy tìm to lớn nhất một gian phòng đi vào. Bên trong trang hoàng tuy rằng đơn giản, nhưng đầy đủ mọi thứ. Có điều, xác thực không sạch sẽ. Trần Hy khoát tay chặn lại, nội kình đang ra. Trên giường bụi bặm lập tức bị thổi tới một bên, nội kình này khống chế cực tinh xảo, không giống loạn phong như vậy đem bụi bặm thổi chung quanh đều là, mà là đem bụi bặm thổi sau khi thức dậy mang theo đưa qua một bên, như một mảnh mờ mịt đám mây rơi vào góc. Trần Hy đem đòn gánh lấy xuống, miếng vải đen vạch trần. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Đại khái sau mười mấy phút, bên ngoài lập tức có nhẹ vô cùng vi hai chân rơi xuống đất tiếng, nghe tới, nên không dưới mười mấy người. Trần Hy khỏe miệng gật gật, hoàn toàn không có ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn ở nửa đường cố ý hỏi thăm trong thôn ai tối giàu có, quả nhiên những người kia ngay lập tức sẽ trước một bước tới rồi bố trí. Nghe tới, người bên ngoài hành động cấp tốc mà phối hợp hiệu ngầm, đem Trần Hy gian nhà bao quanh vây nốt. Muôn một tiếng cọt kẹt bị người từ bên ngoài đẩy ra, Trần Hy mở mắt ra nhìn một chút, phát hiện là một người mặc ngoại tông Thanh Vũ viện viện phục chàng thanh niên. Trần Hy ở Thanh Vũ viện làm tạp dịch hơn 300 trời, đối với Thanh Vũ viện mỗi người đều biết. Người này, Trần Hy đang nhìn đến thời điểm ngay lập tức sẽ nghĩ đến tên của hắn. Hoàng Phúc Ba. Sau đó Trần Hy trong đầu lập tức nghĩ đến một cái tên khác. Hoàng Phi Ba. Vì lẽ đó hắn cúi đầu nhìn một chút tay mình đoàn trên Sở Lý Châu. Trần Hy đối với Hoàng Phục Ba ấn tượng, đây là một cái rất biết điều mà thực lực trung đẳng tiên trên đệ tử. Ở ất ban bên trong không coi là tài năng xuất chúng, nhưng tuyệt đối không cho lơ là. Mỗi một cái giáo viên trong lớp đều sẽ có người như vậy, vì lẽ đó căn bản sẽ không gây nên người khác đặc biệt chú ý đến giờ phút này rồi Trần Hy mới xác định, nguyên lai cái này Hoàng Phục Ba thâm tàng bất lộ. Sau đó Trần Hy nghĩ đến ở cải vận tháp trên Hoàng Phi Ba nói cái kia lời nói, lần này các gia tộc các thế lực hầu như đều phái người đến. Có thật nhiều thiên tài chân chính áp chế tu vi của chính mình tiến vào ngoại tông tu hành. Sở Ly Châu ngươi là không thể mang đi, nếu như những thiên tài đó ra tay ngươi căn bản không có bất kỳ thắng cơ hội. Xin lỗi. Hoàng Phục Ba sinh khung xương rất lớn, xem ra có thể có 1m9 thân cao, hổ bối lang eo, nếu là đổi một thân khôi giáp, tuyệt đối là một cái uy phong lẫm lẫm tướng quân phong độ. Người này lông mày rất thô, tướng mạo xem ra mang theo một cỗ kiên nghị. So với Hoàng Phi Ba tới nói, khí chất trên liền mạnh hơn nhiều rất nhiều. Chính là hắn. Hoàng Phi Ba từ Hoàng Phục Ba mặt sau đi ra, chỉ vào Trần Hy nói rằng chính là người này cướp đi Sở Lý Châu. Câm miệng. Hoàng Phi Ba quát một câu, sau đó đổi một bộ ôn hòa vẻ mặt đối với Trần Hy chắp tay, ta tên Hoàng Phục Ba, ngươi và ta trước cũng đã gặp không ít thứ. Ta lần này đến, là đại biểu tộc đệ xin lỗi. Tộc đệ bị người đầu độc, ở cải vận tháp bên trong đối với ngươi làm ra chút không lễ phép sự, đây là hắn sai rồi. Hoàng Đô thành Hoàng Thánh Đường trong nhà gia quy cực nghiêm, làm sai sự liền muốn thừa nhận cũng phải bị trừng phạt. Hắn quát tay, bột một tiếng phiến ở Hoàng Phi Ba mặt trên một bạt hai. Lần này cực vất rồi, đem Hoàng Phi Ba đánh bối rối. Thành ý có đủ hay không? Hoàng Phục Ba rất khách khí hỏi. Trần Hy cười cợt, không nói tiếng nào. Hoàng Phục Ba gật gật đầu, xem ra không đủ. Hắn đột nhiên ra tay, một phát bắt được Hoàng Phi Ba cánh tay, trên cổ tay run lên, răng rác một tiếng. Hoàng Phi Ba xương cánh tay liền bị bẻ gãy. Theo sát Hoàng Phục Ba một cước đá vào Hoàng Phi Ba bắp đùi trên rễ, lại là răng rắc một thanh âm vang lên, xương đùi cũng đứt đoạn mất. Hoàng Phi Ba run tay một cái, đem theo rên Hoàng Phi Ba ném ở một bên. Sau đó nhìn về phía Trần Hy, xin hỏi, có đủ hay không? Trần Hy vẫn như cũ không nói một lời. Hoàng Phi Ba lần thứ nhất đổi sắc mặt, hiển nhiên đối với Trần Hy phản ứng có chút bất mãn. Thế nhưng hắn đối với tâm tình mình không chế, hiển nhiên so với Hoàng Phi Ba cao hơn nhiều. Cải vận tháp bên trong, Hoàng Phi Ba cái kia một mặt ôn hòa lễ phép cùng trên mặt hắn vẻ mặt so ra, liền có vẻ quá dối trá. Tốt lắm, ta giết hắn. Hoàng Phục Ba xoay người hướng đi lăn lộn đầy đất Hoàng Phi Ba, người sau nghe được anh họ nói ra nếu như vậy, lại dưới tiểu trong quần. Bởi vì hắn biết rõ Hoàng Phục Ba là người, nói được làm được. Đừng có giết ta. Tam ca, đừng có giết ta. Là chính ngươi rắc rưởi. Hoàng Phục Ba rất bình tĩnh nói, trong gia tộc phái ngươi đi ra làm việc, là bởi vì nhìn ngươi còn có thể có chút đảm đương. Thế nhưng hiện tại, ngươi lại làm cho ta đặc biệt thất vọng. Ngươi giết hắn, muốn cho ta làm cái gì? Ngay vào lúc này, Trần Hy hỏi một câu. Hoàng Phục Ba bước chân dừng lại, xem nói với Trần Hy, ngươi kỳ thực cũng rất rõ ràng, chúng ta đều hiểu cũng là không cần nói phức tạp, người này đắc tội rồi ngươi, bị ngươi đánh, là chính hắn tu vi không đủ tầm mắt cũng không đủ, gieo gió gặt bão. Hoàng Thánh Đường trong nhà từ không cấm chỉ đánh nhau, nhưng cấm chỉ không biết tự lượng sức mình, càng xem thường gây sự sau khi còn đánh người thua. Hắn mệnh không đáng giá, nếu như cùng ngươi trên cổ tay chuỗi hạt châu kia so với, hắn mệnh hoàn toàn có thể từ bỏ. Trần Hy không nhịn được cười lên, Hoàng Thánh Đường trong nhà đi ra người, càng là gần như một cái khuôn mẫu khắp đi ra. Hai người các ngươi xem ra đều rất khiêm tốn lễ phép, nhưng trong xương kiêu ngạo làm sao đều không giấu được. Hoàng Phục Ba mặt không hề cảm xúc nói rằng, Thánh Đường giáo dục, làm người phải có lễ có tiết. Mặc dù là đối với người buôn bán nhỏ, cũng không thể vênh váo hung hăng. Chúng ta từ nhỏ chịu đến giáo dục đều giống nhau, vì lẽ đó khó tránh khỏi có chỗ giống nhau. Thánh Đường đã từng nói, thanh âm nói chuyện đại người không hẳn chiếm lý, ôn hòa nhã nhặn người nói chuyện không hẳn sẽ không giết người. Câu cuối cùng, giấu giếm sắc cơ. Hoàng Thánh Đường là người kính nể. Trần Hy nói một câu, sau đó nhìn một chút Sở Ly Châu, có điều, rõ ràng tu vi của ngươi mạnh hơn hắn nhiều như vậy, tại sao hạt châu ở trong tay hắn, mà không phải ở trong tay ngươi? Nếu như ngày đó là ngươi, hạt châu ta không hẳn cướp đi. Hoàng Phục Ba nói, hắn thâu đi cải vận tháp sự ta cũng không rõ. Đúng là từ chối sạch sẽ a. Trần Hy không nhịn được cười ha ha, để cho ta tới nói một chút sự thực đi. Sở dĩ ngày ấy trên cải vận tháp muốn giết ta chính là hắn mà không phải ngươi, không phải hắn trộm Sở Ly Châu, mà là bởi vì ngươi nhất định phải áp chế tu vi. Một khi lên cải vận tháp, tu vi của ngươi sẽ bại lộ. Hai người các ngươi như thế khiêm tốn, kỳ thực như thế dối trá. Trần Hy đứng lên đến, chuyển động trong tay châu xuyến, cái này, ta nghĩ giữ lại. Ngươi dựa vào cái gì lưu? Hoàng Phục Ba cũng không tức giận, vẫn như cũ bình tĩnh hỏi một câu. Trần Hy mỉm cười trả lời, chính là bởi vì ngươi không biết ta dựa vào cái gì, vì lẽ đó ngươi mới sẽ có kiêng dè, mới sẽ cẩn thận từng ly từng tí một. Mà ngươi, dựa vào cái gì biết ta dựa vào cái gì? Hoàng Phục Ba trầm mặc một hồi, ngẩng đầu lên nói rằng, mặc kệ chuyện này ai đúng ai sai, đây là năm đó Thánh Hoàng ban tặng đồ vật, hoàng gia đều sẽ không tùy ý một người ngoài lấy đi. Mặc kệ phía sau ngươi là ai, cũng không được. Trần Hy nói, ta nghe nói Hoàng Thánh Đường gia quy cực nghiêm, trong đó chứ danh nhất một câu nói là, hoàng gia người, không thể ỷ thế hiếp người. Câu nói này bị thế nhân rộng rãi là truyền tụng, cực điểm ca ngợi. Thế nhưng thế rất ít người biết, Hoàng Thánh Đường còn có nửa câu sau, không thể ỷ thế hiếp người, nhưng có thể cậy võ lực dối gạt người. Hắn đưa tay ra, dùng tay làm dấu mời, ta đến tỉnh giáo. Hoàng gia cậy võ lực dối gạt người. Chương 34, hưng phấn đoàn đánh. Trần Hy nhìn Hoàng Phục Ba, trên mặt hắn cái kia bình tĩnh như nước nhưng một mực tràn đầy đều là tự tin vẻ mặt làm cho đối phương có chút do dự bất định. Hoàng Phục Ba mấy ngày này cẩn thận nghe qua Trần Hy tu vi làm sao, để cho ổn thỏa còn mang đến mười mấy người trợ giúp. Lấy thân phận của hắn tu vi tới nói, này đã đủ rất cẩn thận. Thế nhưng, Trần Hy biểu hiện quá thong dong bình tĩnh. Hoàng Phục Ba trong lòng không ngừng phỏng đoán Trần Hy như vậy cả gan làm loạn sau lưng đến cùng cất giấu bao lớn thế lực. Trong Hoàng đô thành, kỳ thực đã sớm phe phái săn sát. Vì gia tộc tồn vong, Thánh Đường tướng quân kỳ thực đã bắt đầu đứng thành hàng. Bởi vì quốc sư ở Hoàng đô thành độc đại, vì lẽ đó phần lớn Thánh Đường tướng quân lựa chọn An Dương Vương chờ cái khác Thánh Hoàng tử mà không phải Bình Giang Vương. Kỳ thực như vậy lựa chọn rất có thâm ý. Bình Giang Vương tuy rằng nhỏ tuổi nhất, nhưng rất được Thánh Hoàng tín nhiệm. Mà Thánh Hoàng lại là một cái tầm nhìn đến làm người sợ hãi cường giả, hắn ở trước khi chết khẳng định có hành động. Động tác này, 89 phần 10 là nhằm vào thủ hạ trọng thần. Tỷ như 36 Thánh Đường tướng quân, mỗi người tu vi kinh người, thủ hạ còn có đại quân. Những thứ này đều là đối với hoàng tộc uy hiếp, 36 thánh đường tướng quân đều đang lo lắng. Vì bảo đảm tân thánh hoàng sau khi lên ngôi vững vàng yên ổn, lão thánh hoàng sẽ xuất thủ diệt trừ một phần mầm họa. Căn cứ thánh đường các tướng quân suy đoán, thánh hoàng là tuyệt đối sẽ không đối với quốc sư ra tay. Bởi vì thánh hoàng tuy rằng được gọi là thiên phụ đại lục cường giả số 1, nhưng là hắn không có tự tin đánh thắng được quốc sư. Huống chi, hắn hiện tại đã bệnh đến giai đoạn cuối. Nếu đánh không thắng quốc sư, cái kia nhất định phải lôi kéo quốc sư chăm sóc chính mình thích nhất nhi tử. Như vậy nhằm vào mục tiêu liền rõ ràng. Vì lẽ đó 36 thánh đường tướng quân, hơn nữa hoàng đô thành giang hồ thế lực mạnh mẽ nhất chín môn đều ở làm chuẩn bị. Nói cách khác, kỳ thực quốc sư là bị cô lập. Làm cô lập một người còn chiếm cứ tuyệt đối chủ động thời điểm, như vậy phần lớn người đều sẽ đi tới hắn phía đối lập, liên hợp lại chống lại cái này cô lập cường giả. Hết thảy đều là vì sinh tồn. Chính vì như thế, hoàng thánh đường tự mình đã thông báo hoàng phục ba, để hắn nhất định phải đánh tra rõ ràng thần đẳng bí mật. Mà Trần Hy thái độ này, để hoàng phục ba không thể không lo lắng, Trần Hy có phải là quốc sư người? Quốc sư làm việc quỷ dị khó lường. Trong hoàng đô thành nhiều như vậy đại nhân vật đều ở nghị trăm phương ngàn kế tra ra quốc sư sức mạnh đều tàng ở nơi nào, ai có thể cũng không tra được. Thế nhưng quốc sư thủ hạ có rất bao nhiêu ghê gớm thanh niên tuấn kiệt, đây là sự thật không thể chối cãi. Hoàng đô thành người đều biết, quốc sư xuất hành, ngoại trừ chiếc kia mang tính tiêu chí biểu trưng xe ngựa ở ngoài, còn có bên ngoài tùy tùng những kia xem ra mỗi một cái đều đầy đủ ưu tú người trẻ tuổi. Quốc sư bên người, như vậy luận tướng mạo tu vi đều cực kỳ đáng chú ý người trẻ tuổi nhiều vô số kể. Cho tới mỗi lần quốc sư xuất hành thời điểm, hoàng đô thành các thiếu nữ đều sẽ chạy đi vây xem. Trần Hy, một mực cũng là một cái như vậy người trẻ tuổi. Xem ra, hắn anh tuấn, đẹp trai, thông dong, hơn nữa thâm tàng bất lộ. Nghĩ đến những này, Hoàng Phục Ba trong lòng càng thêm do dự lên. Trần Hy tựa hồ nhìn thấu Hoàng Phục Ba nội tâm hoạt động, cười cợt nói rằng, kỳ thực trong lòng ngươi đã có suy đoán, chỉ là ngươi không thể xác định. Ngươi lo lắng tùy tiện ra tay với ta sẽ khiến cho đại phiền phức. Thật giống như ngươi cái kia vô dụng tộc đệ nói cho ta như thế. Các ngươi các gia tộc đều chọn đệ tử ưu tú nhất tiến vào Tiểu Mãn Thiên Tông, như vậy các ngươi liền chưa hề nghĩ tới, ta đúng là một thân một mình. Hoàng Phục Ba hiển nhiên sửng sốt một chút, theo bản năng lui về sau một bước. Hắn làm thủ hiệu, bên ngoài để phòng thủ hạ lập tức thay đổi trận hình. Một nhóm người tiếp tục ở lại phía ngoài phòng, một nhóm người rời đi hướng về xa xa lướt ra khỏi đi, hiển nhiên là đi ngoại vi điều tra đề phòng. Trần Hy trong lòng cười cợt, lời nói của hắn có tác dụng. Hoàng Phục Ba quả nhiên hoài nghi hắn là quốc sư người, mà hắn vừa nãy câu nói kia lại để cho Hoàng Phục Ba sợ sệt. Vì lẽ đó Hoàng Phục Ba mới sẽ đem nhân thủ tách ra, lo lắng Trần Hy ở bên ngoài còn có giúp đỡ. Mà Trần Hy muốn chính là Hoàng Phục Ba người tách ra. Trần Hy đi về phía trước một bước, đem đòn gánh cầm lấy đến từ tôn nói, ta nghe nói lúc trước Thánh Hoàng Nam Trinh, 36 Thánh Đường tướng quân uy chấn Nam Cương. Mà trong đó nhất làm cho Nam Cương người sợ hãi giả, không gì bằng Thánh Đường Hoàng Mục. Hoàng Thánh Đường lấy một thức, tiểu phúc địa, liền phá hủy kẻ địch kiên cố nhất hỏa thành, một chiêu diệt một thành uy thế ngẫm lại cũng làm người ta chấn động kính nghệ. Ngươi là Hoàng Thánh Đường dòng chính hậu nhân, liêu đến tự nhiên hiểu được Hoàng Thánh Đường thành danh tuyệt kỹ, đại phiên thiên tiểu phúc địa, nếu ngươi hoài nghi ta, vì sao không cần như vậy tuyệt kỹ đến đánh bại ta? Trần Hy biết quá nhiều. Vì lẽ đó Hoàng Phục Ba càng thêm nghi ngờ không thôi. Ngươi và ta vốn có thể trở thành bằng hữu. Hoàng Phục Ba trầm mặc một hồi sau nói rằng, chỉ cần ngươi giao ra Sở Ly Châu, ta bảo đảm sau này đối với ngươi bất cứ chuyện gì chẳng quan tâm. Thậm chí ở ngươi cần thời điểm, hoàng gia người còn có thể làm cứu viện. Ta cần sao? Trần Hy hỏi một câu, sau đó chính mình trả lời, ta không cần. Thời khắc này, vẫn luôn để cho mình rất khiêm tốn có Lê Hoàng Phục Ba, sắc mặt thật sự thay đổi. Nhanh như chớp giật. Hai người giao thủ tốc độ nhanh chóng để bên ngoài để phòng mấy người kia nhìn hoa cả mắt, lấy về phần bọn hắn căn bản là không nhận rõ đến cùng là ai ở tiến công ai ở phòng thủ. Chỉ có thể nhìn thấy hai mảnh tàn ảnh không ngừng chằn trọc xê dịch, ở trong sân không ngừng biến ảo vị trí. Đến cuối cùng, mấy người kia con mắt cũng đã theo không kịp bọn họ tốc độ di động. Hoàng Phục Ba dùng chính là trường đao. Một thanh xem ra cực kiên cố mà phụ có đùa chú trường đao. Thánh đường hoàng gia, mỗi người đều dùng đao. Hoàng Phục Ba trường đao hướng về trước quét qua, Trần Hy ngửa về đằng sau đầu tách ra. Trên đao chân khí chi diễm quét ra đi, đem trong sân bốn, năm cây đại thụ chặn ngang chặt đứt. Đại thụ ngã xuống thời điểm khuấy động lên đến từng mảnh khói bụi, những kia ở bên ngoài để phòng người không thể không tách ra đến càng xa xăm. Trần Hy ngửa đầu đồng thời, đòn đánh về phía trước một đâm. Một đạo chân khí chi diễm như lưu hỏa như thế đâm hướng về Hoàng Phục Ba mặt, Hoàng Phục Ba lắc mình tách ra. Trần Hy chân khí chi diễm ở trên tường thủng một lỗ lớn, sau đó có đem tiền viện tường viện lở sụp xuống một mảnh. Nói đến là rất chậm chậm sự, trên thực tế giao thủ tốc độ căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để thuyết minh. Ngắn ngắn mấy phút, hai người đến cùng công bao nhiêu lần căn bản thấy không rõ lắm. Hoàng Phục Ba biết Trần Hy đòn gánh thần kỳ, có ý định thăm dò, mấy lần lấy hắn trường đao đi liều Trần Hy đòn gánh, kết quả bất luận đao khí của hắn rất mạnh liệt, đối với đòn gánh đều không có bất cứ thương tổn gì. Cái kia xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ bẻ gây đòn đánh, dĩ nhiên biểu hiện ra làm người kính nể kiên cường khí chất. Mà Trần Hy lúc này phát hiện một cái chi tiết nhỏ. Hắn cùng Hoàng Phục Ba ở tu vi trên có chút chênh lệch, Hoàng Phục Ba tu vi mạnh mẽ hơn hắn, thế nhưng bởi vì đòn gánh cùng Sở Ly Châu quan hệ, Hoàng Phục Ba công kích đối với Trần Hy ảnh hưởng cũng không lớn. Trần Hy suy đoán, Hoàng Phục Ba tu vi ở phá hư nhị phẩm trạng thái đỉnh cao, so với cái kia đồ mánh mạnh hơn rất nhiều. Nếu như không phải là bởi vì có này hai cái kỳ bảo, Trần Hy khả năng đã bị thua. Dù sao Hoàng Phục Ba người như vậy, từ nhỏ đã bị hoàng gia lấy thiên tài địa bảo bồi dưỡng, tu vi cảnh giới tăng lên rất nhanh. Có điều, Hoàng Phục Ba muốn thủ thắng, cũng không dễ như vậy. Lấy ra ngươi thân phận thực sự, ta mới không tin ngươi chỉ có thể một bộ thanh một kiếm quyết. Hoàng Phục Ba nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao hướng về trên đất đột nhiên một đâm. Tiểu Phúc Địa, hắn hét dài một tiếng, theo sát mặt đất bắt đầu dập dờn. Nguyên bản kiên cố đại địa, thật giống như đã biến thành sóng biển như thế. Đất vàng lan lộn, xa lãng ngập trời. Trần Hy ở thổ lãng bên trong như một chiếc thuyền con, tựa như lúc nào cũng có bị sóng lớn đánh đổ nuốt chửng đi vào nguy hiểm. Này chính là thượng phẩm công pháp uy lực. Nguyên bản Hoàng Phục Ba tu vi liền cao hơn Trần Hy chút, ở thêm vào này thượng phẩm công pháp, xem ra Trần Hy liền muốn thua. Thế nhưng mặc kệ sóng lớn làm sao tàn phá, Trần Hy trước sau đều ở đầu sóng trên không có chìm nghỉm. To lớn thổ lãng cơ hồ đem sân toàn bộ phiên một lần, cái kia một loạt phòng ốc cấp tốc than sụt xuống. Nếu như nói vẹn vẹn là như vậy đây tuyệt đối không phải một cái thượng phẩm công pháp toàn bộ. Ngay ở Trần Hy ổn định thân hình muốn rời khỏi thổ lãng phạm vi thời điểm, từ thổ lãng bên trong xuất hiện vô số trôi thổ đao. Mặc dù là thổ đao, nhưng nhìn lên đặc biệt cứng rắn sắc bén. Không nghi ngờ chút nào, nếu như Trần Hy sơ ý một chút sẽ bị sóng lớn bên trong dao cắt nát. Đây chỉ là một phá hư nhị phẩm người triển khai ra tiểu phúc địa, nếu là hoàng thánh đường như vậy tuyệt đối cường giả triển khai ra, vì thế lại là thế nào khiến người ta nghẹt thở. Trần Hy đòn gánh không ngừng đâm ra đi, đem thổ đao đánh nát. Vào lúc này, ở Thúy Vi thảo đường bên trong nhổ cỏ mang đến đúng lúc nơi liền rõ ràng. Trần Hy nhãn lực, tốc độ xuất thủ đều so với hắn vào bên trong tông chức phải cường đại quá nhiều. Tốc độ của hắn càng nhanh hơn càng thêm tinh chuẩn, phản ứng lực cũng là vượt xa quá khứ. Thổ lãng bên trong cất giấu đao trận, nay tiểu phúc địa biến hóa bên trong nguy cơ trùng trùng. Trần Hy không thể có chút nào bất cẩn, hắn tách ra sóng lớn nuốt chửng, đánh nát chém vào tới được thổ đao, còn muốn khống chế dưới chân, một lòng ba dùng. Thế nhưng hiển nhiên, thượng phẩm công pháp uy lực vẫn chưa hoàn toàn triển khai ra. Ngay ở Trần Hy xem ra vẫn như cũ có thể kiên trì thời điểm, Hoàng Phục Ba đem sen vào đại địa bên trong trường đao đột nhiên xoay một cái. Thổ lãng bước lên bên trong, vô số trên người mặc thổ giáp võ sĩ nô ra, bọn họ nắm to lớn chém mã tấu dâm thổ lãng nhằm phía Trần Hy. Trần Hy ánh mắt dùng mình, hầu như liền muốn sử dụng tới chính mình tu vi chân chính công pháp. Thế nhưng đây chỉ là một trận kích động, rất nhanh sẽ bị hắn áp chế xuống. Hắn đem đòn gánh múa lên, như gió thu cuốn hết lá vàng như thế. Phàm là vọt tới hắn trước người thổ giáp võ sĩ đều bị hắn đánh giết, thổ đao bị hắn đánh nát. Hắn ở bước lên sóng lớn bên trong, như một cái ấu long theo gió vừa sóng. Hiển nhiên, đến giờ phút này rồi vẫn không có bắt Trần Hy để Hoàng Phục Ba giật nảy cả mình. Lòng tự ái của hắn bị Trần Hy kiên cường khiêu chiến, nội tâm ổn định từ từ bị phá hỏng. Mở. Hắn bỗng nhiên lớn tiếng hô một chữ. Theo sát, trên người hắn hiện lên đến một tầng lít nha lít nhít chú văn. Những kia chú văn rời đi thân thể của hắn sau khi quay chung quanh hắn đã xoay quanh một lúc, cuối cùng tụ hợp lại một nơi hình thành một tấm bùa. Lá bùa giống như là có sinh mệnh, chính mình bay vào Hoàng Phục Ba trong quần áo. Phá hư tam phẩm. Trần Hy không nhịn được trận to hai mắt. Hoàng Phục Ba mở ra áp chế hắn tu vi bùa chú, đem tu vi khôi phục lại mạnh nhất. Hắn xem ra chỉ có điều 20 mấy tuổi. Cứ nhưng đã đạt đến mức độ này, tuy rằng còn không sánh được Liễu Tẩy Trần, nhưng là cũng đầy đủ làm người chấn động. Thiên phú bình thường người tu hành, khả năng cả đời dừng lại ở tại khai cơ cảnh, mà hắn cũng đã rất sớm đạt đến phá hư tam phẩm. Hững, Thổ lãng bên trong đống nhiên có manh thu gào thét tiếng chuyển tới, theo sát, một con to lớn manh thu bắt đầu từ thổ lãng bên trong hiện thân đi ra. Xem ra chúng nó hình dạng dường như to lớn tê giác, thế nhưng tốc độ muốn so với tê giác nhanh nhiều lắm. Những này to lớn manh thu dị thường cuồng bạo, nhìn thấy Trần Hy sau khi lập tức gầm thét lên vào tới. Trần Hy nhưng không có bất kỳ hoảng loạn, bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng hoảng loạn sẽ chỉ làm chính mình thất bại. Dưới chân hắn một điểm, rời đi thổ lãng. Thế nhưng rất nhanh, một tầng thổ lãng bay khắp lên thủy triều như thế lên cao, đem Trần Hy đỉnh đầu bao trùm. Một giây sau, ngay ở Trần Hy vừa tránh né ra trong nháy mắt, thổ lãng tàn nhẫn mà chém xuống. Trần Hy mới ổn định thân hình, một con to lớn tê giác xuyên phá đất vàng xông lại, một con đỉnh hướng về Trần Hy. Thanh mục kiếm quyết thức thứ ba. Trần Hy hầu như không có chút gì do dự, sử dụng tới thường thường không có gì lạ thanh mục kiếm quyết thức thứ ba. Thức thứ nhất là đâm, thức thứ hai là bát, thức thứ ba là quét. Đòn gánh trên mơ hồ trong lúc đó có màu đỏ dòng chảy nhỏ lưu động, Trần Hy nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Đây là đòn gánh lần thứ nhất có biến hóa, cái kia dòng chảy nhỏ chính là hắn tan vào đòn gánh bên trong huyết. Vành, có tới 1000 cân trầm trọng tê giác bị đòn gánh này quét qua, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cái kia tê giác kêu rên một tiếng sau đánh vào một đầu khác tê giác trên người, rầm một tiếng nổ tung. Hai con tê giác nổ tung tình cảnh, liền như cùng ở tại trong sa mạc làm nổ hai viên bom như thế, đất vàng đầy trời. Trần Hy theo bản năng liếc mắt nhìn chính mình đòn gánh, kinh ngạc phát hiện đòn gánh dĩ nhiên thay đổi. Nguyên bản thô ráp bất bình mặt ngoài trở nên bóng loáng lên, những kia vết rạn nứt toàn đều biến mất. Hơn nữa gỗ màu sắc cũng từ màu vàng đất đã biến thành càng thêm ngưng tụ thanh hắc, nhìn thật giống là một cái đánh thiết côn. Thanh mục kiếm quyết thức thứ tư. Trần Hy đem đòn gánh từ trên đi xuống chém xuống, trực tiếp đem một con tê giác đập nát. Đòn gánh trên nội kình hướng về bốn phía lẩy ra, lại đem thổ lãng cùng trong đó võ sĩ tất cả đều đẩy lui. Mắt Trần có thể thấy nội kình sóng gợn hướng về bốn phía dập dờn, ép ra bao trùm tới sóng lớn. Trần Hy đòn gánh khẽ run, thật giống như ức chế không được hưng phấn. Chương 35, thần tìm muốn. Trần Hy cảm giác được đòn gánh khát vọng. Đó là một loại vắng lặng quá lâu sau khi bạo phát, đó là một loại một lần nữa tìm tới chính mình điên cuồng, đó là một loại muốn tránh thoát ràng buộc khát vọng. Theo đòn gánh biến hóa ra hiện, Trần Hy phát hiện đòn gánh phân lượng cũng biến thành trầm trọng mấy phần. Trước đòn gánh xem ra đã kể bên mục nát bẻ gây, ở bề ngoài đều là tinh tế vết rạn nứt. Như vậy một cái đòn gánh mặc dù là đặt ở bình thường nhất nông gia đình bên trong, chỉ sợ đã từ lâu bổ làm tuổi tiêu. Nhưng là hiện tại, đòn gánh toàn thân thanh hắc, là một loại nặng chỉnh trịch kim loại màu sắc. Đòn gánh trong tay Trần Hy, tựa hồ muốn mang theo Trần Hy bay lên đến tựa như. Đòn gánh trên loại kia hưng phấn, thậm chí ảnh hưởng Trần Hy. Sau đó, Trần Hy động tác như nước chảy mây trôi như thế, xem ra bình thường nhất vô dụng thanh mục kiếm quyết, từng chiêu từng thức triển khai ra, không có một chút nào cản trở liên miên không dứt. Này kiếm quyết chỉ có 35 thức, Trần Hy ở cải vận tháp trên thời điểm cũng đã luyện thuần thục cực kỳ. Lúc này, đòn gánh trong tay Trần Hy liền dường như một cái du long, đang lăn lộn thổ lãng bên trong ngang qua. Từng cái thổ giáp võ sĩ bị đòn gánh đánh bại, một con tê giác manh thú so với đòn gánh đánh nát. Lúc này Trần Hy trong tay đòn gánh phảng phất như đã biến thành ngàn sợi và cái, như một mảnh màn lớn như thế đem thân thể bốn phía thanh lý sạch sành sanh. Triệt để mở ra trên người bùa chú phong ấn hoàng phục ba hoàn toàn biến sắc. Hắn là một cái đã đến phá hư tam phẩm cường giả, đối mặt chỉ có phá hư nhất phẩm Trần Hy lẽ ra nên có ưu thế áp đảo. Đặc biệt là hắn còn triển khai ra hoàng gia bí mật bất truyền tiểu phúc địa như vậy thượng phẩm công pháp, dựa theo đạo lý Trần Hy đã sớm nên bị thua mới đúng. Phải biết mặc dù là ở thượng phẩm công pháp bên trong, tiểu phúc địa cũng là thượng phẩm bên trong thượng phẩm. Tuy rằng hắn triển khai ra tiểu phúc địa không thể đạt đến tuyệt đối uy lực, thế nhưng này đã đầy đủ làm người sợ hãi. Nhưng mà đối thủ của hắn, cái kia sớm nên thua thiếu niên lang vẫn như cũ ngoan cường. Mặc cho sóng gió to lớn hơn nữa, hắn tự nguy nhưng bất động. Trần Hy đòn gánh phá tan rồi hết thảy trước mặt trở ngại, xuyên phá lăn lộn thổ lãng. Một con tê giác cự thú bị Trần Hy đòn gánh quét không còn nửa người, kêu rên ngã xuống. Ngã xuống đất thời điểm đem hai cái xông lại thổ giáp võ sĩ nện ở lại diện, cái kia hai cái võ sĩ dây rủa nghĩ ra được, làm sao tê giác cự thú quá tốt đẹp trầm trọng. Bọn họ trước sau đem hai chân của chính mình rút đoạn, mới thoát thân đi ra. Dù vậy, hai người này thổ giáp võ sĩ vẫn như cũ bỏ hướng về Trần Hy tiến công. Trần Hy trong lòng không thể không tán một tiếng. Năm đó Thánh Hoàng tự mình mang theo 36 thánh đường tướng quân Nam Trình, tiêu diệt thời đó cùng đại sở kỳ danh cường quốc Đại Chiếu. Đang tấn công Chiếu quốc kiên cố nhất Hỏa Hạc thành thời điểm, thánh đường tướng quân một trong hoàng mục lấy một thức tiểu phúc địa, dẫn đến 70 dặm cắt vàng bốc lên, đem Hỏa Hạc thành mạnh mẽ nuốt vào. Mãi cho đến hiện tại, nơi đó vẫn như cũ là một mảnh hoang mạc. Nghe đồn, đã nhiều năm như vậy, nếu là có người đi nhầm vào cái kia mảnh hoang mạc, vẫn như cũ sẽ không hiểu ra sao bị giết chết. Trần Hy biết đến nhiều, là bởi vì hắn từng ở Thất Dương Cốc Dương Chiếu Đại Hòa Thượng bên người đến mấy năm. Dương Chiếu Đại Hòa Thượng cất bước thiên hạ, trừ ma vệ đạo, ở Thất Dương Cốc thậm chí toàn bộ Thiền Tông thậm chí còn toàn bộ giang hồ đều có rất cao danh dự. Đại Hòa Thượng là sau đó bị trọng thương mới không thể không trở lại Thất Dương Cốc tĩnh dưỡng, thế nhưng thương thế nhưng vẫn không có khỏi hẳn. Trần Hy đã từng hỏi Đại Hòa Thượng là ai tổn thương hắn. Đại Hòa Thượng chỉ là lắc đầu không nói, một chữ đều không muốn đề cập. Thế nhưng Đại Hòa Thượng nói cho Trần Hy rất nhiều nghe đồn, đều là Đại Hòa Thượng du lịch các nơi thời điểm nghe tới cố sự. Thế nhân chỉ biết Hoàng Thánh Đường tuyệt kỹ là Tiểu Phúc Địa, hiếm có người biết còn có một thức Đại Phiên Thiên. Những thứ này đều là Đại Hòa Thượng nói cho hắn, còn bao gồm rất nhiều sở quốc những kia cao thủ tuyệt định sự. Vì lẽ đó, Hoàng Phục Ba khi nghe đến Trần Hy nói ra Đại Phiên Thiên Tiểu Phúc Địa này 6 cái tự thời điểm, mới sẽ hoàn toàn biến sắc. Tầm thường giang hồ khách, căn bản không thể tiếp xúc được bí ẩn như vậy. Trần Hy chính là để hắn có ảo giác, để hắn coi chính mình lai lịch phi phàm. Hiển nhiên, Trần Hy thành công. Trần Hy đòn gánh trên tỏa ra nhu hòa hào quang màu xanh, ở tối tăm thổ lãng bên trong như ngọn đèn sáng như thế bất diệt. Hết thảy thế tiến công đều bị Trần Hy lấy 35 thức thanh mục kiếm quyết cản lại. Mà lúc này, Hoàng Phục Ba trên trán đã tràn đầy mồ hôi. Tu vi của hắn lực lượng tiêu hao rất lớn, tiểu phúc điệp như vậy thượng phẩm công pháp, cần đại lượng tu vi lực lượng mới có thể triển khai ra, hắn lúc này đã đến cung dương hết đà. Hắn bản coi chính mình có thể dễ dàng đánh bại Trần Hy, đoạt lại Sở Lý Châu. Nhưng là hiện tại, nguy hiểm tựa hồ từ Trần Hy bên kia rời đi lại đây. Bởi vì Trần Hy đã đi tới thổ lãng biên giới. Thiếu niên lang kia, đón gió vượt sóng mà đi. Từng bước, tiện tay triển khai thanh mục kiếm quyết, dĩ nhiên mơ hồ có mấy phần phong cách quý phái. Đến cuối cùng, Hoàng Phục Ba cũng không thể bước ra đến mình muốn nhìn đến đồ vật. Hắn bản coi chính mình có thể bức bách Trần Hy lộ ra vốn là tu vi, hắn thở nhỏ bác người cường ký, biết được rất nhiều gia tộc công pháp tu hành. Hắn cảm giác mình chỉ cần thấy được Trần Hy lộ ra tu vi chân chính, liền có thể đoán được lai lịch của hắn. Thế nhưng, Trần Hy vẫn dùng chỉ là cái kia hạ phẩm công pháp bên trong hạ phẩm. Thanh mục kiếm quyết, dừng tay. Hắn nhìn thấy Trần Hy hướng về chính mình đi tới, theo bản năng hô một tiếng, ngươi và ta trong lúc đó bản không phải kẻ thù, ta cũng chỉ là thăm dò một hồi ngươi mà thôi. Ngươi đang sợ? Trần Hy ánh mắt sáng sủa, nhìn Hoàng Phục Ba lúc nói chuyện ngữ khí bình thản nhưng như vang dội bạt tai đánh ở trên mặt hắn. Một cái phá hư tam phẩm cường giả, lại bị phá hư nhất phẩm Trần Hy bước đến sợ sệt phần tiến lên. Hoàng Phục Ba cắn răng nói rằng, thật muốn là phân sinh tử, ngươi không hẳn có thể đắc ý. Nếu không có trên tay ngươi có ta Hoàng gia Sở Ly Châu, ngươi có thể lông tóc không tổn hại. Trần Hy lạnh nhạt nói, ta vốn là lông tóc không tổn hại. Hoàng Phục Ba khỏe miệng co giật mấy lần, ngữ khí nhưng không được không nhu hòa hạ xuống, chúng ta không phải kẻ địch, đều là thần đẳng mà tới. Nếu ngươi muốn mượn dùng nhà ta Sở Ly Châu, ta liền tạm thời cho ngươi mượn. Đợi được sau đó ngươi không cần thời điểm, trả là được rồi. Trần Hy hỏi, ngươi đã không lực. Quả nhiên a. Như vậy công pháp, cần hùng hậu tu vi lực lượng chống đỡ. Ngươi phá hư tam phẩm tu vi lực lượng, đã đến cực hạn. Ngươi muốn thế nào? Hoàng Phục Ba lui về phía sau hai bước hỏi. Hắn lặng lẽ ở sau lưng làm thủ hiệu, trước lùi tới xa xa mấy cái người tu hành lập tức rõ ràng ý của hắn, lặng lẽ hướng về Trần Hy phía sau đi vòng qua. Bọn họ ra tay trước, ta tối thiểu có thể trọng thương ngươi. Trần Hy tỉnh táo nói, ngươi hẳn phải biết, ta có thể làm được. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Hoàng Phục Ba thở hổn hển hỏi. Ta không giết ngươi. Trần Hy chậm rãi nói rằng, sau khi trở về nói cho các ngươi, không muốn trở lại trêu chọc ta. Không phải vậy ngươi hẳn phải biết sẽ là kết cục gì. Hiện tại còn chưa tới trở mặt thời điểm, vì lẽ đó ngươi và ta trong lúc đó duy trì tối thiểu khoảng cách tốt nhất. Tuy rằng ta là độc lập làm việc, nhưng như ta như vậy độc lập làm việc người cũng không chỉ có một. Một khi như ngươi vậy ngớ ngẩn cử động dẫn đến cái kia đại biến sớm đến, ai cũng không sống nổi, người ta như vậy tu vi người, đều là bia đỡ đạn. Hoàng Phục Ba hoàn toàn biến sắc, ngươi quả nhiên là quốc sư người. Chỉ có quốc sư thủ hạ những người trẻ tuổi kia, làm việc thời điểm đều là độc lập làm việc. Chỉ có bọn họ mới là giống như ngươi ẩn giấu đi tu vi. Ta rốt cuộc biết ngươi tại sao muốn học thanh mục kiếm quyết. Các ngươi vốn là đều là sử dụng kiếm, ngươi vì ẩn giấu thân phận của chính mình cho nên mới chọn cái kia quyển kiếm quyết. Ngươi không muốn để cho người khác nhìn thấy ngươi vốn là kiếm quyết công pháp. Nhất định là như vậy. Trần Hy cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Dùng miếng vải đen đem đòn gánh gói kỹ, sau đó chậm rãi rời đi. Hắn biểu hiện rất bình tĩnh, rất thong dong, nhưng là trong lòng hắn nhưng rời sông lấp biển như thế. Hoàng Phục Ba mới vừa nói cái kia mấy câu nói, để trong lòng hắn lật lên đến một trận sóng lớn. Các ngươi đều là sử dụng kiếm. Vì lẽ đó ngươi mới sẽ chọn cái kia quyển kiếm quyết. Các ngươi đều là sử dụng kiếm. Bảy chữ này ở Trần Hy trong đầu không ngừng bốc lên, để hắn muốn gào thét muốn rít gào. 10 năm trước, Phong Vũ Dạ, Hắc Y kiếm khách. Đây là Trần Hy muốn hiệu quả. Hắn hiện tại rất cô lập, mà hắn lại cần phải mượn Thánh Hoàng tử đoạt đại thế. Không có cái này đại thế, hắn không thể ung dung ở Tiểu Mãn Thiên Tông tiếp tục truy tra được. Hắn cần phải mượn một nhóm người khẩu, đem hắn là quốc sư người tin tức như thế tung ra ngoài. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể ở này sóng to bên trong bình yên tiến lên. Trần Hy biết không tốn thời gian dài, Tiểu Mãn Thiên Tông bên trong những kia đến từ bốn phương tám hướng người đều sẽ biết hắn là quốc sư người. Ở Thánh Hoàng không trước khi chết, sẽ không có người thật sự dám xuống tay diện trừ hắn. Thế nhưng Trần Hy cũng biết làm như vậy sẽ có một cái rất lớn tai hại. Vậy thì là khả năng gây nên chân chính quốc sư người thủ hạ quan tâm. Thế nhưng cái này tai hại cũng ở Trần Hy tính toán bên trong. Từ khi hắn ở Thúy Vi Thảo Đường nhìn thấy Phó Kinh Luân sau khi, hắn liền vẫn có cái hoài nghi. Ngày hôm nay, loại này hoài nghi ở trong lòng hắn càng ngày càng nồng nặc lên. Phó Kinh Luân trên người màu đen cẩm y liễu. Phó Kinh Luân khẳng định cùng chuyện năm đó không có quan hệ, thế nhưng Phó Kinh Luân người sau lưng đây. Tại sao từ khi Trần Hy cha mẹ bị giam cầm ở Cửu Vũ Địa Lao sau khi, nội tông sẽ xuất hiện Phó Kinh Luân như vậy người mặc áo đen? Hơn nữa nhìn lên, Phó Kinh Luân ở bên trong tông là rất đặc thù tồn tại. Những này, cùng 10 năm trước sự có thể không có quan hệ. Nếu như có quan hệ, loại quan hệ này là cái gì? Trần Hy từng nghe Dương Chiếu đại sư đã nói, đại sở quốc sư thích nhất thanh niên tuấn kiệt. Bên người đều là mang theo rất nhiều như vậy người trẻ tuổi, giáo dục bọn họ tu hành. Chính vì như thế, Trần Hy mới sẽ hết sức để cho mình biểu hiện như là quốc sư người. Mà một khi vì vậy mà tiếp xúc được chân chính quốc sư người, Trần Hy tin tưởng chính mình liền có thể tìm tới một ít chân tướng.
Không sai,
hắn đang mạo hiểm, nhưng hắn không biết chính là hắn đã rất sớm bị người nhìn chằm chằm. Chỉ là nhìn chằm chằm hắn người, tựa hồ vẫn không có nhận ra được thân phận của hắn đặc thù.
Trần Hy rời đi Ngô Gia Chuẩn, trong bóng đêm hướng về bản thạch thành xuất phát. Hắn hay là không có nhận ra được, trong bóng tối vẫn như cũ có người dò xét hắn.
Hiểu được dựa thế, thu phát tự nhiên.
Người này không tầm thường.
Cửa thôn, một thân màu đen Lưu Văn Cẩm y bách tức không nhịn được tán một tiếng, sau đó nói, Phó Kinh Luân, ngươi cũng đi thôi, ta cũng không muốn để một cái hạt giống tốt chết ở Triệu gia như vậy thiện một toa tử trong nước.
Ngươi trước tiên đi Triệu gia, thông báo bọn họ một tiếng, cái này gọi Trần Hy nhân thần tim mớn.
Bọn họ có điều là dựa vào An Dương Vương mà thôi, nếu là bọn họ còn biết điều, thì nên biết hiện vào lúc này, An Dương Vương cũng không dám cùng thần ti làm căng.
Phải.
Phó Kinh Luân túi đầu đáp ứng một tiếng, túi đầu thời điểm, trong ánh mắt của hắn né qua một tia thâm độc.
Càng là đến lúc này, những này hạt giống tốt đều muốn chiếm.
Thần ti ngày sau động tác lớn, cần người như vậy.
Bách Tước vung một cái ống tay áo, xoay người đi rồi.
Phó Kinh Luân một người đứng tại chỗ, trầm mặc một hồi lâu sau khi, túi đầu nhìn một chút trong tay mình.
Cái kia một thanh trường kiếm.
Hắn nhếch miệng lên một nụ cười gằn, âm thanh rất thấp tự nói một tiếng, ta đổ không cần cũng không cho người khác chạm, Bách Tước coi như vừa ý ngươi thì thế nào?
Triệu gia người nếu là ngạnh phải làm những gì, hay hoặc là Triệu gia ở ngoài người làm những gì, cùng ta có quan hệ gì?
Hắn cười lên, dường như một cái hé miệng lộ ra răng nanh nhỏ ra nọc độc xà.
Chương 36, Bàn Thạch Thành Triệu gia.
Bàn Thạch Thành không coi là một tòa rộng lớn đại thành, có điều ở Thanh Châu nhưng đặc biệt có tiếng.
Đại sở chín nha 81 châu, Thanh Châu thượng võ chi phong rất đậm.
Từ xưa tới nay, Thanh Châu từng ra rất nhiều ghi danh sử sách đại tu hành giả.
Ngoại trừ vị kia khai sáng tiểu Mãn Thiên Tông Lệ Lan Phong ở ngoài, còn có hai người không thể không bị đề cập.
Một cái là Thanh Châu Thạch gia Thạch Đáng Thiên.
Nghe đồn bên trong Thạch Đáng Thiên là Thanh Châu đã từng mạnh nhất người tu hành, ở Thanh Châu không có địch thủ.
Hắn tuổi nhỏ thời điểm một thân một mình xa phó Côn Luân cầu đạo, bị núi Côn Luân bên trong ẩn tu nhận lấy, sau 12 năm tu vi đại thành, rời đi Côn Luân trở về Thanh Châu.
Thạch Đáng Thiên khiêu chiến Thanh Châu tất cả cao thủ, không một người có thể ngăn phong.
Từ đó sau khi, Thạch gia danh tiếng chấn động mạnh.
Từ một cái tiểu phú nhà, nhảy một cái trở thành tu hành đại tộc.
Thạch Đáng Thiên lưu lại hứa mạnh mẽ bao nhiêu công pháp cùng sau người tu hành, cho tới Thạch gia ở Thanh Châu địa vị vẫn vững như bàn thạch.
Một cái khác chính là Triệu gia Triệu Thanh Hoan.
Triệu Thanh Hoan trải qua cùng Thạch Đáng Thiên có chỗ giống nhau, chỉ bất quá đương sơ hắn đi không phải núi Côn Luân mà là Hoàng Đô Thành.
Nghe đồn hắn thiên phú kinh người, bị Hoàng Đô Thành tứ đại học viện một trong chính đạo viện trúng tuyển.
Ở chính đạo trong học viện hắn cũng vẫn có chút danh tiếng, học nghiệp sau khi kết thúc lập tức toàn quân, trở thành thánh đường tướng quân Hoàng Lân thủ hạ.
Hoàng Lân mang theo đại sở quân đội Nam Chinh Bắc Chiến, Triệu Thanh Hoan lập xuống chiến công hiển hách.
Bị ngay lúc đó đại sở Thánh Hoàng phong làm quả cảm hậu, thế tập vong thế.
Từ đó sau khi Thanh Châu Triệu gia liền bắt đầu phát tài, đồng thời vẫn cùng Thánh Đường Hoàng gia có chút liên hệ.
Triệu Thanh Hoan bị phong hầu, Bàn Thạch Thành chính là hắn đất phong.
Vì lẽ đó nơi này, thổ địa là Triệu gia, người là Triệu gia, liền hoa cỏ cây cối đều là Triệu gia.
Trần Hy đứng Bàn Thạch Thành ngoài cửa thành thời điểm, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn tường thành, bỗng nhiên trong lòng nô ra một luồng hào khí, muốn một đòn gánh đem này Bàn Thạch Thành tường thành quét quang.
Hắn ở cửa thành ở ngoài nghỉ chân chỉ chốc lát sau, cố ý lưu tâm liếc mắt nhìn thủ thành những binh đó đinh.
Phát hiện trong đó người tu hành cũng không nhiều, mà tu vi đều ở khai cơ tam phẩm trở xuống.
Cửa thành có mấy người đang đợi Trần Hy.
Trần Hy không biết bọn hắn, nhưng Trần Hy xác định mấy người này chính là chuyên môn đang chờ hắn.
Đêm qua bên trong hắn ở Ngô Gia Chuân cùng Hoàng Phục Ba một trận đại chiến sau khi, hắn tùy ý tìm cái địa phương khoanh chân ngồi tĩnh tọa tĩnh dưỡng tinh thần. Dựa vào Dương Chiếu Đại Hòa Thượng truyền thụ cho hắn pháp môn, tiến vào minh tưởng, tinh thần khôi phục cực nhanh.
Chúng ta cho rằng ngươi không dám tới.
Cầm đầu người trẻ tuổi kia lạnh như băng nói một câu, tuổi tác hắn ở 27-28 tuổi khoảng chừng. Tướng mạo nhìn lên cùng chết ở Thanh Vũ viện Triệu Vũ có chỗ giống nhau.
Trần Hy từ ánh mắt của người này bên trong nhìn thấy cừu hận, cái kia sợi lạnh lẽo cất giấu sát ý hiển nhiên, Triệu gia trưởng bối đối với những đệ tử trẻ tuổi này bàn giao thời điểm, đem Trần Hy định vì hung thủ giết người.
Người này đối với Trần Hy cắn răng nói rằng, ta tên Triệu Văn, Triệu Vũ đại ca.
Trần Hy khẽ vướt cằm ra hiệu, cũng không hề nói gì.
Triệu Văn lạnh rên một tiếng, xoay người trước tiên hướng về bản trong thành đá đi đến.
Trần Hy đi theo mấy người kia phía sau, tùy ý đánh giá bản thạch thành đường phố.
Nhìn một lúc, lập tức biết rồi này bản thạch thành tên nguyên do.
Bàn thạch thành bên trong phòng ốc kiến trúc đều là lấy đá tảng lũy tạo mà thành,
liền ngay cả con đường cũng là tảng đá lát thành, không thấy được một khối gạch xanh.
Nơi này vị trí bình nguyên, bốn phía 200 dặm đều không có một ngọn núi.
Cũng không biết lúc trước kiến tạo này bàn thạch thành người làm sao nghĩ tới, lại không tiếc tiêu hao to lớn nhân lực vật lực từ địa phương xa như vậy vận đến tảng đá kiến tạo thành trì.
Vì lẽ đó vậy thì có vẻ hơi quỷ dị, phàm là không bình thường sự tình tất nhiên có gốc rễ do, chỉ có điều Trần Hy tạm thời không biết cây này do là cái gì,
hắn cũng không tâm tư gì, lo lắng này bàn thạch thành nguyên do.
Theo phố lớn một đi thẳng về phía trước, Trần Hy phát hiện dân chúng trong thành đối với Triệu gia nhân cách ở ngoài e ngại.
Cách còn xa, nhìn thấy Triệu Văn mấy người bọn hắn, dân chúng dồn dập né tránh, liền đầu cũng không dám ngẩng lên.
Sợ hãi như thế, hiển nhiên phục người thuật không ở đức thao.
Triệu gia đại trạch ngay ở bàn thạch thành ở giữa, diện tích đủ có mấy trăm mẫu.
Trần Hy theo Triệu Văn mấy người bọn hắn đi vào cửa viện, tiến vào tầm mắt chính là một đám lớn hà trì.
Dựa theo đạo lý, hoa viên nên ở phía sau viện mới đúng.
Triệu phủ quy hoạch hiển nhiên cũng có chút cùng lẽ thường không hợp. Hà Chỉ có thể có mấy chục mẫu, nhưng xem ra có chút tiêu điều. Trong nước hoa sen xem ra đã khô cạn rồi không ít, nhưng không người quản lý. Như vậy một đại gia tộc, trong môn phái tự nhiên có lượng lớn nô bộc tạp dịch. Hà trong ao như vậy tạng ô dĩ nhiên không có ai thanh lý, Trần Hy không nhịn được đối với Hà Chỉ nhìn nhiều mấy lần, âm thầm lưu tâm. Hà Chỉ ở giữa vốn là có một cái tảng đá phô tạo con đường, có thể trực tiếp xuyên qua Hà Chỉ. Thế nhưng Triệu Văn mấy người bọn hắn nhưng đi theo đường vòng, theo Hà Chỉ bên ngoài đường nhỏ đi về phía trước. Trần Hy nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy trong này có gì đó quỷ dị. Đi tới chính đường phía trước, Triệu Văn để Trần Hy chờ ở bên ngoài, hắn cùng mấy người kia đi vào thông bẩm. Trần Hy đứng trên đất chống hướng về bốn phía đánh giá, phát hiện ở ven hồ nước duyên nơi xây dựng một cái cầu tàu, khoảng chừng dài 20-30 mét. Trần Hy hiện tại thị lực vô cùng tốt, nhìn thấy cầu tàu trên có một lớp bụi, cho bụi trên có không ít vết chân, thế nhưng từ to nhỏ hoa văn đến xem, những này vết chân thuộc về cùng một người. Cầu tàu thâm nhập Hà Trì 20-30 mét, phần cuối nơi bày đặt mấy cái vại nước lớn, cái kia mấy cái vại nước đủ để chứa được một con ưu, xem ra đã có chút niên đại. Trần Hy giật giật mũi, trong không khí có nhàn nhạt mùi cá. Ngay vào lúc này, Triệu Văn từ bên trong đi ra, nhìn hắn ngựa khí lạnh lẽo nói rằng, trong tộc trưởng lão ngay ở chính đường chờ ngươi, ngươi có thể đi vào. Trần Hy đi vào chính đường, nơi này vô cùng rộng rãi, không giống với bên ngoài đều là tảng đá phô tạo, chính đường mặt đất là dùng một loại xem ra màu xám đen gạch lát thành, mặc dù ăn mặc cùng vẫn như cũ có thể từ trên mặt đất cảm giác được một hơi khí lạnh. Trần Hy theo bản năng dùng chân xoa một hồi, màu xám đen càng là bị lau một chút. Trần Hy trong lòng hơi động, xác định dưới chân giẫm không phải gạch đá mà là gạch băng. Từ vào cửa bắt đầu, Trần Hy liền cảm thấy Triệu gia đại trạch cấu tạo có chút kỳ quái. Vừa vào cửa chính là một đám lớn Hà Chỉ, nếu là lâm viên đây không tính là cái gì, có thể đây là một cái danh môn nhà giàu tiền viện, hơn nữa Triệu gia tổ tiên Triệu Thanh Hoan là có phong hào, đã như vậy nên dựa theo quy chế kiến tạo phủ đệ mới đúng. Sau đó chính là Triệu Văn nhóm người không có trực tiếp xuyên qua Hà Chỉ, trái lại muốn đi vòng lại đây, có gần đường không đi một chút đường xa, tất nhiên có nguyên do. Sau khi chính là cái kia cầu tàu, nếu Hà trong ao tâm có một cái thạch đường xuyên thẳng mà qua, này 20 mấy mét cầu tàu liền có vẻ không có chút ý nghĩa nào. Lại sau khi chính là này chính đường mặt đất đều đang là cực kiên cố gạch băng lát thành, ở bề ngoài cái kia một lớp bụi hắc, hiển nhiên là vì che giấu hai mắt người cố ý tung chút bụi bặm. Người chính là Trần Hy. Nghe được đối diện có người lên tiếng, Trần Hy ngẩng đầu lên nhìn sang, phát hiện chủ vị ngồi một người mặc vải xám trường sam ông lão, nhìn có chừng 70-80 tuổi, có điều người tu hành đều dài thọ, người này tướng mạo đã già nua như vậy, chân thực tuổi chỉ sợ đã thật rất lớn. Sau lưng hắn cung cung kính kính đứng một người trung niên, Trần Hy nhận ra chính là lúc trước đi Thanh Vũ viện dự định đem hắn mang đi Triệu Vô Kính. Đúng. Trần Hy gật gật đầu, dựa theo vãn bối chi lễ ôm quyền hơi cúi người. Ông lão kia ừ một tiếng, tiếng nói có chút khàn khàn, ngươi đúng là có dũng khí, dĩ nhiên thật sự một người đến rồi. Ta nghe nói ngươi đã tiến vào Tiểu Mãn Thiên Tông nội tông tu hành, mà leo lên cải vận tháp 4 tầng. Lấy ngươi tuổi, có thể có thành tựu như thế làm người nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta mừng rỡ ở tại giang hồ hậu bối ưu tú người tầng tầng lớp lớp, giang hồ sau đó là các ngươi giang hồ. Ta già rồi, thích xem đến càng nhiều ưu tú thiếu niên chống đỡ lấy cái giang hồ này. Hắn tiếng nói rất chậm chậm, cũng rất ôn hòa, vì lẽ đó, ngươi yên tâm. Nếu là ngươi thành thực trả lời ta mấy vấn đề, Triệu gia là sẽ không làm khó ngươi. Giang hồ trung quy là người trẻ tuổi giang hồ, tuy tuy tiện tiện bóp chết người trẻ tuổi giang hồ đường, là tội lỗi. Trần Hy gật đầu, biết hoàn toàn đáp. Ông lão thu hồi nụ cười, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, như vậy ta tới hỏi ngươi, Triệu Vũ nhưng là bị ngươi giết chết. Không phải. Vì sao chết ở ngươi ngoài cửa? Không biết. Ngươi cùng Triệu Vũ có hay không quan hệ? Không có. Hắn đi tìm ngươi vì chuyện gì? Trần Hy cười cợt, hỏi ngược lại, ta cũng muốn biết, Triệu Vũ tìm ta vì chuyện gì? Ông lão liên tiếp câu hỏi bị Trần Hy hỏi ngược lại đánh gãy, mắt thấy liền muốn chiếm cứ khí thế đột nhiên một trận. Hắn trong ánh mắt né qua một tia kinh dị, sau đó ngựa khí hỏa hoãn lại sau nói rằng, Triệu gia con cháu xuất ngoại tu hành, đặc biệt là ở Tiểu Mãn Thiên Tông như vậy đại tông môn tu hành, Triệu gia là không gặp qua hỏi. Vì lẽ đó, Triệu Vũ tìm ngươi làm cái gì, ta không biết. Nhưng, ngươi hẳn phải biết. Trần Hy trả lời, Triệu Vũ nói nguyện ý cùng ta làm cái bằng hữu, trong âm thầm tìm đến ta liên lạc dưới cảm tình. Ngươi nói láo. Đứng ở sau lưng lão ta Triệu Vô Kính cả giận nói, miệng đầy lời nói dối. Triệu Vũ đi tìm ngươi, rõ ràng là bởi vì ngươi đối với hắn có uy hiếp. Ồ. Trần Hy rất hứng thú hỏi, như vậy, lúc đó ta một cái tiểu tạp dịch, đối với danh môn xuất thân Triệu Vũ có uy hiếp gì? Cho tới hắn biết rõ có uy hiếp, còn chuyên môn chạy đi tìm ta. Triệu Vô Kính ngẩn ra, này mới phản ứng được mình bị Trần Hy mang vào câu bên trong. Hắn suy nghĩ một chút lập tức rời đi đề tài, bất luận làm sao, Triệu Vũ là chết ở trước mặt ngươi, lúc đó vừa không có người khác. Huống hồ, ta hoài nghi tìm trên người ta mang theo bạch ngọc tường, bị ngươi cướp đi. Nếu như ta suy đoán không sai, chính là bởi vì ngươi tra xét đến Triệu Vũ trên người mang theo bảo vật, lúc này mới nổi lên giết người đoạt bảo chi tâm. Trần Hy ừ một tiếng, nghe tới tựa hồ có chút đạo lý. Đoạt bảo chuyện như vậy ta cũng không phải chưa từng làm. Hắn đưa tay ra, nhìn một chút trên cổ tay Sở Lý Châu. Nhìn thấy cái kia châu xuyến thời điểm, Triệu Vô Kính còn có ông lão kia tất cả đều biến sắc mặt. Nguyên lai nghe đồn không ổng. Ngươi liền Hoàng Đô thành Thánh Đường Hoàng gia chí bảo, Thánh Hoàng ban cho Sở Lý Châu cũng dám cướp. Vì lẽ đó, cướp Triệu Vũ bạch ngọc tường cũng là không cái gì, đúng không? Ông lão hỏi. Trần Hy lắc đầu, sai sai sai, như vậy rác rưởi đồ vật, ta còn không lọt nổi mắt xanh. Triệu Vô Kính giận dữ, tiến lên một bước liền muốn động thủ, lại bị ông lão xua tay ngăn lại. Triệu Vô Kính hừ một tiếng lui về, theo bản năng hướng về phía sau liếc mắt nhìn. Trần Hy nhạy cảm nhận ra được này động tác tinh tế, theo Triệu Vô Kính tầm mắt nhìn sang, phát hiện sau tấm bình phong có cái bóng đen lóe lên liền qua. Trong lòng hắn cười gằn, thân ảnh kia tuy rằng tiềm cực nhanh, nhưng hắn vẫn là nhìn thấy. Trần Hy nhãn lực kinh người, trí nhớ cũng kinh người, xem thân hình động tác liền ở trong đầu tìm tới một cái có thể trùng hợp lên người. Xem ra lần này Triệu ra hành trình, vẫn đúng là không chừng có thể liên lụy ra cái gì dơ bẩn xấu xa đồ vật đi ra. Trần Hy điều chỉnh một hồi hô hấp, hơi ngẩng lên hàm dưới. Chương 37, giết cá sấu. Triệu Vô Kính tiến lên một bước cười lạnh nói, bất luận làm sao, ngươi cùng Triệu Vũ chết đều không tránh khỏi có quan hệ. Hôm nay nếu ngươi đến rồi, nhất định phải có cái rõ ràng ràng bàn giao. Chớ có cho là ngươi tiến vào Tiểu Mãn Thiên Tông nội tông liền có gì đặc biệt, hôm nay ta tay xé ra ngươi, chẳng lẽ nội tông còn dám tới ta Triệu gia hưng binh vấn tội. Lùi ra. Ông lão đống nhiên lớn tiếng quát một câu, căm tức Triệu Vô Kính. Triệu Vô Kính lập tức cúi đầu, không người hướng về lùi lại mấy bước. Hắn nhìn về phía Trần Hy, ấy nay nở nụ cười, người trẻ tuổi, không cần để ý sẽ hắn. Trong phòng này không khí có chút bẩn thỉu, chúng ta vẫn là đi ra bên ngoài đi một chút, vừa tẩu biên tán gẫu. Hắn đứng lên đến đi ra ngoài, Trần Hy vận chuyển nội kình ở phía sau theo. Ông lão vừa đi một bên rất hòa ái nói rằng, ta là thật sự rất yêu thích các ngươi những này có thiên phú người trẻ tuổi, thật sự rất thích xem đến giang hồ phồn vinh. Đại sở tại sao là thiên phủ đại lục đệ nhất cường quốc? Cũng là bởi vì thánh hoàng đề xướng đại lực bồi dưỡng người trẻ tuổi duyên cớ. Trăm năm trước, Chiếu quốc còn muốn mạnh mẽ hơn đại sở, 20 năm trước, Chiếu quốc bị đại sở tiêu diệt. Tuy rằng ngươi không phải Triệu gia người, thế nhưng đối với người trẻ tuổi có thể dẫn một cái liền dẫn một cái, là chúng ta lão gia hỏa này trách nhiệm. Hắn mỉm cười nói, ta đối với ngươi không có ý, người phía dưới tính khí táo bạo chút, cũng là ta những năm này không có ràng buộc sai lầm. Quay đầu lại, ta sẽ khỏe mạnh giáo huấn bọn họ. Có điều, ngươi người trẻ tuổi này trên người cũng có chút lệ khí, này không được, nên thu lại chút. Hành tẩu giang hồ đường, khắp nơi có hung hiểm, có thể trò cười mà qua, hà tất dương cung bạc kiếm. Trần Hy nghĩ đến trước nhìn thấy những kia bách tính đối với người nhà họ Triệu e ngại, nhìn lại một chút người lão giả này ôn hòa, cũng thật là so sánh mãnh liệt. Hắn cười gật đầu, tiền bối nói rất đúng. Ông lão đi rất chậm, bước tiến nhưng vẫn như cũ ổn định, Triệu Vũ chết cũng hứa cùng ngươi thật không có quan hệ, nhưng hắn dù sao cũng là ta Triệu gia hậu nhân. Hắn chết rồi, thân là Triệu gia lão một đời người nên đi hỏi rõ ràng, cũng không thể để hậu nhân hàm đoan, không thể để cho hắn ở phía dưới vẫn như cũ không thể nhắm mắt. Ta tin tưởng ngươi nói mỗi một câu nói, cũng hy vọng tiếp sau đó mỗi một câu nói vẫn như cũ đáng giá ta đi tin tưởng. Trần Hy gật gật đầu, không nói tiếng nào. Ông lão chậm rãi đi tới hà bên cạnh ao một bên, đứng chắp tay. Ngươi là vì ai làm việc? Hắn đột nhiên hỏi một câu. Trần Hy trả lời, vì chính mình. Ông lão hơi run run, sau đó gật đầu cười, mặc kệ là vì ai, cuối cùng vẫn là vì chính mình, câu trả lời này hay lắm. Nếu nói tới này, cũng không có cái gì che che giấu giấu. Ta biết rất nhiều người trẻ tuổi tiến vào Tiểu Mãn Thiên Tông đều là mang theo mục đích, ngươi nghĩ đến cũng như thế. Liên Hoàng Đô thành thánh đường hoàng gia người ngươi cũng dám đi đắc tội, nếu như ngươi không phải người ngu ngốc mạo thất quỷ, chính là sau lưng ngươi có thế lực lớn. Hắn nhìn về phía Trần Hy, vì lẽ đó, ngươi không có sợ hãi? Trần Hy lắc đầu, không có sợ hãi, thì không phải thế, mà là đạo lý. Ông lão tựa hồ có hơi kinh ngạc ở tại lời nói như vậy từ Trần Hy như vậy một người thiếu niên người trong miệng nói ra. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền thoải mái, cũng chỉ có ngươi cái tuổi này người, còn ở tin chắc không có sợ hãi, thì chính là đạo lý. Chờ ngươi đến ta cái tuổi này mới sẽ hiểu, đạo lý. Xưa nay đều không giảng đạo lý. Hắn nhìn trước mặt bình tĩnh Hà Trì, trầm mặc một hồi bắt đầu hướng về cầu tàu bên kia đi. Trần Hy theo sau, tinh thần nhưng càng thêm tập trung lên. Ông lão chậm rãi nói, nghe đồn nói, ngươi là quốc sư người. Trần Hy trong lòng cười cợt, tâm nói này nghe đồn chỉ sợ hôm qua ban đêm mới đến ngươi này đi. Ông lão tiếp tục nói, hiện tại đại cục là ra sao, ngươi rất rõ ràng. Còn có một việc, ngươi cũng rất rõ ràng. Hoàng đô thành thánh đường hoàng gia, cùng ta Triệu gia xưa nay quan hệ không ít. Trên tay ngươi Châu Xuyến, là hoàng gia sở Lý Châu. Nếu như không ngại, ngươi có thể không đem Châu Xuyến trao trả. Nếu như trao trả, Triệu Vũ chết ta thậm chí có thể không truy cứu nữa. Ý tứ trở nên thật nhanh. Trần Hy biết nhất định là chính mình ngày hôm qua gắng gượng chống đỡ Hoàng Phục Ba Tiểu Phúc Địa, Triệu gia người đã đều biết. Vì lẽ đó bọn họ mới sẽ lâm thời thay đổi chủ ý, nếu như mình đồng ý giao ra Sở Ly Châu, Triệu gia cũng sẽ không quá làm khó dễ chính mình. Đương nhiên, Trần Hy không thể giao ra. Nếu như giao ra, hắn chính là ở yếu thế. Nếu như hắn thực sự là quốc sư người, sẽ yếu thế sao? Một khi yếu thế, mới là thật sự lộ ra kẽ hở. Ta khá là chú ý. Trần Hy cười trả lời. Ông lão vẻ mặt hơi đổi một chút, cười có chút miễn cưỡng, ngươi có biết, như ngươi vậy cố chấp sẽ đem chính ngươi, thậm chí nhiều hơn càng nhiều người liên lụy đến một cái vốn là không cần thiết xuất hiện nguy cơ bên trong. Nếu như ngươi giao ra Sở Ly Châu, chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Nếu như ngươi không giao ra, rất nhiều chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của ngươi. Hắn lúc nói chuyện, đưa tay ở bên cạnh bãi nước lớn trên vỗ vỗ. Xem ra động tác này rất tùy ý, thế nhưng Trần Hy lòng đề phòng lập tức tăng lên tới cực hạn. Ông lão nhìn như hứng hở vô vô vại nước. Trần Hy nghe được thanh âm kia có chút muộn, nói rõ vại nước không phải hoàn toàn không, có ít nhất nửa cái vại nước là mãn. mà trong lỗ mũi càng ngày càng nồng nặc mùi cá, để Trần Hy xác định trong thùng gỗ là món đồ gì. Ông lão thấy Trần Hy không nói lời nào, tiếp tục nói, trên người ngươi cũng là mang theo sứ mệnh chứ? Phải hoàn thành sứ mạng của chính mình, một số thời khắc phải hiểu được biến báo. Biến đổi thì lại bách đường thông, bất biến thì lại mọi chuyện chết. Trần Hy lắc đầu, không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ai? Ông lão đông nhiên thở dài, ngươi còn không biết, chính mình sẽ khiến cho bao lớn biến cố a. Hắn tay, lại đang trên thùng gỗ vô vô. Trần Hy lần này quan sát rất cẩn thận, hắn đập vại nước thời điểm tuy rằng không có phát lực, xem ra là tùy ý mà là. Nhưng đánh vại nước là có tiết tấu, ba lần nối liền, dừng lại một chút sau khi, lại là ba lần liền đập. Trần Hy làm bộ ngắm phong cảnh, lui về phía sau hai bước quan sát bốn phía, đại cục chính là ở cầu biến, vì lẽ đó biến ở khi nào nơi nào, ai cũng không biết. Ngay vào lúc này, hắn nhìn thấy cách đó không xa hoa sen lá cây đung đưa lên. Trần Hy trong lòng dùng mình, đợi được trước người ở gần lá sen động sau khi thức dậy, hắn bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, trên chân liên hoàn đá ra đi, đem bên người hai cái vại nước đá bay. Cái kia hai cái vại nước đều cực kỳ nặng, càng là xếp vào gần như có nghìn cân khoảng chừng ngư. Ngay trong nháy mắt này, một tấm cái miệng lớn như chậu máu từ hà trong ao đột nhiên vọt ra, cắn ở Trần Hy trước đứng địa phương. Trần Hy đá bay hai cái vại nước lớn, vừa vặn che ở trước người mình. Giang giác một tiếng, hai cái có thể trang nghìn cân ngư vại nước lớn, bị tấm kia cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp cắn nát. Sau đó cái kia to lớn miệng đóng mở mấy lần, đem những kia tỏa ra mùi hôi thối ngư thôn tiến vào. Trần Hy về phía sau lui nhanh bên trong nhìn thật cẩn thận, cái kia dĩ nhiên là một cái to lớn đến làm người sợ hãi cá sấu lớn. Nay cá sấu lớn chỉ lộ ra đến một viên to lớn đầu lâu, liền có thể có hơn 10 mét độ dài, mặt sau thân thể không nhìn thấy, thế nhưng có thể tưởng tượng được thân thể nó có thể dài bao nhiêu. Trần Hy này đột nhiên cử động, hiển nhiên ra ngoài ông lão kia dự tính. Hắn thoáng sửng sốt một chút, Trần Hy đã lùi tới cầu tàu bên trong. Ông lão cao mày, vỗ tay một cái kia hung tàn cá sấu lớn lập tức từ cái ao tử bên trong nhảy ra, hướng về Trần Hy đuổi tới. Trần Hy lần này thấy rõ, cái kia cá sấu lớn thân có thể dài tới mấy chục mét. Cái kia to lớn đầu lâu còn có phía sau cái kia cường trắng đuôi, làm người ta sợ hãi. Cá sấu lớn tốc độ thật nhanh, bò lên sau khi hầu như liền đến Trần Hy trước người. Nó hé miệng cắn về phía Trần Hy, Trần Hy từ phía sau lưng rút ra đòn gánh ở cá sấu lớn một chiếc răng trên bắt một hồi, mượn lực phản chấn về phía sau lược đi ra ngoài. Lần này hiển nhiên đập cho cá sấu lớn hàm răng có chút đau, gầm rú một tiếng sau ra tốc đuổi theo. Ngay ở cá sấu lớn truy sát Trần Hy thời điểm, một thân màu đen cẩm y phó kinh luân đứng lầu hai trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Nhìn thấy Trần Hy dĩ nhiên tránh được một kiếp, trong ánh mắt của hắn né qua một vẻ thâm độc cùng bất mãn. Hắn biết Triệu gia người không dám tự mình ra tay, cho nên mới phải cố ý dẫn Trần Hy đến hà bên cạnh ao. Bởi vì vạn nhất Trần Hy thật sự lai lịch phi phàm, như vậy ngày sau có người chất vấn thời điểm Triệu gia người có thể từ chối nói là cá sấu lớn nổi lên giết người, cùng Triệu gia người không có quan hệ. Triệu gia chỉ có điều là địa phương trên gia tộc mà thôi, không trêu chọc nổi quốc sư. Có thể phó kinh luân nhưng rất rõ ràng, Trần Hy không thể là quốc sư người. Vì lẽ đó hắn rất phẫn nộ ở tại người nhà họ Triệu cẩn thận từng ly từng tí một. Hắn đã sáng tỏ nói cho ông lão kia Trần Hy cùng quốc sư không có bất cứ quan hệ gì, nhưng ông lão kia hiển nhiên còn có hoài nghi, vì lẽ đó ông lão không có tự mình ra tay, cũng không có để Triệu Vô Kính ra tay, mà là lựa chọn phương thức như thế. Phó Kinh Luân rất tức giận, nếu như ông lão kia tự mình ra tay, Trần Hy đã sớm chết rồi. Cá sấu lớn nhanh chóng bò qua đến, trôi đi qua khắp nơi bờ bụi. Trần Hy hiện tại đã biết rõ tại sao không có nô bộc dám đi thanh lý bể nước bên trong tạp vật, cũng rõ ràng tại sao liền Triệu Văn đều muốn vòng quanh Hà Trì đi rồi, có như vậy một con hung thủ ở, ai dám tùy tùy tiện tiện tới gần. Trong đầu mới nghĩ tới những thứ này, cá sấu lớn một cái cắn lại đây, Trần Hy lắc mình né tránh trong nháy mắt, răng rác một tiếng. Phía sau hắn một gốc cây ôm hết thô đại thụ càng là bị cái kia cá sấu lớn một cái cắn đứt. Hết lần này tới lần khác không có nuốt vào Trần Hy, cá sấu lớn hiển nhiên cũng rất căm tức. Nó đuổi tới Trần Hy một bên, đột nhiên vẫy một cái vi đập tới. Trần Hy lần thứ hai né tránh. Mấy ngày này ở Thúy Vi thảo đường rèn luyện thân pháp tốc độ hoàn toàn phát huy tác dụng, hắn nhẹ nhàng xẹt qua cá sấu lớn đôi. Cái kia cự vĩ trực tiếp đem một loạt phòng ốc quét than sụp xuống. Một người một cá sấu, ngay ở trên đất chống truy đuổi lên. Trần Hy không ngừng né tránh, đồng thời nhìn lên kỳ phản kích. Thế nhưng cá sấu lớn một tầng da dày dường như thiết giáp, đòn đánh trên cường độ căn bản thương không được nó. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, này cá sấu lớn hiển nhiên là cái biến chủng, nộ gấp bên dưới, dĩ nhiên có thể há mồm phun ra một đại cỗ màu đen nọc độc. Nọc độc nhiễm phải địa phương, liền tảng đá đều bị ăn mòn. Trần Hy tách ra thời điểm, đòn gánh trên không cẩn thận nhiễm phải một giọt nọc độc, hắn theo bản năng liếc mắt nhìn, kinh hỉ phát hiện nọc độc đối với đòn gánh dĩ nhiên không có bất cứ thương tổn gì. Nay đòn gánh mang cho Trần Hy kinh hỉ cũng thật là có đủ nhiều. Nhìn chúng rồi cá sấu lớn lại hé miệng cắn xuống đến cái kia nháy mắt, Trần Hy đem đòn gánh dựng thẳng lên đến, cá sấu lớn một cất miệng, lại bị đòn gánh chống đỡ, không cách nào khép kín. Trần Hy nhân cơ hội hai tay ra quyền, hai đạo chân khí chi diễm nộ long như thế lao ra, trực tiếp đánh vào cá sấu lớn miệng bên trong. Trần Hy rất rõ ràng cá sấu lớn toàn thân đều rất kiên cố, không thể phá tan. Chỉ có trong miệng rất yếu đuối. Vì lẽ đó thấy đòn gánh sẽ không bị nọc độc ăn mòn, hắn lập tức nghĩ đến biện pháp. Chân khí chi diễm đem cá sấu lớn miệng bên trong thiết vụ vặt, máu thịt bé bét. Hẳn là phá hoại nó túi chứa chất độc, cho tới nó không thể lại phun nọc độc. Cá sấu lớn đau rẽ rùa kịch liệt lên, cự vi quét ngang, cắt đá đầy trời. Trần Hy một kích thành công nơi nào còn có thể cho cá sấu lớn lưu lại cơ hội, nhảy lên đến đứng cá sấu lớn miệng mặt trên, dùng sức đi xuống một dẫm. Phù một tiếng, đòn gánh đâm vào cá sấu lớn miệng, huyết lập tức phun ra ngoài. Trần Hy không ngừng bước, liên tục giẫm mấy chục lần, đòn gánh dĩ nhiên thật giống đã biến thành lợi kiếm đem cá sấu lớn miệng đâm thủng. Ở cá sấu lớn câm miệng trong nháy mắt đó, Trần Hy một tay đem đòn gánh rút ra, xoay tròn mạnh mẽ nện ở cá sấu lớn xương sọ tiến lên. Vang một tiếng, cá sấu lớn thân thể tầng tầng nằm trên mặt đất, thân thể phía dưới gạch đá đều vỡ vụn rất nhiều. Ngay ở Trần Hy vừa mới muốn đưa một hơi thời điểm, đột nhiên có một bóng người từ đại sảnh bên kia lại đây, người ở giữa không trung một trường gỗ lạc, trong kia kính hùng hồn tàn nhẫn, mạnh mẽ quá đáng, xa không phải Trần Hy tu vi lực lượng có thể chống đối. Trần Hy thấy rất rõ ràng, chính là Triệu Vô Kính. Chương 38, đáp án. Cá sấu lớn dù cho hung tàn khủng bố, có thể dù sao chỉ là cái xúc sinh thôi. Trần Hy động tác so với như vậy khổng lồ quái vật muốn linh hoạt, vì lẽ đó chỉ muốn tỉnh táo lại kiên quyết sẽ không ăn thiệt thòi. Có thể hiện tại Trần Hy đối mặt chính là Triệu Vô Kính, một cái đã tới linh sơn cảnh đại tu hành giả. Loại này cấp bậc người tu hành, đối với Trần Hy tới nói thực sự quá mức mạnh mẽ. Ngay ở Triệu Vô Kính ra tay cái kia nháy mắt, có hai cái nhìn tình cảnh này, người vẻ mặt lập tức có biến hóa. Hai tầng lầu ẩn thân phó kinh luân khỏe miệng nổi lên ý cười chờ Trần Hy tan xương nát thịt, hà bên cạnh ao một bên Triệu gia ông lão trầm thấp mắng một câu nớ ngẩn nhưng không có ra tay. Mà Trần Hy, hầu như không có chút gì do dự, đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng kẹp ở ngón tay trong khe hở cái kia viên tiểu viên thuốc hướng về Triệu Vô Kính ném ra ngoài. Này viên tiểu viên thuốc là Cao Thanh Thụ từ trên người chính mình nhảy ra đến đưa cho Trần Hy bảo mệnh dùng, tên là Linh Lôi. Trần Hy biết lần này Triệu gia hành trình tất nhiên hung hiểm, vì lẽ đó lao thẳng đến Linh Lôi kẹp ở ngón tay trong khe hở. Mắt thấy Triệu Vô Kính ra tay, hắn dựa theo Cao Thanh Thụ bằng dao, hướng về Linh Lôi bên trong truyền vào một tia nội kình, sau đó cấp tốc đem Linh Lôi tung đi. Cái kia viên màu đen tiểu viên thuốc như lưu tinh giống như vậy, trong nháy mắt liền tiếp xúc được Triệu Vô Kính một trường vỗ hạ xuống cái kia mênh mông chân khí. Ở Linh Lôi tiến vào chân khí trong nháy mắt, lập tức xảy ra biến hóa. Triệu Vô Kính cái kia một trường oai, càng là đông nhiên đỉnh trệ ở giữa không trung, sau đó mắt thấy vùng trời kia đều vặn vẹo một hồi, chỉ chốc lát sau, cái kia cố mạnh mẽ chân khí vòng xoáy như thế tất cả đều tràn vào cái kia một hạt nhỏ nhỏ Linh Lôi bên trong. Theo sát, Linh Lôi cấp tốc lớn lên. Chỉ là một cái hoảng hốt thời gian, Linh Lôi liền đã biến thành một cái đầu người như vậy vật lớn, bốn phía có sấm sét quay chung quanh, đùng 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 phát sinh từng trận tiếng vang. Phát sinh tất cả những thứ này đều là ở trong chớp mắt, kỳ thực nhanh đến mức cực hạn. Lớn lên sau khi Linh Lôi đột nhiên tỏa ra một đoàn bạch quang, theo sát, vô số đạo có tới lớn bằng cánh tay chớp giật từ Linh Lôi trên hướng về bốn phía kích bắn ra, cái kia chớp giật ánh sáng lóa mắt, hơn nữa tốc độ nhanh chóng khiến người ta con mắt đều theo không kịp. Phun trào ra đến chớp giật cho Triệu gia đại viện mang đến một tai nạn, mỗi một tia chớp qua đi, cứng rắn mặt đất cũng được, vách tường cũng được, phòng ốc cũng được, phàm là che ở chớp giật phía trước đồ vật đều bị phá hủy. Triệu Vô Kính người ở giữa không trung, muốn né tránh đã không kịp. Hai tay hắn ở trước người qua lại lay động, một luồng hôi khí lưu màu đen trong nháy mắt hình thành một bức tường tường che ở hắn trước người. Này vách tường mới thành hình chớp giật liền đến, răng rắc một tiếng trực tiếp đem màu đen vách tường chém thành mảnh vỡ. Triệu Vô Kính thực ở không nghĩ tới Trần Hy trên người lại có mạnh mẽ như vậy đồ vật, loại này mạnh mẽ để hắn cảm giác được hoảng sợ. Hắn đã là linh sơn cảnh giới đại tu hành giả, loại này cấp bậc người tu hành đã có thể khống thiên địa bay. Đi vào linh sơn cảnh sau khi, trên thực tế đã không thể lại xem như là một người, ở trong mắt người bình thường bọn họ chính là bán thần như thế tồn tại. Đối phó Trần Hy như vậy người tu hành, Triệu Vô Kính có tự tin có thể tùy tùy tiện tiện nghiền ép. Ai lại nghĩ đến, cái kia một viên nho nhỏ viên thuốc bên trong dĩ nhiên ẩn chứa sức mạnh kinh khủng như vậy. Đệ một tia chớp bổ ra Triệu Vô Kính trước người nguyên khí tâm chán, đạo thứ hai chớp giật đánh nát Triệu Vô Kính vội vàng bên trong để tụ lên chân khí, đạo thứ ba chớp giật trực tiếp bổ vào Triệu Vô Kính ngực đem chấn động bay ra ngoài. Vẫn không có chờ hắn rơi xuống, đạo thứ tư chớp giật phách ở trên trán của hắn. Vang một tiếng, Triệu Vô Kính thân thể như đạn pháo như thế về phía sau bay ra ngoài, đầu tầng tầng va ở một tòa trên núi giả, giả sơn lập tức nứt toác. Triệu Vô Kính thân thể không có bị giả sơn ngăn cản hạ xuống, tiếp tục về phía sau phi, đầu lại va tiến vào một cây đại thụ trong thân cây, trong quá trình bay, vai đem đại thụ cắt ra, đại thụ ầm ầm mà cũng. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Triệu Vô Kính trước người, đưa tay ra nâng lên một chút đem Triệu Vô Kính ngăn cản. Lại nhìn thời, Triệu Vô Kính đã toàn thân cháy đen, trên y phục liều linh khói xanh. Bởi vì cuối cùng một tia chớp bổ vào hắn cái trán, vì lẽ đó hắn mặt đen thật giống từ môi chồng bên trong lăn qua tựa như. Trên mặt da thịt, 10 phần quen 4 phần 10. Mơ hồ có chút mùi thịt. Trần Hy nhìn thấy, tiếp được Triệu Vô Kính chính là ông lão kia. Hắn thậm chí không có chú ý tới hạ bên cạnh ao một bên ông lão lúc nào biến mất, thoáng qua sau khi ông lão liền đem Triệu Vô Kính đón lấy. Tốc độ như thế này đã không phải thân thể có thể đạt đến, Trần Hy phân tích là một loại có thể mang khoảng cách rút ngắn công pháp. Một bước bước ra, hay là đã ở ngoài trăm thước. Nói thật, Trần Hy cũng vô cùng chấn động. Hắn không nghĩ tới Cao Thanh Thụ cho hắn Linh Lôi dĩ nhiên uy lực to lớn như thế, chỉ một chút, chu vi mấy trong phạm vi trăm mét hầu như đều bị phá hủy. Phong ốc đổ nát, cứng rắn mặt đất thật giống bị một cái to lớn thiết lê lê qua như thế, tảng đá đều vỡ vụn bốc lên đi ra. Có mấy đạo chớp giật phách tiến vào hà trì, một đám lớn hoa sen tất cả đều đã biến thành cho tàn. Sau đó bọt nước bốc lên, dĩ nhiên có 3-4 điều đồng dạng to lớn cá sấu lật lên cái bụng phiêu tới, hiển nhiên bị Linh Lôi chớp giật điện chết rồi. Thủy có thể dẫn điện, Trần Hy nhìn về phía hà trì thời điểm, phát hiện hà trì ở bề ngoài có một tầng tia điện dán vào mặt nước hướng về bốn phía lan ra đi, trôi đi qua, hết thảy hoa sen đều bị đốt cháy. một cái to lớn cá sấu từ dưới nước nhảy ra đến, càng là hướng về xa xa đến liền càng nhiều, thô thô liếc mắt nhìn liền không xuống mấy chục điều. Này linh lôi oai, dĩ nhiên khủng bố đến mức độ như vậy. Trần Hy kinh ngạc trong lòng tột đỉnh, hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như có thể cảm nhận được một chút nội tông giáo viên lợi hại. Cao Thanh Thụ xem ra cũng không giống như là một cái tuyệt đỉnh cao nhân, nhưng là hắn tùy tùy tiện tiện đưa cho Trần Hy này một viên linh lôi uy lực, dĩ nhiên càn quét nửa cái Triệu ra. Mà lúc này, ông Triệu Vô Kính ông lão trong ánh mắt cũng né qua một chút sợ hãi. Chỉ có hắn biết, Triệu Vô Kính là linh sơn cảnh sơ kỳ tu vi. Loại tu vi này, tùy tùy tiện tiện ra tay liền có thể đem Trần Hy nghiền nát thành bột mịn. Thế nhưng cái kia viên linh lôi trên uy lực, tối không ăn thua cũng ở linh sơn cảnh đỉnh cao. Tuy rằng cùng là linh sơn cảnh, có thể trong này chênh lệch chi lớn, tu vi không tới người là không cách nào lĩnh hội. Một viên linh lôi, để nửa cái Triệu ra thành phế tích, để một bể nước cá sấu lớn thành tử thi, để một vị linh sơn cảnh sơ kỳ đại tu hành giả sinh tử chưa biết. Ở Triệu gia hậu viện một cái nào đó góc, một thân màu đen cẩm y phó kinh luân sắc mặt trắng bệch hiện thân. Hắn nhìn một chút trong tay khối này mặc ngọc yêu, lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không có bách tước ban cho hắn yêu, chỉ sợ ngày hôm nay liền hắn cũng khó thoát một kiếp. Vừa nghĩ tới Trần Hy trước ném ra cái kia đồ vật, trong lòng hắn còn đang phát run. Đó là một loại hắn căn bản là không có cách chống đối thiên uy, như thần phạt như thế làm người sợ hãi. Trần Hy, ngươi đến cùng lai lịch ra sao? Vì sao lại có như vậy uy lực cự vật lớn? Hắn tự lẩm bẩm một câu, ánh mắt mê man. Hắn không biết chính là, hắn gia nhập thần ti thời gian quá đoạn. Nếu như hắn tiến vào thần ti thời gian lại lâu một chút, liền có thể biết liên quan với linh lôi nghe đồn. Ông lão khoát tay chặn lại, một trận chân khí đang đi ra ngoài, đem linh lôi còn sót lại uy lực quét dọn. Hắn trong lúc phất tay biểu hiện ra thực lực, so với Triệu Vô Kính phải cường đại. Vì lẽ đó Trần Hy căn bản cũng không có thư giãn hạ xuống, đem thuấn độn phù từ ống tay bên trong nhảy ra đến, bất cứ lúc nào chuẩn bị bỏ chạy. Không nghĩ tới, thực sự là không nghĩ tới. Ông lão đem Triệu Vô Kính để ở một bên, xua tay ra hiệu từ mỗi cái địa phương lược tới được Triệu gia cao thủ không muốn manh động. Hắn nhìn Trần Hy, sắc mặt rất khó nhìn. Lão phu ở 10 năm trước may mắn từng trải qua này linh lôi oai, ta cho rằng sinh thời sẽ không gặp lại được. Nếu trên người ngươi có linh lôi, như vậy cũng liền đã xác định ngươi quả nhiên là quốc sư thủ hạ người. Lão phu 10 năm trước cùng có thể chế tác này linh lôi người từng có gặp mặt một lần, đến nay nhưng đối với hắn đặc biệt tôn kính. Chuyện ngày hôm nay, xem như là ta Triệu gia không đúng. Trần tiểu ca, ngươi sau khi trở về ở vị tiên sinh kia trước mặt, kính xin nói tốt vài câu. Triệu gia người tức giận bất bình, thực ở không nghĩ tới ông lão thì ra là như vậy thái độ. Dựa theo đạo lý, Triệu gia đều bị người bình định nửa cái gia đình, loại này sỉ nhục làm sao có thể nhịn xuống. Nhưng là ông lão đức cao vọng trọng, lời nói của hắn ở Triệu gia chính là thánh chỉ như thế, cũng không ai dám làm trái. Trần Hy trong lòng chấn động. 10 năm trước, lại là 10 năm trước. Ông lão này nói hắn ở 10 năm trước gặp qua Cao Thanh Thụ, thế nhưng hiển nhiên không biết Cao Thanh Thụ hiện tại ngay ở nội tông làm giáo viên. Từ ông lão trong lời nói Trần Hy suy đoán ra, Cao Thanh Thụ cùng quốc sư khẳng định có quan hệ. Mà ông lão nhắc tới 10 năm trước cùng chế tác linh lôi người từng có gặp mặt một lần, như vậy 10 năm trước ông lão nhìn thấy người kia, có hay không chính là Cao Thanh Thụ. Trần Hy lại nghĩ đến, Cao Thanh Thụ nói hắn ở bên trong tông đã làm rất nhiều năm giáo viên. Nói như vậy, Cao Thanh Thụ không phải 10 năm trước mới tiến vào bên trong tông. Cao như vậy Thanh Thụ liền rất có thể, cũng không phải ông lão nói tới cái kia chế tác linh lôi người. Ông lão lời nói này bên trong, bao hàm tin tức quá hơn nhiều. Trần Hy cảm thấy trong đầu có chút loạn, rất nhiều tin tức cũng không thể lập tức thu dọn đi ra. Có điều Trần Hy tối thiểu phải ra 3 cái kết luận. Số 1, Triệu gia người và 10 năm trước thảm án khẳng định có quan hệ, ông lão trong lúc lơ đãng nhắc tới 10 năm trước gặp qua một lần câu nói kia, đã bạo lộ ra. Thứ hai, Cao Thanh Thụ cùng cái này chế tác linh lôi người có quan hệ, hoặc là chính là cùng một người, hoặc là chính là bạn rất thân. Đệ tam, năm đó thảm án diệt môn. Tựa hồ xa xa chỉ về quốc sư. Nhưng là, quốc sư loại kia thân phận người, tại sao muốn phái người đến giết Trần Hy một nhà? Nội tông đến cùng có món đồ gì hấp dẫn quốc sư, dĩ nhiên không tiếc diệt trừ nội tông tông chủ đến cấp đoạt. Tinh thần hắn hoảng hốt một hồi, lúc này mới nhớ tới đến mình không thể thất thần. Hắn tận lực để cho mình xem ra rất dễ dàng, mỉm cười nói, phần lớn thời điểm, người đều là coi chính mình biết rồi trận tướng, đợi được chân tướng thật sự đến rồi mới đổi ý, không cảm thấy có chút buồn cười. Trần tiểu ca. Ông lão suy nghĩ một chút sau nói rằng, tuy rằng sau lưng ngươi xác thực thế lực mạnh mẽ, Triệu gia không trêu chọc nổi. Thế nhưng ngươi cũng hẳn phải biết, thật muốn đến đẩy vào tuyệt cảnh thời khắc, coi như cá chết thì lưới cũng sẽ rách. Bắt đầu từ hôm nay, ta bảo đảm Triệu gia người sẽ không đi trêu chọc ngươi, cũng bảo đảm ở đủ khả năng trong phạm vi giúp ngươi, như thế vẫn chưa đủ. Hà tất đối trao tương bức. Trần Hy trong lòng cả kinh, ông lão hiển nhiên đang hái sợ. Chỉ là một viên linh lôi, hơn nữa còn là một viên tuyệt đối không đả thương được ông lão này linh lôi, lại làm cho ông lão sợ sệt đến trình độ này. Nói cách khác, ông lão sợ sệt không phải này linh lôi, mà là linh lôi sau lưng lực lượng nào đó. Bởi vì loại sức mạnh này quá mức mạnh mẽ, cho tới để Thanh Châu Triệu gia như vậy gia tộc cũng không dám có chút cứng rắn. Lần này đến Triệu gia hắn tuy rằng không có chính mồm hỏi cái gì, nhưng là được tin tức cũng quá phức tạp. Trần Hy tiến tới nghĩ đến, Cao Thanh Thụ tại sao phải đem mình nhận lấy? Nếu như Cao Thanh Thụ cùng 10 năm trước thảm án có quan hệ, như vậy hắn nhận lấy chính mình. Có thể hay không có mưu đồ khác. Sau đó hắn nghĩ tới rồi Cao Thanh Thụ đưa cho mình linh lôi cùng thuấn độn phù thời điểm, nếu như hắn đối với mình có cái gì mưu đồ, hà tất đưa chính mình bảo mệnh dùng đồ vật. Trần Hy không nghĩ ra, trong đầu càng ngày càng hỗn loạn. Trần tiểu ca, ngươi còn có chuyện gì sao? Ngay vào lúc này, ông lão kia hỏi một câu. Trần Hy hít sâu một hơi, để cho mình từ hỗn loạn trong suy nghĩ hút ra sau khi ra ngoài, đối với ông lão gật gật đầu, ta cần một ít chữa thương dùng đan dược.
Thật.
Ông lão lập tức gật gật đầu phân phó nói, từ khai cơ cảnh đến phá hư cảnh hết thảy cấp bậc thuốc trị thương đều cho Trần tiểu ca chuẩn bị một phần. Linh sơn cảnh đan dược, Triệu gia còn làm không được. Tuy rằng Triệu gia người không hiểu ông lão tại sao như vậy e ngại người trẻ tuổi kia, nhưng cũng không dám không nghe. Rất nhanh, một cái bao liền đưa đến Trần Hy trong tay. Còn có một việc. Trần Hy nhìn về phía ông lão hỏi, là ai bảo ngươi giết ta? Ông lão sửng sốt một chút, do dự sau một lúc lâu mới gian nan nói rằng, đây là các ngươi tiểu Mãn Thiên Tông bên trong sự, chính ngươi chẳng lẽ không biết? Ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Các ngươi tới đường tương đồng, vì lẽ đó ta không thể đắc tội bất kỳ bên nào. Rõ ràng. Trần Hy gật gật đầu, tuy rằng còn có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng cũng không thể tiếp tục hỏi thăm đi. Nếu như tiếp tục hỏi, ngược lại sẽ lộ ra cái hở. Ông lão hiển nhiên là cảm thấy hắn hẳn phải biết là ai, chỉ cần muốn nói một câu trong các ngươi bộ sự Trần Hy liền rất rõ ràng. Trần Hy nghĩ đến trước chính mình nhìn thấy cái bóng đen kia, kỳ thực trong lòng đã có đáp án. Chương 39, không cô độc. Trần Hy đi ra Triệu gia sau khi, quay đầu lại liếc mắt nhìn bị hủy đi tới đem gần một nửa tòa nhà. Có thể rất nhanh trên giang hồ sẽ có các loại phiên bản cố sự lưu truyền tới, có điều lấy Triệu gia ở Thanh Châu địa vị sẽ nghĩ tới biện pháp đem chuyện này tận lực hướng về tốt phương hướng đi thay đổi. Trần Hy không tâm tình đi để ý tới những này, hắn hiện ở trong đầu thực sự có chút loạn. Từ Triệu gia ông lão kia trong lời nói có thể suy đoán ra không ít đồ vật, những thứ đồ này hoàn toàn nhiễu loạn Trần Hy tâm tư. Hắn hiện tại cái thứ nhất không thể không suy nghĩ sự, chính là Cao Thanh Thụ đến cùng là cái thân phận gì. Nếu như Cao Thanh Thụ thật cùng 10 năm trước thảm án có quan hệ, như vậy hắn đem chính mình cướp đến làm đệ tử tổn chính là tâm tư gì? Nhưng là này lại nói không thông. Nếu như Cao Thanh Thụ thật cùng 10 năm trước thảm án có quan hệ, hắn không cần thiết đưa cho mình linh lôi. Như vậy chính mình tiết lộ thân phận sự, hiển nhiên không cần thiết. Như vậy, tại sao không đưa cho Trần Hy những khác đồ vật, một mực là linh lôi? Trần Hy vừa đi một bên suy tư, đột nhiên tìm tới một phương hướng kia như một chiếc đăng ở trong đầu lượn lên. Rất nhiều chuyện đều trở nên lưu loát lên. Cao Thanh Thụ đưa cho hắn linh lôi, là bởi vì Cao Thanh Thụ rất rõ ràng linh lôi có thể mức độ lớn nhất trợ giúp Trần Hy. Nếu như vẹn vẹn là một cái uy lực to lớn vũ khí, cao như vậy Thanh Thụ hoàn toàn có thể cho hắn thứ khác. Cho hắn linh lôi, là bởi vì Cao Thanh Thụ biết Triệu gia ông lão kia 10 năm trước gặp qua linh lôi. Cao Thanh Thụ làm như vậy, là đang vì Trần Hy yểm hộ thân phận. Nghĩ tới đây một tầng, Trần Hy ánh mắt từ từ trở nên sáng ngời. Bởi vậy có thể thấy được, Cao Thanh Thụ là biết 10 năm trước cái kia chàng thảm án, thậm chí biết Trần Hy lai lịch. Nhưng hắn không có vạch trần. Hiển nhiên hắn cùng 10 năm trước những kia kẻ thù không phải một đường. Hắn ở vô hình chung để Triệu gia ông lão tin chắc Trần Hy là quốc sư người, cho nên mới không dám tiếp tục hạ sát thủ. Làm như vậy chính là vì bảo vệ Trần Hy. Nghĩ tới đây sau khi, Trần Hy tâm bắt đầu ầm ầm nảy loạn. Từ khi Quỷ Cửu gia sau khi chết, loại này bên người có người bảo vệ cảm giác của chính mình liền biến mất rồi. Hết thảy sự đều phải dựa vào chính hắn, bất luận nhiều gian khó tân khốn khổ đều phải một người đi hoàn thành. Nhưng là hiện tại, Cao Thanh Thụ biểu hiện nói rõ hắn biết rõ thân phận của Trần Hy. Sau đó Trần Hy lại nghĩ đến chính mình mới vừa tiến vào nội tông ngày ấy, Cao Thanh Thụ không tiếc muốn cùng Trần Thiên Cực, Trần Địa Cực hai huynh đệ giao thủ cũng phải cướp được chính mình. Không phải là một loại bảo vệ. Trần Hy nghĩ đến, Cao Thanh Thụ khẳng định là biết Trần Thiên Cực, Trần Địa Cực hai huynh đệ đối với mình có hoài nghi. Hắn vì bảo vệ mình, vì lẽ đó nhất định phải đem mình cướp được Thúy Vi Thảo Đường. Sau đó Trần Hy nghĩ đến Cao Thanh Thụ đã 10 năm không có mang qua đệ tử, Phó Kinh Luân chỉ là ở hắn nơi đó dừng lại nửa ngày mà thôi. 10 năm này, hắn vẫn ở dùng nổ cỏ phương thức huấn luyện đệ tử. Phương thức này chẳng lẽ trong đó cũng có cái gì thâm ý? Thật giống trong vòng 10 năm, chỉ có hắn cùng Phó Kinh Luân hai người hoàn thành cái kia loại phương thức huấn luyện. Phó Kinh Luân sở dĩ mạnh mẽ, hiện tại Trần Hy hoài nghi hắn cướp đi đinh mi trong cơ thể thần thú nguyên thần. Chính là bởi vì cái kia nguyên thần tác dụng, để Phó Kinh Luân cảnh giới tăng lên tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Sau đó Phó Kinh Luân bởi vì quá xuất sắc, do đó bị một tổ chức bí ẩn mang đi. Hiện tại có thể suy đoán biết đến là, cái này tổ chức thần bí chính là quốc sư thủ hạ. Mà cái này tổ chức thần bí sở dĩ sẽ ở nội tông, lại 89 phần 10 cùng cải vận tháp 9 tầng thần đằng thoát ly không được quan hệ. Nghĩ đến đây, Trần Hy rõ ràng một chuyện khác. Thần đằng đối với quốc sư tới nói vô cùng trọng yếu, hắn nếu đem thần đằng đặt ở cải vận tháp là bởi vì cựu sắc thạch duyên cớ, như vậy liền không thể thật sự không phái người bảo vệ. Phó Kinh Luân hiện tại vị trí cái tổ chức kia, khả năng chính là vì thần bảo hộ đằng mà tồn tại. Vì lẽ đó, đại đầy trời tông tông chủ và đệ tử là thần hộ, là thần bảo hộ đằng trong bóng tối sức mạnh. Mà Phó Kinh Luân bọn họ những người kia, nhưng là ở bề ngoài sức mạnh. Trần Hy tâm tư từ từ rõ ràng lên, rất nhiều chuyện đều bị hắn nối liền thành một cái tuyến. Nếu như Phó Kinh Luân hiện tại vị trí cái tổ chức kia cùng 10 năm trước giam cầm Trần Hy cha mẹ những người kia là đồng nhất cái khởi nguồn người. Như vậy Trần Hy muốn điều tra rõ ràng năm đó Trần Tướng, liền tất yếu tiếp xúc Phó Kinh Luân. Tuy rằng Phó Kinh Luân có 9 phần 10 khả năng không biết 10 năm trước sự, nhưng Phó Kinh Luân người ở phía trên khẳng định rất rõ ràng. Cái tổ chức này, 10 năm trước giam cầm cha mẹ hắn, giết sạch rồi nhà hắn người còn lại, sau đó vẫn không hề rời đi. Những việc này nối liền sau khi thức dậy, Trần Hy thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tiến vào bên trong tông sau khi không đến bao lâu, nhưng rất nhiều chuyện cũng đã tìm tòi đến chân tướng biên giới. Chỉ cần có thể điều tra rõ ràng cái tổ chức kia sự, liền có thể biết năm đó vì sao lại phát sinh như vậy thảm án. Quốc sư như vậy cao cao tại thượng nhân vật, vì sao lại chuyên môn phái người đến nhằm vào Trần Hy một nhà? Trần Hy phát hiện nếu muốn nhanh nhất biết năm đó Trần tướng, chính mình hiện tại có một cái đường tắt. Vậy thì là Cao Thanh Thụ, mà muốn báo thủ, không có đường tắt, chỉ có thể trở nên càng mạnh hơn, mạnh hơn. Trần Hy cảm khái ở tại nguyên lai mình đã từng như vậy tiếp cận Trần tướng, nhưng không có phát hiện. Hắn hiện tại nỗi nhớ nhà tự tiễn, cần phải nhanh một chút chạy trở về thấy Cao Thanh Thụ. Vì lẽ đó hắn không có chút gì do dự, đem tuấn độn phù kề sát ở chính mình đòn gánh trên, giẫm trên đòn gánh cái kia nháy mắt, Trần Hy phảng phất tiến vào một vùng tăm tối. Bên hai gió thổi màng thai đều ở đau đớn, bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, vì lẽ đó cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có hắc ám. Tuấn độn phù mang đến tốc độ đồng thời còn là một loại Trần Hy tạm thời không thể chịu đựng sức mạnh, làm tốc độ nhanh đến vượt qua thân thể cực hạn thời điểm, sẽ xuất hiện ngắn ngủi mù. Có điều loại này mù kéo dài thời gian rất ngắn, chính là bởi vì biết đạo lý này, vì lẽ đó Trần Hy cũng không có cái gì hoang mang. Hắn cảm giác quá khứ thời gian rất lâu, lại cảm thấy chỉ là như vậy trong nháy mắt mà thôi. Đợi được sáng mắt lên thời điểm, hắn nhìn thấy tiểu Mãn Thiên Tông ngoại tông 6 viện cái kia nguy nga kiến trúc. Trần Hy cả kinh ở tại thuấn độn phù tốc độ. Hắn đầu tiên là dùng tốc độ nhanh nhất tách ra đoàn người đi tới sườn núi, đem từ Triệu gia yêu cầu đến đan dược đều cho Chiến Thanh. Sau đó không có nhiều dừng lại một phút, lại dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nội tông. Hắn không có tiếc sức, cũng không có ẩn giấu tu vi của chính mình, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về. Hắn xuyên qua ngoại tông 6 viện, một đường chạy đến mê loạn rừng rậm. Sau đó tiến vào kết giới, một đường chạy vội. Sở dĩ hắn như vậy chạy đi, là bởi vì trong lòng hắn mơ hồ có chút dự cảm bất tường. Cao Thanh Thụ cho hắn linh lôi, là vì điểm hộ thân phận của hắn. Nhưng là, điều này cũng tất nhiên đem Cao Thanh Thụ bạo lộ ra. Triệu gia ông lão kia nếu như cùng nội tông một ít người có liên hệ, nhất định sẽ lập tức đem tin tức này thông báo nội tông. Mà nội tông người một khi biết được linh lôi sự, nhất định sẽ đầu tiên hoài nghi Cao Thanh Thụ. Làm như vậy, đối với Cao Thanh Thụ tới nói thật giống cực kỳ hung hiểm. Trần Hy biết, nếu như Cao Thanh Thụ bại lộ, như vậy chính mình khả năng cũng đã bại lộ. Chạy trở về, khả năng chỉ là chịu chết. Hắn ở nửa đường trên không phải là không có do dự qua, nghĩ tới cứ vậy rời đi tiểu Mãn Thiên Tông, từ những khác phương hướng tiếp tục truy tra. Nhưng là cuối cùng, hắn không có như vậy lựa chọn. Hắn nghĩ tới rồi 10 năm trước vì bảo vệ mình lực chiến mà chết quỷ cửu gia, hắn sẽ không lại trơ mắt nhìn người bảo vệ mình hy sinh. Nếu như thật sự chạy trời không khỏi nắng, như vậy hắn cũng muốn làm đến không thẹn với lương tâm. Khi hắn chạy đến Thúy Vi Thảo đường hàng rào ngoài tường diện, nhìn thấy to lớn nhất cái kia nhà tranh trong cửa sổ đứng người đàn ông kia, hắn tâm mới thoáng yên ổn một ít. "Ngươi, không có sao chứ?" Nhìn thấy Trần Hy như vậy cấp thiết, đang ở sân bên trong giặt quần áo Đinh Mi lập tức đứng lên đến hỏi một câu. Trần Hy đối với nàng cười lắc lắc đầu, sau đó nhìn thấy trong chậu gỗ Đinh Mi chính đang giặt quần áo, là hắn. Trong lòng hắn ấm áp, thời khắc này rất muốn cho Đinh Mi một cái ôm ấp. Đinh Mi trên tay còn có thương, nàng nhưng ở cho hắn giặt quần áo. "Không có chuyện gì." Trần Hy cuối cùng cũng không có đi ôm ấp Đinh Mi, chỉ là nhàn nhạt ôn nhu cười. Hai người bốn mắt nhìn nhau thời điểm, Đinh Mi mặt không lý do đỏ, như này trong núi trên vách đá nở rộ hoa dại. "Tiên sinh đang chờ ngươi." Đinh Mi quay đầu lại liếc mắt nhìn Thảo Đường nói rằng. Trần Hy gật đầu, sau đó nhanh chân đi tiến vào nhà tranh. Cao Thanh Thụ tựa hồ không một chút nào bất ngờ Trần Hy sẽ trở về, càng không ngoại ý muốn Trần Hy trên mặt nhiều như vậy nghi vấn. Hắn chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười, sau đó chỉ trước mặt băng ghế, ngồi xuống nói chuyện. "Ngươi là ai?" Trần Hy không chờ ngồi xuống liền vội vã hỏi một câu. "Ta là ngươi giáo viên, ta tên Cao Thanh Thụ." Cao Thanh Thụ trả lời. Trần Hy vội vàng nói, "Ngươi biết ta hỏi không phải cái này." Cao Thanh Thụ cười lên, trong thanh âm là trước nay chưa từng có ôn hòa, "Ta là một cái một mực chờ đợi ngươi trở về người, chỉ có điều ngươi rời đi nội tông thời điểm quá nhỏ, không nhớ rõ ta." "Không thể." Trần Hy theo bản năng nói một câu, hắn hầu như bật thốt lên, "Ta lúc rời đi không phải một cái chân chính tiểu hải tử." Nhưng lời này cuối cùng nhìn xuống, "Ta ghi việc rất sớm, nếu như ngươi biết ta quen thuộc ta, ta không thể không nhớ rõ ngươi." Nghe Trần Hy nói xong, Cao Thanh Thụ không nhịn được thở dài, "Ta vốn tưởng rằng tâm tính của ngươi đã đầy đủ trầm ổn, cho nên mới phải đáp ứng ngươi đi Triệu gia. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, ngươi vẫn như cũ khó có thể khiến người ta thỏa mãn. Nếu như ta là kẻ thù của ngươi, chỉ là cho ngươi một viên tương tự linh lôi đồ vật, không cần ta hỏi, chính ngươi liền đem thân phận bại lộ." Trần Hy ngẩn ra, này mới phản ứng được mình quả thật quá cấp thiết quá xúc động. Nếu như Cao Thanh Thụ đúng là kẻ địch, chính mình hiện tại khả năng đã chết rồi. Cao Thanh Thụ nói, "Ta biết ngươi tại sao vội vã chạy về, vì lẽ đó ta rất vui mừng. Thế nhưng ta cũng rất tức giận, nếu như ngươi bởi vì ta mà dễ dàng buông tha mạng của mình, ngươi không cảm thấy có chút không đáng?" "Chị..." Trần Hy như chặt đinh chém sắt trả lời một chữ. Cao Thanh Thụ trong đôi mắt đều là ý cười, nơi nào còn có lúc mới đầu hậu cái kia lạnh lẽo, "Ta dám cho ngươi tương tự linh lôi đồ vật, dám cho ngươi đi Triệu gia, liền khẳng định đã nghĩ đến làm như vậy mang đến hậu quả. Ta ở bên trong tông ẩn nhẫn 10 năm, so với ngươi ở bên ngoài chạy nạn 10 năm hay là còn phải gian nan chút. Nói thật, ngươi lúc trở lại ta liền biết là ngươi. Người khác khả năng không phát hiện được bên trong cơ thể ngươi tu vi chân chính công pháp, nhưng ta nhưng rất rõ ràng. Nhân là môn công pháp này, lúc trước phụ thân ngươi cũng từng truyền thụ cho ta." Nghe đến mấy câu này, Trần Hy viền mắt hơi đỏ lên, càng là có một loại khóc lên kích động. "Chờ đã." Rất nhanh, Trần Hy lại nắm lấy một cái trọng điểm. "Tương tự linh lôi đồ vật. Ý của ngươi là ngươi cho ta căn bản liền không phải linh lôi?" Cao Thanh Thụ mỉm cười gật đầu, sau đó kéo lên ống tay, dùng một cái tay khác ở trên cánh tay xoa a xoa, rất nhanh xoa hạ xuống một viên tiểu bí đất, đưa cho Trần Hy, có muốn hay không, còn có rất nhiều. Đã lâu chưa từng tắm xong, vẫn còn có chút chữ hàng. Có thể bán lẻ cũng có thể bán sỉ. Trần Hy khỏe miệng không tự chủ được co giật mấy lần, dùng một loại không thể tin tưởng ngữ khí hỏi, ngươi là nói. Ngươi cho ta cái kia viên linh lôi, chỉ là trên người ngươi bùn. Trần Hy không nhịn được Thế Triệu Vô Kính ai thán một tiếng. Một cái linh sơn cảnh sơ kỳ đại tu hành giả, lại thua với một viên bí đất, vẫn là Trần Hy trước mặt cái tên này trên người xoa hạ xuống thuần. Cao Thanh Thụ đưa tay vô vô Trần Hy bay, ngữ khí rất nhẹ nói rằng, ngươi trở về là tốt rồi, nơi này cũng không cô độc. Cho nên ta yên tâm lớn mật cho ngươi đi Triệu gia, là bởi vì nội tông còn có người của chúng ta thế ngươi ngăn trở một ít nguy hiểm. Nhưng ta không thể nói cho ngươi là ai, một khi nói cho ngươi sau khi, ngươi thấy hắn tất nhiên sẽ có phản ứng. Mà phản ứng của ngươi thoáng có gì đó không đúng, liền có thể hại chết hắn, ngươi hiểu chưa? Nội tông. Một ông già đưa tay đón lấy một con chim bồ câu, từ chim bồ câu trên người tháo ra một phong tin nhắn, mở ra nhìn một chút sau khi khỏe miệng né qua một nụ cười lạnh lùng. Hắn run tay một cái, tin nhắn bốc cháy lên, rất nhanh sẽ thiêu thành cho tàn. Chương 40, Côn Luân Thần Mục. Trần Hy yên tĩnh ngồi ở Cao Thanh Thụ trước người, yên tĩnh nghe hắn giảng giải một đoạn cùng mình mật thiết tương quan nhưng mình không biết qua lại. Những việc này phát sinh ở Trần Hy thoát đi sau khi, cũng là toàn bộ tiểu mãn thiên tông nội tông tối tăm nhất một thời kỳ. Từ cái kia sau khi, nội tông liền triệt để thay đổi. Những người mặc áo đen kia, còn có trước ngươi nhìn thấy Phó Kinh Luân. Bọn họ đều là thần ti người. Cao Thanh Thụ ngữ khí có chút thương cảm nói rằng, vào lúc ấy ta cũng không ở phụ thân ngươi bên người, lúc trước ta đại biểu nội tông đi làm một chuyện, rời đi có gần như thời gian 4 năm. Ngươi đối với ta không có ấn tượng, là bởi vì ngươi căn bản cũng không có gặp qua ta. Ta nhận được tin tức cản sau khi trở về, cha mẹ ngươi đã mất tích. Nội tông rơi vào hỗn loạn, rất lâu đều không có bình ổn lại. Hắn nhìn Trần Hy một chút, tiếp tục nói, biết quỷ cửu cứu đi ngươi, trong lòng ta cũng coi như chân thật một ít. Lúc đó ta bản muốn lập tức đi tìm ngươi bảo vệ ngươi, thế nhưng một cái khác phụ thân ngươi thân tín lại nói, nếu như ta đi tìm đến ngươi, trái lại là hại ngươi. Hắn đã lặng lẽ liên lạc một vị phụ thân ngươi bạn tri kỷ, trong bóng tối bảo vệ ngươi. Ta nghĩ đúng là như vậy, ta mới trở về biết phụ thân ngươi có chuyện liền rời đi, tất nhiên gây nên những người kia hoài nghi, nếu là theo dõi ta, ngươi cũng sẽ bại lộ. Phụ thân bạn tri kỷ. Nhưng là những năm này vẫn không có ai xuất hiện a. Trần Hy kinh ngạc hỏi một câu. Thằng nhỏ ngốc. Cao Thanh Thủ nói, ngươi cho rằng Dương Chiếu đại sư đúng là ngẫu nhiên gặp phải ngươi. Trần Hy trong lòng chấn động, nghĩ đến cái kia bình thường như nước đại hòa thượng, loại kia phức tạp cảm tình để hắn mũi có chút cay cay. Cao Thanh Thụ tiếp tục nói, phụ thân ngươi thân tín nói cho ta, Dương Chiếu đại sư sẽ nghĩ biện pháp để ngươi mất tích. Bởi vì ta hiểu rõ Dương Chiếu đại sư tu vi, vì lẽ đó cũng là yên lòng. Ở lại nội tông sau khi, ta bắt đầu truy tra thần ti người vì sao lại đối với trong nhà của ngươi người ra tay. Hắn nói, sau đó ta tra được, sở dĩ sẽ giam cầm cha mẹ ngươi, cùng 9 tầng tháp thần đằng có quan hệ. Bởi vì cha mẹ ngươi bảo thủ một bí mật, một cái ngẫu nhiên phát hiện bí mật, vì lẽ đó thần ti mới sẽ phái người tới bắt ở bọn họ, giết cả nhà các ngươi. Ta xác định hiện tại bí mật này bọn họ vẫn không có được, vì lẽ đó cha mẹ ngươi còn ở Cửu U Địa Lao. Lúc trước Quỷ Cửu khẳng định nói với ngươi liên quan với Cửu U Địa Lao sự đi. Đúng. Trần Hy gật gật đầu, Cải Vân Tháp. Thiên địa hai cảnh. Trên đất 9 tầng là Cải Vân Tháp, lòng đất 9 tầng là Cửu U Địa Lao. Cao Thanh Thụ gật gật đầu, hiện tại ta đến nói cho ngươi, cái gì là thần ti. Chỉ có hiểu rõ kẻ thù của ngươi, ngươi mới có thể đi báo thù. Thần ti là đại sở hoàng tộc thành lập một cái rất thần bí tổ chức, chuyên môn phụ trách diệt trừ trong bóng tối cùng đại sở hoàng tộc đối nghịch người. Nghe đồn thần ti hướng về đại sở thánh hoàng trực tiếp phụ trách, không bị bất luận người nào ràng buộc. Thần ti hẳn là thăm dò cha mẹ ngươi ngẫu nhiên biết rồi một ít thần đằng bí mật này chi đại đủ khiến hết thể chân chính đại nhân vật động tâm. Ta suy đoán, hẳn là liên quan với sống mãi thành thần bí mật. Chỉ có quốc sư biết thần đằng đến cùng là cái gì, nhưng thần đằng không thuộc về quốc sư. Nói cách khác, là thần đằng mình lựa chọn cải vận tháp. Không có ai có thể áp chế khống chế thần đằng, bởi vì thần đằng cực kỳ mạnh mẽ. Trần Hy hỏi, cha mẹ ta vì sao lại biết liên quan với thần đằng bí mật? Đây là một cái rất cố sự xa xưa. Cao Thanh Thụ chậm rãi nói, cần từ đầu nói cho ngươi lên. Cực kỳ lâu trước, Tiểu Mãn Tiên Tông người khai sáng Lệ Lan Phong xa phó núi Côn Luân, trải qua ác chiến, rốt cục tìm được Cửu Sắc Thạch mang về, kiến tạo cải vận tháp cùng Cửu U Địa Lao. Lúc đó thậm chí còn hiện tại đám người đều cho rằng Lệ Lan Phong làm như vậy là vì Tiểu Mãn Tiên Tông phát triển, thế nhưng ta suy đoán, hắn kiến tạo cải vận tháp chính là vì thần đằng chuẩn bị. Thần đằng lựa chọn cải vận tháp là bởi vì Cửu Sắc Thạch, Lệ Lan Phong biết điểm này mới sẽ mạo hiểm đi núi Côn Luân. Ngươi khả năng không biết núi Côn Luân có bao nhiêu hung hiểm, đó là thiên hạ nơi thần bí nhất. Lệ Lan Phong kiến tạo thật cải vận tháp sau khi, bởi vì bị thương quá nặng mà cuối cùng tạ thế, hắn không có dòng dõi, vì lẽ đó trước khi Lâm Trung đem bí mật này nói cho đệ tử duy nhất. Liền, bí mật này liền như vậy một tuyến truyền xuống rồi, phụ thân ngươi là Lệ Lan Phong đời thứ 9 truyền nhân. Phụ thân ngươi là một cái đặc biệt người thông minh, chính là bởi vì thông minh, vì lẽ đó hắn không muốn chỉ là một cái bảo thủ bí mật người, hắn muốn đi thăm dò bí mật kia. Liền hắn tiến vào cải vận tháp 9 tầng, cùng thần đằng tiếp xúc, rốt cục bị hắn phát hiện bí mật kia đến cùng đại diện cho cái gì. Thế nhưng mới phát hiện không lâu, liền bị thần ti người biết rồi. Cao Thanh Thụ dừng lại một chút, nhìn một chút Trần Hy sắc mặt, phụ thân ngươi lúc đó khả năng linh cảm đến sẽ gặp nguy hiểm, phái người tìm ta trở về. nhưng là trung quy vẫn là chậm. Thần ti máu người giặt sạch nội tông, phụ thân ngươi bên người ở bề ngoài thân tín đều bị tóm nghiêm hình bức cung. Nhưng bọn họ thật sự cái gì cũng không biết, vì lẽ đó đều bị xử tử. Bởi vì có rất ít người biết ta cùng phụ thân ngươi quan hệ, vì lẽ đó ta an toàn còn sống. Thế nhưng 10 năm này, thần ti người không hề từ bỏ tìm kiếm bí mật kia. Cho nên ta suy đoán cùng sống mãi thành thần có quan hệ, là bởi vì thánh hoàng ở 15 năm trước bị trọng thương, tuy rằng dựa vào tuyệt đỉnh tu vi vẫn cứng rắn chống đỡ, nhưng ngày càng lụi bại. Hắn không muốn chết, vì lẽ đó chung với hắn thần ti liền bắt đầu tìm kiếm có thể trị hết biện pháp của hắn. Vừa vặn, phụ thân ngươi phát hiện cái gì? Trần Hy hoàn toàn biến sắc, hắn thực ở không nghĩ tới, báo thù mục tiêu dĩ nhiên sẽ tăng lên trên đến độ cao này. Đại sở thánh hoàng, cái kia thiên phủ đại lục chí cường giả. Cao Thanh Thụ xem sắc mặt hắn có biến, không nhịn được thở dài một tiếng, đại sở thánh hoàng không hẳn biết thần ti đều làm cái gì, chuyện này nên không phải hắn mưu tính. Vì lẽ đó ngươi nếu như muốn tra được hung phạm, có hai cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất an toàn nhất, ta đã giúp ngươi thiết lập sẵn sách lược. Trần Hy hỏi, là cái gì? Cao Thanh Thụ nói, ta sẽ tận lực bồi dưỡng ngươi, để tu vi của ngươi trở nên mạnh mẽ. Sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi tiến vào Đại Mãn Thiên Tông, trở thành thần đằng thần hộ. Chỉ muốn trở thành thần hộ, thần ti người cũng không có cách nào nhằm vào ngươi. Mà trở thành thần hộ sau khi, liền có thể tiếp xúc được quốc sư. Quốc sư là hiểu rõ nhất thánh hoàng người, ngươi không chừng có thể tìm tới một ít chân tướng. Trần Hy gật gật đầu, sau đó hỏi, con đường thứ hai đây? Cao Thanh Thụ lắc đầu, quá hung hiểm, không lo lắng. Trần Hy trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên, ta biết là cái gì. Con đường thứ hai chính là trở thành thần ti người. Cao Thanh Thụ vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, ngữ khí cũng biến thành không thể nghi ngờ, ngươi không biết thần ti, không biết đó là một cái có bao nhiêu âm u khủng bố địa phương. Đại sở bên trong cũng không biết nhiều ít thảm án diệt môn, bao quát gia tộc bao quát tông môn đều là thần ti làm ra. Thần ti bên trong cao thủ như mây, hơn nữa làm việc không hề ràng buộc, muốn làm gì thì làm. Đặc biệt là thánh hoàng trọng thương sau khi này 15 năm, thần ti làm việc càng thêm tàn nhẫn quyết tuyệt. Trần Hy cười gằn, ta có thể tưởng tượng thánh hoàng vì sống sót, cái gì đều làm được đi ra. Cao Thanh Thụ nói, thần ti tên đầy đủ gọi là chấp ám pháp ti, chính bọn hắn gọi là thần ti. Hiện tại tiểu mãn thiên tông nội tông thần ti phụ trách chính là một cái bách tước. Cái gọi là bách tước là thần ti quan chức tên gọi. Người này tên gì, ta đến hiện tại cũng không có tra được. Có điều hiện tại nội tông tông chủ đối với hắn đều không có một điểm biện pháp nào. Hắn nhìn Trần Hy cực nói thật, ta đã đều thế ngươi nghĩ kỹ, ta sẽ tận lực sắp xếp ngươi đi đại mãn thiên tông. Ngươi cần nhất chính là mau chóng tăng cao tu vi. Lấy thực lực của ngươi bây giờ muốn khiêu chiến thần ti, căn bản là không thể. Ta có thể nói cho ngươi, thần ti một cái bách tước tu vi cũng đủ để cho toàn bộ tiểu mãn thiên tông run rẩy. Đi tới đại mãn thiên tông, ngươi liền có thể được đại mãn thiên tông tông chủ tự mình chỉ điểm. Sau đó ngươi còn có thể đi vào 8 tầng tháp thậm chí 9 tầng tháp tiếp xúc thần đẳng, đây mới là ngươi nên đi đường. Trần Hy trầm mặc một hồi lâu, gật gật đầu, được. Cao Thanh Thụ thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn Trần Hy bên người mang theo đòn đánh, còn có một việc, ngươi nhất định phải hiểu rõ. Ngươi này điều đòn đánh. Trần Hy lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn đối với mình đòn gánh cũng phá lệ tốt kỳ, đòn gánh làm sao? Tiên sinh biết này đòn gánh xuất xứ. Cao Thanh Thụ lắc đầu, không biết, thế nhưng ta mơ hồ có cái suy đoán. Nói cho ta biết trước ngươi ở Cải Vận Tháp tại sao lựa chọn Thanh Mục Kiếm Quyết. Trần Hy có chút bất đắc dĩ trả lời, bởi vì đây là đòn gánh chính mình chọn. Đây chính là chỗ mấu chốt. Cao Thanh Thụ nói, Thanh Mục Kiếm Quyết là Lệ Lan Phong sáng chế, lúc đó ai cũng không hiểu lấy Lệ Lan Phong tu vi và kiến thức, vì sao lại sáng tạo ra như vậy một bộ vô bổ công pháp. Mọi người vừa bắt đầu cho rằng công pháp này là vì bọn học sinh sáng tạo công pháp nhập môn, nhưng là sau đó phát hiện Thanh Mục Kiếm Quyết đối với tu hành tới nói không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, vẫn không hề từ bỏ Thanh Mục Kiếm Quyết, trước sau đem nó đặt ở Cải Vận Tháp bên trong, ngươi biết tại sao không? Trần Hy lắc đầu, không biết. Cao Thanh Thụ nói, không có mấy người biết then chốt, phụ thân ngươi là khẳng định biết đến, nhưng ngươi quá nhỏ, hắn khẳng định còn đến không kịp nói cho ngươi. Thanh Mục Kiếm Quyết là vì phối hợp một cái thần binh lợi khí mà sáng tạo ra đến công pháp. Lúc đó Lệ Lan Phong ở núi Côn Luân không chỉ mang về cựu sát thạch, còn mang về một cái trạc. Chuyện này cũng chỉ có Lệ Lan Phong cái kia đệ tử duy nhất biết. Cây này trạc là Lệ Lan Phong từ Côn Luân trên cây thần mang về, cụ thể làm thế nào chiếm được đã không thể nào khảo chứng. Sau khi trở về, Lệ Lan Phong quan trạc mà ngộ ra bộ này Thanh Mục Kiếm Quyết. Sau đó hắn cuối cùng quãng đời còn lại cuối cùng tu vi lực lượng, đem thần thụ cái kia tiệt trạc chế tạo thành một thanh kiếm. Thanh Mục Kiếm. Hắn cảm khái nói, Côn Luân Thanh Mục, đó là thiên hạ chí bảo, cùng cựu sát thạch kỳ danh chí bảo a. Trần Hy kinh ngạc miệng đều mở lớn. Hắn theo bản năng xoa xoa chính mình đòn gánh, tiên sinh ngươi là nói, ta này điều đòn gánh là Côn Luân Thanh Mục. Không thể nào, điều này cũng quá không giống. Cao Thanh Thụ nói, Lệ Lan Phong sáng chế Thanh Mục Kiếm Quyết, chế tạo ra Thanh Mục Kiếm sau khi liền qua đời. Thanh Mục Kiếm từ đó tung tích không rõ, liền ngay cả hắn độc truyện đệ tử đều không có tìm được qua. Sau đó hắn đệ tử suy đoán, khả năng là thần mục cảm thấy nơi này không thích hợp lưu lại, chính mình bay trở về Côn Luân. Trần Hy cầm chính mình đòn gánh, này điều bây giờ đã biến thành màu xanh đen như kim loại như thế đòn gánh. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, này đòn gánh lại có thể chính là Côn Luân thần mục. Ta cũng chỉ là một suy đoán. Cao Thanh Thụ cười cười nói, nhưng bất luận làm sao, ngươi dùng này đòn gánh triển khai ra Thanh Mục Kiếm Quyết, uy lực không phải chuyện nhỏ. Này tuyệt không là cái gì trùng hợp, tất nhiên là từ nơi sâu xa sớm có sắp xếp. cái kia đòn gánh ở bên ngoài tông cái kia lủi bại bên trong khu nhà nhỏ cũng không biết vứt bỏ bao nhiêu năm, không ai chú ý một mực là ngươi, mang theo nó cho rằng vũ khí tiến vào cải vận tháp. Cựu sát thạch cùng thanh mục đều xuất từ Côn Luân, nói vậy có liên hệ gì chứ? Vì lẽ đó đòn gánh thức tỉnh, sau đó lựa chọn ngươi. Cao Thanh Thụ vỗ vỗ Trần Hy vai, cười nói, bất kể nói thế nào này đều là khởi đầu tốt, coi như nó không phải Côn Luân thanh mục, cũng là một cái hiếm thấy bảo bối. Ngươi sau đó đã không thể rời bỏ nó.